Chương 116, danh tiếng vang xa, gặp lại Lạc Thiên Y Lý. Chương 116, danh tiếng vang xa, gặp lại Lạc Thiên Y Lý. Luôn luôn kiêu ngạo Công Tôn Kiếm đang nghe Ngọc Vô Ngân mà nói về sau cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm hắn cũng đồng ý Ngọc Vô Ngân, hắn lúc này trong nội tâm cũng là nhiều hơn một mục tiêu, cái kia chính là đuổi kịp Sở Phàm tốc độ. Biểu đệ thực lực có cường đại như vậy sao? Thậm chí ngay cả động thiên cảnh giới Mộ Dung Ly đều kém chút vẫn lạc tại hắn trong tay. Phượng gia phương hướng Phượng Tử Kỳ lúc này thời điểm cũng là theo chấn kinh bên trong hồi thần lại, lại nhìn về phía Sở Phàm phương hướng lúc ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy không thể tin. Nàng không nghĩ tới vị này từng theo tại chính mình phía sau cái mông thằng nhóc con vậy mà trưởng thành đến loại này tình trạng. Phải biết chỉ sợ liền chính mình ra ra đều không thể làm đến mức này, dù sao Sở Phàm không chỉ có nắm giữ thực lực, hơn nữa còn nắm giữ người thường vô pháp có đảm phách. Ta cái này ngoại tôn thực lực chỉ sợ đã vượt qua ta lão gia hỏa này, ha ha ha. Phượng Chiến thì là hồng quang đầy mặt nhìn lấy Sở Phàm, đối với mình hiện tại duy nhất ngoại tôn có loại này thực lực khủng bố Phượng Chiến tự nhiên cũng là mười phần mừng rỡ. Lúc này thời điểm hắn hận không thể nói thiên hạ biết người vị kia liền là ngoại tôn của mình. Ngươi quả nhiên là cái kia không cách nào che giấu quang mang tiêu dương, ngươi bây giờ lại tách ra thuộc tại hào quang của chính mình. Lạc Thiên Y Lìa nhìn lấy Sở Phàm phương hướng cười tươi như hoa, lúc này thời điểm nàng cũng không biết mình vì cái gì như thế quan tâm Sở Phàm, nhưng là trong lòng của nàng lại tràn đầy là Sở Phàm. Đương nhiên là có người hoan hỉ thì có người dám đến yêu thương cùng lo lắng, những cái kia cùng Sở Phàm là địch thế lực, lúc này thời điểm trong nội tâm cũng bắt đầu lo lắng lên Sở Phàm trưởng thành, dù sao Sở Phàm lúc này thực lực đều đạt đến loại này tình trạng. Như vậy đang cho hắn trưởng thành thời gian hắn có thể hay không đạt tới mọi người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Đồng thời rất nhiều thế lực đều muốn Sở Phàm hóa thành bọn hắn không thể đắc tội nhân vật bên trong, rất nhiều thế lực đều phân phó chính mình đệ tử không nên đắc tội Sở Phàm, thậm chí trực tiếp hạ đạt quy củ đắc tội Sở Phàm đuổi ra sơn môn. Bọn hắn không chỉ có kiêng kỵ Sở Phàm thực lực, hơn nữa còn càng thêm kiêng kỵ Sở Phàm đẳng cấp. Dù sao Sở Phàm gia hỏa này làm sự tình mỗi một kiện đều phản phất là như vậy không giống bình thường, Sở Phàm chưa từng có kiêng kỵ qua bất kỳ thế lực nào. Cũng tỉ như lần này không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới liền trực tiếp kém chút chém giết một vị đại yến hoàng đế, loại này cử động điên cuồng lại làm sao có thể không để bọn hắn kiêng kỵ đây? Mà tại chỗ chúng tu sĩ lúc này thời điểm cũng là rốt cục phản ứng lại, bọn hắn nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt bên trong đã bắt đầu biến. Vừa mới bắt đầu bọn hắn nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt bên trong còn mang theo có chút xem thường, nhưng là bọn hắn hiện tại đang nhìn hướng Sở Phàm thời điểm, trong ánh mắt xem thường đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chấn kinh cùng hưng phấn. Ta liền biết Trấn Bắc Vương phủ thế tử không thể nào là sợ hãi bị người khác đánh bại mới không tham gia thiên kiêu chiến, dù sao hắn thực lực đã hoàn toàn giải thích hắn không cần tham gia thiên kiêu chiến đến phụ trợ chính mình. Nhân gia có đáng sợ như vậy thực lực, lại làm sao có thể tới tham gia thiên tiêu chiến cùng những thứ này thực lực xa thấp hơn nhiều hắn thiên tiêu nhất chiến đâu. Đại Yến Hoàng thất đây cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, muốn tính kế nhân gia kết quả bị người ta phản chơi một bố. Đúng vậy à, liên Đại Yến Hoàng đế đều kém chút vẫn lạc tại cái này một tiên phía dưới, chỉ sợ đến đón lấy Đại Yến không còn dám tính kế chúng ta vị này Trấn Bắc Vương phụ thế tử, dù sao có việc hắn là thật lên à. Đại Yến Hoàng đế mệnh còn thật tốt, loại này tình huống đều có thể sống sót. Lúc này thời điểm một chúng tu sĩ đều dùng một độ nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía Đại Yến Hoàng thất phương hướng. Đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn cũng là đoán được hôm nay một mực lưu truyền tin tức kia. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay một mực lưu truyền cái kia liên quan tới Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm tin tức cũng là Đại Yến Hoàng triều truyền tới, không chỉ là bởi vì Đại Yến Hoàng triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa có cựu án, càng là bởi vì vừa mới Sở Phàm một cử động kia triệt để đem cái này một cái nổi nhét vào Đại Yến Hoàng triều trên thân. Lúc này thời điểm dù là không phải bọn hắn làm bọn hắn cũng nhất định phải lưng ở cái này một miệng nồi đen. Sở Phàm một tiếng này triệt để hóa giải lần này có âm mưu với hắn. Mà lúc này Sở Phàm thì là rằng giặc tiếp tục ngồi tại trên vị trí của mình, đến mức trong tay hắn cái kia một thanh trường cung, lúc này thời điểm cũng là về tới vị kia Phong Vân Hoàng Triều trong tay binh lính. Phong Vân Hoàng Triều vị này binh lính nhìn trong tay trường cung ánh mắt lương ác, hắn không nghĩ tới trong tay mình trường cung vậy mà kém chút chém giết một vị Hoàng Triều Hoàng đế. Theo trận này náo kịch kết thúc về sau, thiên tiêu đại chiến cũng là tiếp tục mở ra, bất quá trong lúc này, tất cả mọi người tại hào hào thảo luận liên quan tới Sở Phàm chủ đề. Có thể nói Sở Phàm tên lại một lần nữa vang vọng tại một chúng tu sĩ trong hai. Tuy nhiên hắn không có tham gia lần này thiên tiêu đại chiến, nhưng là tất cả mọi người cho rằng Sở Phàm có tư cách thu hoạch được lần này thiên tiêu đại chiến đệ nhất tên. Thậm chí tại bọn hắn cái nhìn, lần này thiên tiêu đại chiến đệ nhất tên thứ tự đã kéo thấp Sở Phàm thực lực. Thiên tiêu chiến không ngừng tiến hành, trong lúc này Thanh Điểu cũng đứt quãng đi vào lôi đài phía trên. Đối mặt thực lực so với nàng yếu đối thủ Thanh Điểu tự nhiên vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền giải quyết chiến đấu, thậm chí những thứ này cái gọi là thiên tiêu để cho nàng ngay cả chiến đấu dục vọng đều để lên không nổi. Hôm nay dường như bởi vì Sở Phàm một cử động kia, để Phong Vân Hoàng Triều không dám nhằm vào Thanh Điểu, cho nên Thanh Điểu đối lên những cái được gọi là thiên tiêu đều là thông mạch cảnh giới. Đương nhiên có lẽ là bởi vì Phong Vân Hoàng Triều cảm thấy Thanh Điểu thực lực quá mức cường hãn, cho nên bọn hắn liền không có tính toán để chân chính thiên tiêu đối lên Thanh Điểu. Dù sao bất luận một vị nào thiên tiêu đối lên Thanh Điểu đều không có cơ hội thắng lợi, huống chi nếu như lựa chọn để những thứ này thiên tiêu phía trên chàng chỉ sợ sẽ còn đắc tội Sở Phàm cái này tên điên, đến lúc đó bọn hắn còn không dám xác định Sở Phàm sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Cho nên một cách tự nhiên bọn hắn liền đem Thanh Điểu đối thủ toàn bộ sửa xong những cái kia thông mạch cảnh giới thiên tiêu. Một ngày chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, hôm nay thiên tiêu đại chiến Thanh Điểu tổng cộng tham gia 3 trận, mà hắn tham gia 3 trận đều không ngoại lệ đều là thông mạch cảnh giới thiên tiêu. Cho nên mỗi một trận chiến đấu nàng đều là lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Nhưng Thanh Điểu danh tiếng đồng dạng truyền khắp tại một đám thiên tiêu bên trong. Tuy nhiên so ra kém Sở Phàm vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử, nhưng làm tuyệt thế thiên kiêu thanh điệu y nguyên để người thật vui vẻ không ngừng đàm luận. Kết thúc một ngày đại chiến về sau, Sở Phàm mang theo một vệ buồn ngủ chậm rãi trở lại trấn Bắc Vương phủ trụ sở. Hôm nay thiên kiêu chiến đối với hắn mà nói không có chút nào hào hứng, dù sao những người này thực lực thật quá yếu, để hắn để không nổi một chút hứng thú. Sở công tử. Ngay tại Sở Phàm vừa mới muốn bước vào trấn Bắc Vương phủ trụ sở thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy theo phía sau của hắn vang lên. Nghe được đạo này thanh thúy thanh âm quen thuộc, Sở Phàm trong nháy mắt thì đoán được đạo này thanh âm chủ nhân, chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía đạo này phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó liền gặp Lạc Thiên Ý Liễu mang theo Lạc Thanh Vân xuất hiện ở trấn Bắc Vương phủ trụ sở bên cạnh, ánh mắt nhu tình nhìn về phía hắn vị trí. Chương 117, Ngây Ngô Lạc Thiên Ý Liễu, Đại Yến Hoàng thất bất đắc dĩ chương 117, Ngây Ngô Lạc Thiên Ý Liễu, Đại Yến Hoàng thất bất đắc dĩ Sở Phàm không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Lạc Thiên Ý Liễu, mặt ủ mày cho hắn trong nháy mắt thì hứng thú. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm không có phát hiện bên cạnh hắn Tiêu Tử Y thì tại nhìn thấy Lạc Thiên Ý Liễu xuất hiện trong nháy mắt khẽ miệng thì xuất hiện một vẻ không thần sắc cao hứng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Sở Phàm. Dường như lúc này Sở Phàm là một cái đàn ông phụ lòng đồng dạng. Bên cạnh nhìn đến đây hết thảy Quách Gia Kem chút nhịn không được cười lên, có điều rất nhanh hắn thì giơ lên trong tay mỹ tử uống, liên quan tới chính mình công tử sự tình hắn cũng không muốn nhúng tay. Lạc cô nương, không nghĩ tới ngày đó từ biệt vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Lạc cô nương. Sở Phàm chậm rãi đi hướng Lạc Thiên Y Liễu, nhìn lên trước mặt vị này nhu tình như nước nữ tử Sở Phàm chậm rãi nói. Mặc dù nói đối với trước mặt Lạc Thiên Y Liễu, Sở Phàm trong nội tâm mang theo một vẻ hảo cảm, nhưng là ở kiếp trước làm độc thân cầu hắn tự nhiên không biết như thế nào trêu chọc mọi. Chúng chi cho dù một thế này hắn cũng là một cái võ sĩ. Thiên Y Liễu cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Sở công tử, bất quá bây giờ Sở công tử danh tiếng thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Thiên Tiêu thành. Lạc Thiên Y Liễu nhìn lên trước mặt Sở Phàm trong ánh mắt nhu tình không che giấu được lưu lộ ra, bất quá lúc này thời điểm hắn vẫn là cố giả bộ chấn định đối với Sở Phàm nói ra. Bất quá có lẽ là bởi vì nói dối nguyên nhân cho nên để khuôn mặt nhỏ của hắn phía trên xuất hiện một vẻ sắc mặt ửng đỏ. Tỷ tỷ nói dối, rõ ràng tại tông môn thời điểm tỷ tỷ cũng đã nói tới nơi này liền có thể nhìn thấy Sở Phàm ca ca. Ai ngờ Lạc Thiên Y thì tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lạc Thanh Vân liền tại bên cạnh nàng mở miệng mở ra nàng đài. Vốn là trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì xuất hiện một vẻ ửng đỏ Lạc Thiên Y, đang nghe Lạc Thanh Vân mà nói về sau trên mặt đỏ ửng càng thêm dễ thấy. Cái kia Thanh Vân có muốn hay không Sở Phàm ca ca a? Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy Lạc Thiên Y trên mặt cái kia mặt đỏ ửng, sau đó liền gặp hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người Lạc Thanh Vân, sau đó đem rời đi đề tài. Thanh Vân rất muốn Sở Phàm ca ca, chỉ là không biết làm sao đi tìm Sở Phàm ca ca. Lạc Thanh Vân một mặt vui vẻ chạy đến Sở Phàm bên người, trong ánh mắt chân thành nhìn lấy Sở Phàm. Nếu nói như vậy Thanh Vân đến đón lấy thì đi theo ca ca bên người có được hay không? Sở Phàm nhìn gặp trước mặt mình tiểu gia hỏa này, trong ánh mắt cũng là tràn đầy cương triều, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay đem ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nuốt ve tiểu gia hỏa đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu gia hỏa đối với cái này cũng là mười phần hưởng thụ, chỉ thấy nàng hai mắt thật to nhìn chằm chằm Sở Phàm. Ôm lấy Lạc Thanh Vân, Sở Phàm mang theo Lạc Thiên Ý gì chậm rãi đi tới trấn Bắc Vương phụ trụ sở. Đám người bọn họ tiếng cười cười nói nói tại trấn Bắc Vương phủ trụ sở mặt trong cười nói lấy. Trong lúc đó Tiêu Tử Y cùng Lạc Thiên Y Liễu cũng là bên nhau, bất quá hai người đối với lẫn nhau đều có một vẻ ý. Cùng trấn Bắc Vương phủ lúc này tiếng cười cười nói nói hình thành so sánh chính là Đại Yến Hoàng triều trụ sở, lúc này Đại Yến Hoàng triều chú mà trở nên như thế âm trầm. Mộ Dung Ly chính thống khổ ngồi tại trong một căn mật thất, mà Đại Yến Hoàng triều ngũ tổ cùng hai vị khác pháp tướng cảnh giới cao thủ chính đang không ngừng áp chế Mộ Dung Ly trong thân thể cổ này lực lượng. Bọn hắn không nghĩ tới Mộ Dung Ly trở lại Đại Yến trụ sở về sau trong thân thể cổ này lực lượng thì giống như ngựa hoang mất cương rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp đem Mộ Dung Ly toàn bộ người thân thể kém chút ma diệt. Phát hiện một màn này, Đại Yến ngũ tổ cũng là vội vàng tìm đến Đại Yến hoàng triều hai vị khác pháp tướng cảnh giới cao thủ, bắt đầu áp chế lên Mộ Dung Ly trong thân thể cổ này lực lượng. Mặc dù nói Mộ Dung Ly tu vi vẹn vẹn chỉ là động thiên cảnh giới, nhưng là hắn lúc này đại biểu thế nhưng là toàn bộ Đại Yến hoàng triều, nếu để cho hắn vẫn lạc tại Phong Vân hoàng triều mà nói như vậy toàn bộ Đại Yến hoàng triều đem sẽ trở thành mọi người chê cười. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Mộ Dung Ly trên mặt trắng xám cũng là từng điểm rút đi, đồng thời bộ ngực hắn cái kia ngay tại tràn ngập một cỗ kỳ dị lực lượng ba động cũng là bắt đầu từ từ chậm lại. Hô theo Đại Yến ngũ tổ cùng hai vị kia pháp tướng cảnh giới cao thủ đồng thời thật sâu thở ra một hơi, bọn hắn lúc này mới cùng một chỗ mở mắt. Người thân thể bên trong cổ này lực lượng đã bị chúng ta áp chế không sai biệt lắm, tại không sử dụng linh lực tình huống dưới ngươi có thể kiên trì một năm, nhưng nếu như vận dụng linh lực ngươi chỉ sợ chỉ có thời gian một tháng, cho nên trong đoạn thời gian này mặt ngươi không thể vận dụng linh lực, chờ tứ tổ bọn hắn về đến giải quyết người thân thể bên trong cổ này lực lượng, ta cũng vô pháp đem giải quyết triệt để. Đại Yến ngũ tổ nhìn lên trước mặt Mộ Dung Ly có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn không nghĩ tới Sở Phàm thủ đoạn vậy mà như thế khủng bố. Nếu như vừa mới không phải hắn phát hiện ra sớm, như vậy hiện tại Mộ Dung Ly chỉ sợ đã trở thành một cỗ thi thể. Đa tạ lão tổ, vãn bối minh bạch. Mộ Dung Ly trên mặt trắng xám chi sắc tuy nhiên đã rút đi hơn phân nửa, nhưng là hắn lúc này xem ra y nguyên như thế trắng xám, bất quá trên mặt hắn phẫn hận chi sắc lại chưa từng có biến mất. Phải biết vừa mới một khắc này hắn thật kém chút tử vong, lúc này thời điểm Mộ Dung Ly đối Sở Phàm càng thêm cừu hận. Trong khoảng thời gian này thì không nên đi trêu chọc Sở Phàm tên kia, dù sao hắn thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, mà lại bên cạnh hắn còn có ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới cao thủ, chờ tứ tổ bọn hắn trở về sẽ giải quyết trấn Bắc Vương phủ. Lúc này thời điểm Đại Yến ngũ tổ tự nhiên cũng là xem thấu Mộ Dung Ly trong nội tâm cừu hận, sau đó chỉ thấy hắn giằng giặc mở miệng nói. Bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. mà tại cái này vẻ phức tạp bên trong còn trộn lẫn lấy có chút kiên kỵ. Vừa mới bắt đầu hắn tự nhiên biết Mộ Dung Ly cùng Mộ Dung Bích kế hoạch, cảm thấy cái này kế hoạch có thể được, hắn cũng không có ngăn cản Mộ Dung Ly, nhưng là hắn không nghĩ tới Mộ Dung Ly kém chút bởi vì cái này kế hoạch dẫn đến cái chết, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhắc nhở một chút Mộ Dung Ly. Ta hiểu được, lão tổ. Mộ Dung Ly tuy nhiên 10 phần không cam tâm, nhưng là hắn lúc này cũng không thể tránh được. Dù sao Sở Phàm thực lực đã xa xa vượt qua hắn, mà lại Sở Phàm bên người còn nắm giữ 3 vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, hắn hiện tại còn thật không muốn đi trêu chọc Sở Phàm. Còn có tiến đến ám sát Trấn Bắc Vương phủ kế hoạch thất bại, tất cả mọi người vẫn lạc tại Trấn Bắc Vương phủ, xem ra Trấn Bắc Vương phủ bên trong còn có cao thủ tồn tại, tại tứ tổ bọn người vẫn chưa về trước đó hủy bỏ hết thể nhằm vào Trấn Bắc Vương phủ cùng Sở Phàm kế hoạch. Lúc này thời điểm Đại Yến Ngũ Tổ lại mang đến một cái tin xấu, chỉ thấy hắn trong nháy mắt dường như thương lão mấy chục tuổi, trong ánh mắt tràn đầy hiệu quả. Hắn không nghĩ tới chính mình bế cái quan thời gian Đại Yến Hoàng Triều thì biến đến hắn kém chút không nhận ra. Trấn Bắc Vương phủ thần bí càng làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Bọn hắn cũng thất bại sao? Xem ra trung bình là đánh giá thấp Trấn Bắc Vương phủ. Mộ Dung Ly tại biết tin tức này về sau cả người cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn hướng về phía trước. Chương 118, Thiên Tiêu chiến kết thúc, tiếp tục triệu hoán. Chương 118, Thiên Tiêu chiến kết thúc, tiếp tục triệu hoán. Vốn là Mộ Dung Ly còn đang đợi cái này sau cùng tin tức, ta không nghĩ tới cái này sau cùng tin tức lại mang đến cho hắn sâu sắc một kích. Theo Đại Yến Ngũ Tổ rời đi về sau chỉ còn lại có Mộ Dung Ly một người ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, mặc dù nói lúc này trong thân thể của hắn cố lực lượng kia đã bị áp chế lại, nhưng là đối với hắn mà nói, trong thân thể cố lực lượng kia đã không đủ để hắn coi trọng, để hắn chính thức coi trọng là Sở Phàm cùng Trấn Bắc Vương phủ thực lực. Bất quá đang nghĩ đến chính mình cái khác mấy cái tổ sắp trở về tin tức, trên mặt hắn lo âu và coi trọng lại không thấy. Dù sao chỉ có chân chính tứ đại hoàng triều mới biết được bọn hắn nội tình cường đại đến mức nào. Đây cũng là vì cái gì tứ đại hoàng triều không phát sinh đại chiến nguyên nhân, bọn hắn cho dù phát sinh đại chiến, cũng chẳng qua là cướp đoạt cái khác hoàng triều biên giới thành trì. Tại không có chân chính chuẩn bị điều kiện tiên quyết, bọn hắn sẽ không phát động đại chiến. Cũng tỉ như một mực xem làm đối thủ Đại Yến hoàng triều cùng Tiên Tâm hoàng triều ở giữa đại chiến, cũng mèn mèn chỉ là thăm dò tính cướp đoạt thành trì. Muốn để bọn hắn chân chính quyết nhất tử chiến đó là không có khả năng. Không nghĩ tới Sở Phàm thực lực lại có khủng bố như thế, xem ra chúng ta trùng quy là đánh giá thấp Sở Phàm. Phong Vân hoàng triều Vân Khiếu Thiên lại trở lại chính mình trụ sở, lúc ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Trấn Bắc Vương phụ trụ sở phương hướng, lúc này thời điểm hắn trong đầu nhớ tới vừa mới Sở Phàm tại Thiên Kiêu lôi đài phía trên mũi tên kia. Mặc dù nói Vân Khiếu Thiên thực lực đã đạt đến nửa bước thần du cảnh giới, nhưng là hắn cảm thấy cho dù là chính mình đã đạt đến nửa bước thần du cảnh giới, cũng có thể ngăn cản không nổi Sở Phàm mũi tên kia. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Sở Phàm chỗ đó một tiến đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đồng thời Vân Khiếu Thiên cũng đoán được Sở Phàm tu vi chân chính đã đạt đến thần du cảnh giới, mà lại tại thần du cảnh giới bên trong còn đi rất xa. Đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là hắn suy đoán thôi. Dù sao Sở Phàm tu vi chân chính đã đạt đến pháp tướng viên mãn cảnh giới, khoảng cách pháp tướng cảnh giới phía trên vương giả cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa thôi. Lấy Sở Phàm hiện tại tu luyện tốc độ muốn đi vào vương giả cảnh giới không cần thời gian quá dài. Đứng tại Vân Khiếu Thiên bên người Vân Thanh Thiên nghe được hắn về sau cũng là cúi thấp đầu, hắn hiện tại rốt cuộc biết Sở Phàm đã từng vì cái gì đối với hắn như thế khinh thường. Dù sao Sở Phàm thực lực vốn là mạnh hơn hắn, mà lại Sở Phàm bên người còn nắm giữ 3 vị pháp tướng cảnh giới tồn tại. Cái khác mấy cái đại thế lực tại biết Sở Phàm chân chính thực lực lúc cũng là ảo ảo bắt đầu vì chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Thiên Tiêu chiến thì nhàm chán như vậy tiến hành, thẳng đến ngày thứ tư thời điểm Sở Phàm liền trực tiếp không có tiến về Thiên Kiêu lôi đài, với hắn mà nói trận này đại chiến không có chút nào chú ý, mà Thanh Điểu thì là một người tiến về Thiên Kiêu lôi đài, thực lực của nàng đạt tới như thế trình độ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại mỗi một vị đối thủ. Thời gian rằng giặc đi qua nửa tháng lâu, nói cách khác trận này Thiên Kiêu chiến dòng dã kéo dài nửa tháng. Trận này Thiên Tiêu chiến kết quả sau cùng là Thanh Điểu vị này hắc mã không có gì bất ngờ xảy ra thành công thu được Đông Vực Thiên Tiêu chiến Thiên Tiêu đệ nhất tên. Trấn Bắc Vương phủ tên bởi vậy lần nữa vang vọng toàn bộ Thiên Tiêu thành. Thanh Điểu lấy được đệ nhất tên về sau Sở Phàm cũng là đi theo hắn đi tới Thiên Tiêu lôi đài phía trên. Xa cách thật lâu Sở Phàm đi vào Thiên Tiêu lôi đài phía trên cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý, dù sao hiện tại ai cũng không dám xem nhẹ vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử. Nếu như hắn tham gia trận này Thiên Tiêu đại chiến, như vậy hắn tuyệt đối có thể lấy được một cái rất tốt thành tích, thậm chí đệ nhất tên cũng không nói chơi. Dù sao cho dù là Đại Yến vị kia động thiên hậu kỳ hoàng đế tại hắn trong tay cũng kiên trì không được một chiêu. Phong Vân hoàng triều Vân Khiếu Thiên trông thấy Sở Phàm đến về sau cũng là không có quá lớn ngoài ý muốn, ngược lại là đối với mình bên người một vị lão giả nhẹ gật đầu. Sau đó vị lão giả này liền trực tiếp bay đến lôi đài phía trên, bình tĩnh quét mắt một lần mọi người ở đây chậm rãi mở miệng nói: "Lần này Thiên Tiêu đại chiến như vậy kết thúc, lần này Đông Ngực Thiên Tiêu bảng bài danh đệ nhất chính là Trấn Bắc Vương phụ Thanh Điểu, bài danh thứ 2 chính là Phong Vân hoàng triều Phong Cát, bài danh thứ 3 chính là Mông Nguyên hoàng triều Mông Ngọc." Theo vị lão giả này thanh âm chậm rãi truyền vào trong thai mọi người thì đại biểu cho trận này Thiên Tiêu chiến đi tới kết thúc thời gian. Đến đón lấy chính là tuyên bố trận này Thiên Tiêu chiến Thiên Tiêu bảng, theo Thiên Tiêu bảng 100 người đứng đầu ghi chép lại về sau lại là tuyên bố lên Thiên Tiêu bảng phía trên Thiên Tiêu khen thưởng. Thanh Điểu làm Thiên Tiêu bảng đệ nhất, phần thưởng của nàng tự nhiên là viễn siêu người khác, nàng đạt được một thanh huyền giai binh khí cùng một vạn viên trung phẩm linh thạch. Dạng này khen thưởng có lẽ đối với người khác tới nói xem như tốt nhất, nhưng là đối với Thanh Điểu tới nói thì không có cái gì giá trị phải cao hứng. Trong tay hắn sát na thương chính là nửa địa giai binh khí, cho nên đối với đạt được huyền giai binh khí nó cũng không có quá lớn mừng rỡ. Đến mức linh thạch mà nói đối với nàng tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ bất quá có thể cho nàng để thăng tốc độ tu luyện thôi. hồi trấn Bắc Vương phủ đi, không nghĩ tới lần này tiên kiêu chiến như thế không thú vị. Trở lại trấn Bắc Vương phủ trụ sở, Sở Phàm cũng là không có tính toán tiếp tục tại Thiên Kiêu thành ngợi, dù sao Thiên Kiêu thành đối với hắn mà nói quá mức không thú vị. Mà lại càng quan trọng hơn là lần này sau khi trở về hắn liền có thể trực tiếp lựa chọn đối toàn bộ Đại Yến hoàng triều phát động sau cùng chiến tranh. Theo La Vong tin tức truyền đến lúc này, trấn Bắc Vương phủ đã cầm xuống Tây cảnh, cho dù là toàn bộ Đông cảnh cũng nhanh bị bắt rồi. Bất quá bây giờ trấn Đông Vương còn tại trấn thủ lấy Đông được sau cùng mấy cái thành trì, trấn Đông Vương không hổ là Đại Yến một vị khác dị họ đưa ra, hắn thực lực đã xa xa vượt ra khỏi người khác. Hắn hiện tại cũng không có lựa chọn cùng trấn Bắc Vương phủ cùng chết, cho nên này mới khiến trấn Bắc Vương phủ một mực không có cầm xuống Đông cảnh. Đương nhiên nếu như trấn Bắc Vương phủ đại quân toàn diện áp lên, như vậy tuyệt đối có thể cầm xuống Đông cảnh. Nhưng là trấn Bắc Vương phủ không có khả năng làm như thế, dù sao bọn hắn còn muốn lưu lại một chút quân đội đến phòng bị Thiên Tâm hoàng triều. Hệ thống, đem ta tháng này triệu hoán cơ hội sử dụng rơi đi. Sở Phàm lúc này thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó yên lặng đối với hệ thống mở miệng nói. Trận này thiên tiêu chiến thời gian đã tiến hành thật lâu, Sở Phàm tháng này triệu hoán cơ hội đã đổi mới, cho nên hắn đương nhiên sẽ không lãng phí lần này triệu hoán cơ hội. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là bắt đầu chờ mong lên lần này triệu hoán cơ hội đến cơ sở có thể cho hắn triệu hoán đến nhân vật dạng gì. Trong khoảng thời gian này triệu hoán trong quá trình Sở Phàm cũng là phát hiện triệu hoán hệ thống quan trọng. Có thể nói triệu hoán hệ thống theo bước tiến của hắn chính đang không ngừng tăng lên, mà lại Sở Phàm tu vi để thăng về sau, triệu hoán hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Cũng tỉ như ngay từ đầu hắn triệu hoán đi ra nhân vật vẹn vẹn chỉ là thần du cảnh giới, nhưng là theo hắn tu vi để thăng về sau, triệu hoán đi ra nhân vật đã đạt đến vương giả cảnh giới. Dù là không có đạt tới vương giả cảnh giới cũng sẽ dẫn theo không tưởng tượng được quân đội xuất hiện. Chương 119, triệu hoán Dương gia tướng, trở lại trấn Bắc Vương phủ. Chương 119, triệu hoán Dương gia tướng, trở lại trấn Bắc Vương phủ. Mà lúc này hệ thống cũng là tại Sở Phàm mặc niệm chi xuống không ngừng tại vận chuyển. Chỉ thấy một giây sau hệ thống không gian bên trong liền nhiều hơn một cái thẻ, mà cái này một cái thẻ phía trên lại lóe ra lóa mắt quang mang. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Dương gia tướng, Dương gia tướng bao quát Dương gia chủ tướng Dương Nghiệp cùng Dương gia thất lang, về dưới có 20 vạn Dương gia quân. Sở Phàm nghe được hệ thống thanh âm về sau triệt để bị khiếp sợ, hắn không nghĩ tới lần này vậy mà triệu hoán đến Dương gia tướng. Đối với Dương gia tướng Sở Phàm tự nhiên cũng hiểu rõ, nhất là một câu kia thất tử đi lục tử về danh ngôn có thể nói là Sở Phàm thích nhất diễn dịch anh hùng. Sở Phàm rất nhanh liền nhìn thấy liên quan tới Dương gia tướng giới thiệu. Dương gia chủ tướng là Dương Nghiệp, hắn tu vi đạt đến pháp tướng viên mãn cảnh giới, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập truyền thuyết bên trong vương giả cảnh giới. Mà Dương gia thất lang tu vi cũng phân biệt đạt đến pháp tướng cảnh giới. Trong đó Dương gia lục lang cùng tứ lang tu vi đạt tới pháp tướng hậu kỳ. Còn lại Dương gia đại lang, nhị lang chờ 5 người tu vi thì là đạt tới pháp tướng trung kỳ. Nói cách khác lần này triệu hoán Sở Phàm trong tay liền nhiều hơn 8 vị pháp tướng cảnh giới tồn tại, hơn nữa còn nhiều hơn 20 vạn đại quân. Hắn lúc này lại thêm thần thúc bảo trong tay quân đội lại tăng thêm một phần át chủ bài. Triệu hoán đến chính mình hài lòng nhân vật về sau, Sở Phàm trực tiếp đem Dương Nghiệp kêu gọi ra, đến mức Dương gia thất lang thì là còn không có bị hắn triệu hoán đi ra. Dù sao trong nháy mắt bên cạnh hắn nhiều hơn 7-8 vị pháp tướng cảnh giới tồn tại khẳng định sẽ gây nên chú ý của những người khác. Mà lại ngày mai hắn liền muốn rời khỏi Thiên Tiêu Thành, cho nên tự nhiên sẽ lựa chọn tại hắn rời đi Thiên Tiêu Thành thời điểm lại đem những người này triệu hoán đi ra. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai, Sở Phàm đội ngũ lại một lần nữa bắt đầu chạy lên, lần này hắn cũng không có giống vừa mới bắt đầu tiến về Thiên Tiêu Thành bên kia chậm rãi. Ngược lại là dẫn theo đội ngũ hướng về trấn Bắc Vương phủ phương hướng phi nhanh mà đi lấy. Bởi vậy lần này hành quân tốc độ xa xa vượt ra khỏi lần trước, vẻn vẹn chỉ là thời gian nửa tháng Sở Phàm cũng đã về tới Bắc cảnh. Mà tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, trấn Bắc Vương phủ Thanh Điểu thu hoạch được Thiên Kiêu bảng đệ nhất tin tức cũng là chuyển khắp toàn bộ Đông vực. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lần này Thiên Kiêu bảng đệ nhất vậy mà xuất từ trấn Bắc Vương phủ, hơn nữa còn là một vị bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người, cái này khiến tất cả mọi người hào hào đem ánh mắt nhìn về phía trấn Bắc Vương phủ phương hướng. Cho nên Sở Phàm trở lại trấn Bắc Vương phủ tin tức tự nhiên cũng là truyền ra ngoài. Tốt à, thật cho ta không chịu thua kém, không nghĩ tới lần này Đông vực Thiên Kiêu bảng đệ nhất lại là ta trấn Bắc Vương phủ. Sở Phàm trở về trước tiên Sở Long liền đi tới hắn nơi này, lúc này thời điểm Sở Long hăng hái, cả người đều dường như trẻ mấy chục tuổi đồng dạng. Thì liên Sở Long bên này Cổ Khải Minh cũng là một mặt ý cười vớt ve râu mép của mình. Hắn cũng không nghĩ tới lần này thu hoạch được Thiên Kiêu bảng đệ nhất lại là chính Bắc Vương phụ Thiên Kiêu, mặc dù nói hắn biết Sở Phàm đi tham gia trận này Thiên Kiêu đại chiến có thể thu hoạch được nhất định bài danh. Nhưng là không nghĩ tới Sở Phàm bên người Thanh Điểu thu được Thiên Kiêu bảng đệ nhất, Sở Phàm càng là một tiếng chấn nhiếp toàn bộ Đại Yến hoàng thất. Có thể nói lần này Thiên Kiêu đại chiến triệt để đem trấn Bắc Vương phủ danh tiếng truyền ra ngoài. Trước kia tại Đông vực chỉ có thể coi là nhất lưu thế lực chính Bắc Vương phủ lúc này đã được xưng là đỉnh tiêm thế lực, được xưng là có thể cùng tứ đại hoàng triều bình đẳng tồn tại thế lực. Gia gia, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là huynh trưởng sư muội Tiêu Tử Y Tiêu cô nương. Sở Phàm trông thấy chính mình gia gia nụ cười trên mặt cũng là không nhịn được cười theo, lúc này thời điểm hắn vẫn là đem bên cạnh mình Tiêu Tử Y lôi ra đến đối với chính mình gia gia giới thiệu nói. Đến mức Tiêu Tử Y vì cái gì không có lựa chọn trở lại Thái Huyền Thánh Điện, chủ nếu là bởi vì đối Sở Phàm hiếu kỳ, cho nên nàng muốn đợi tại Đông Vực nhìn lấy Sở Phàm có thể hay không thống nhất cái này toàn bộ Đông Vực. Đương nhiên nàng cũng loáng thoáng ở giữa cảm nhận được chính mình đột phá cơ duyên ngay tại Đông Vực. Tiêu Tử Y gặp qua lão gia tử. Tiêu Tử Y lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đi ra đối với Sở Long mở miệng nói. Đồng thời hắn cũng bắt đầu hiếu kỳ đánh giá trước mặt mình vị này lão nhân, song lại trước mặt mình vị này lão nhân thế nhưng là có hai vị so với chính mình còn cường đại hơn tốt tử. nhưng là nói hắn sư minh Sở Trần tu luyện thiên phú thì viễn siêu nàng, mà lại lúc này Sở Trần đã đạt đến vương giả cảnh giới. Đến mức nói trước mặt Sở Phàm tu luyện thiên phú cũng là không hề yếu tồn tại, dù sao lúc này Sở Phàm thế nhưng là nắm giữ tiên tiên đạo thể tồn tại, đây chính là trong truyền thuyết tiên tiên đạo thể a, huống chi Sở Phàm tu luyện công pháp cho dù là hắn đều chưa từng gặp qua, tuy nhiên Tiêu Tử Y thì không rõ ràng Sở Phàm tu luyện công pháp đến cùng đạt đến trình độ nào. Nhưng là dựa theo suy đoán của hắn, Sở Phàm tu luyện công pháp chí ít cũng đạt tới thánh giai, đây chính là truyền thuyết bên trong thánh địa mới có thể có công pháp. Đây cũng là Tiêu Tử Ý ỉa đối Sở Phàm như thế hiếu kỳ nguyên nhân. Dù sao thánh giai công pháp cũng không phải một cái nho nhỏ đông ngực có thể lấy ra được tới. Cho dù là hiện tại tứ đại hoàng triều hoàng thất tu luyện công pháp cũng bèn bèn chẳng qua là địa cấp công pháp thôi. Trần Nhi còn hảo sao? Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau sững sờ trong chốc lát, trên mặt tràn đầy hồi ức, sau đó chỉ thấy hắn cấp bách đối với trước mặt Tiêu Tử Ý ỉa bắt đầu hỏi thăm. Dù sao cách hắn lần trước gặp chính mình vị kia Tôn Nhi đã qua nhanh thời gian 10 năm, hiện tại đối Sở Trần tưởng niệm hắn không hề yếu. Thi liên một bên Cổ Khải Minh cũng là một mặt lo lắng nhìn lên trước mặt Tiêu Tử Y, hắn cũng muốn biết vị kia từ nhỏ đã dị bẩm thiên phú thiếu niên lúc này thành giai đến trình độ nào. Sở Trần sư minh đã trở thành ta Thái Huyền Thánh Địa chuẩn thánh tử, hắn hiện tại chính đang chuẩn bị tham gia nửa năm sau thánh tộc đại chiến, chỉ cần hắn có thể tại trận này đại chiến bên trong thắng lợi, liền có thể thành công trở thành ta Thái Huyền Thánh Địa thánh tử, mà lại Sở Trần sư minh tại đoạn thời gian trước liền đã đột phá đến vương giả cảnh giới. Tiêu Tử Y đối mặt Sở Long thời điểm tự nhiên không chút nào giấu giếm, trực tiếp đem Sở Trần tình huống hiện tại nói ra. Trần Nhi tiên phú quả nhiên khủng bố. Sở Long đang nghe Tiêu Tử Y mà nói về sau cũng là khiếp sợ không thôi, mặc dù nói Sở Long cũng không biết vương giả cảnh giới, nhưng là hắn cũng dám khẳng định vương giả cảnh giới chính là pháp tướng cảnh giới phía trên cảnh giới. Chính mình Tôn Nhi lúc này đã đạt đến pháp tướng cảnh giới phía trên, hắn thấy đây là khủng bố như vậy tồn tại. Đúng vậy a, Trần Nhi quả nhiên không hổ là nắm giữ chí tôn chi tư. Cổ Khải Minh lúc này thời điểm cũng là yên lặng nhẹ gật đầu nói ra, hắn nhưng là nhớ đến Sở Trần sư phụ đã từng nói Sở Trần nắm giữ chí tôn chi tư, hắn hiện tại cũng trực tiếp dùng cái này đến đánh giá Sở Trần. Sư Minh Thiên Phú tự nhiên là tối cường, chỉ sợ toàn bộ trung vực đều rất khó tìm đến có Sư Minh Thiên Phú cường đại như vậy người, thậm chí toàn bộ. Tiêu Tử Y Y nghe được Sở Long hai người về sau gương mặt kiêu ngạo, sau đó nàng liền một mặt kiêu ngạo nói, bất quá đột nhiên muốn lên bên cạnh mình còn nắm giữ một vị càng thêm yêu nghiệt tồn tại, sau đó nói nàng thì kẹp lại. Chương 120, Đông Cảnh Cuốn Cảnh, do dự bất định chấn Đông Vương Âu Dương Thiên. Chương 120, Đông Cảnh Cuốn Cảnh, do dự bất định chấn Đông Vương Âu Dương Thiên. Sở Phạm lúc này thực lực tuy nhiên không sánh bằng Sở Trần, nhưng là hắn tuổi tác nhưng là muốn so Sở Trần tiểu, huống chi hắn vẫn là tại Đông Ngực trưởng thành. Nếu để cho Sở Phạm cùng Sở Trần một dạng tại Thái Huyền Thánh Địa trưởng thành, như vậy lúc này Sở Phạm chỉ sợ cũng là đạt đến vương giả cảnh giới. Sở Phạm tự nhiên biết Tiêu Tử Y ỉa ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn đối với Tiêu Tử Y ỉa nháy mắt cười cười. Đến đón lấy trở lại Trấn Bắc Vương phủ, Sở Phạm đi xem chính mình mẫu thân, mà trong đoạn thời gian này mặt, phụ thân hắn Trấn Bắc Vương Sở Thiên Hùng cũng là về tới Trấn Bắc Vương phủ. Dù sao tiền tuyến đã không cần hắn, đang cùng chính mình phụ vương cùng mẫu phi báo bình an về sau, Sở Phạm tại trở lại Trấn Bắc Vương phủ ngày thứ ba liền đi đến Đông Cảnh. Mà lần này hắn thì là dẫn theo chính mình triệu hoán tới sở hữu thế lực, lần này Sở Phàm dự định theo Đông Cảnh trực tiếp tiến công Đại Yến hoàng triều, chỉ muốn bắt lại Đông Cảnh liền trực tiếp xuất binh Đại Yến hoàng triều hoàng đô. Ngay tại Sở Phàm vừa mới rời đi Trấn Bắc Vương phủ đồng thời, lúc này Trấn Đông Vương phủ, Trấn Đông Vương một mặt sầu lo nhìn lên trước mặt địa đồ. Hắn không nghĩ tới Trần Khánh Chi vậy mà như thế lợi hại, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền đem hắn dồn đến loại này tình trạng. "Phụ vương, Trấn Bắc Vương phủ đại quân chính đang không ngừng tới gần ta Trấn Đông thành, nếu như hoàng thất lại không phái binh trợ giúp, như vậy ta Trấn Đông thành đem sẽ trở thành một tòa cô thành." Ngay tại Trấn Đông Vương chính đang suy tư như thế nào đối mặt Trấn Bắc Vương phủ đại quân thời điểm, một vị người mặc một bộ màu đỏ rực khôi giáp tuyệt mỹ nữ tử đi đến. Nữ tử trên thân tản ra một cỗ để người khó có thể tới gần băng lãnh khí tức, đồng thời tại nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc. Mà tại trong tay nàng còn cầm lấy một cây màu hỏa hồng trường thương, cho người một loại tư thế hiên ngang mỹ cảm. "Phượng Nhi, hoàng thất trợ giúp chỉ sợ rất khó chờ đến, dù sao hiện tại toàn bộ Tây Cảnh đều đã luân hãm, Trấn Bắc Vương phủ lần này chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị, cắt đứt chúng ta sở hữu lan truyền tin tức. Hiện tại chỉ sợ hoàng thất đều còn không có thu đến tin tức của chúng ta." Trấn Đông Vương một mặt bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt vị này người mặc màu hỏa hồng khải giáp nữ tử nói ra. Vị này người mặc màu hỏa hồng khải giáp nữ tử chính là Trấn Đông Vương duy nhất con nối dõi Âu Dương Vương, nàng tu luyện thiên phú rất mạnh, tuổi còn trẻ thì đạt đến thần thông cảnh giới. Bất quá lần này Thiên Kiêu đại chiến nàng cũng không có lựa chọn đi tham gia, bằng không mà nói tại trận này Thiên Kiêu đại chiến bên trong nàng cũng có thể tên xếp hàng đầu. Trấn Bắc Vương phụ thật sự có phụ thân nói lợi hại như vậy sao? Âu Dương Phượng đang nghe chính mình phụ vương mà nói về sau mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đối với Âu Dương Tiên dò hỏi. Âu Dương Tiên cũng chính là Trấn Đông Vương, hắn tu vi đạt đến thần du cảnh giới có thể nói là đệ nhất tuyệt thế thiên tiêu. Mà Âu Dương Phượng là hắn lúc tuổi già cùng một nữ tử đản sinh nữ nhi, cho nên đối với Âu Dương Phượng hắn mười phân yêu thương, đương nhiên có lẽ là bởi vì Âu Dương Phượng là hắn duy nhất con nối dõi nguyên nhân. Trấn Bắc Vương phủ khẳng định rất lợi hại, dù sao vị kia Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phạm thực lực chỉ sợ cũng là đạt đến thần du cảnh giới, mà lại bên cạnh hắn còn đi theo ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Vẹn vẹn bằng vào điểm này, bọn hắn thực lực liền có thể dung chuyển toàn bộ Đại Yến hoàng triều, huống chi Trấn Bắc Vương phủ còn có Nhạc Phi cùng Trần Khánh Chi bực này danh tướng thông soái. Âu Dương Thiên đang nghe chính mình nữ nhi mà nói cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc Vương phủ phương hướng, vừa mới bắt đầu thật sự là hắn không có đem Trấn Bắc Vương phủ để ở trong mắt, hắn thấy Trấn Bắc Vương phủ cùng Trấn Đông Vương phủ thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện Trấn Bắc Vương phủ giấu giếm rất sâu, vẹn vẹn là Trần Khánh Chi cùng Nhạc Phi cái này hai tên tuyệt thế thống soái liền đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Huống chi Trấn Bắc Vương phủ còn có Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long cùng Ma Thần Lữ Bố. Theo hai người này xuất hiện thời điểm Trấn Đông Vương Âu Dương Tiên liền cảm giác Trấn Bắc Vương phủ thực lực đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mà những ngày này hắn vậy mà lại nhận được Trấn Bắc Vương phủ Thế Tử Sở Phạm tu vi hư hư thực thực thần du cảnh giới, mà lại bên cạnh hắn còn đi theo ba vị đạt tới pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Lần này Thiên Tiêu thi đấu đệ nhất tên vẫn là xuất từ Trấn Bắc Vương phủ, trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy Trấn Bắc Vương phủ không đơn giản. Trấn Đông Thành tuy nhiên bị Trần Khánh Chi có lên, là liên quan tới ngoại giới tin tức bọn hắn tự nhiên vẫn là nhận được có thể Thiên Tiêu đại chiến tin tức cùng tại Thiên Tiêu thành phát sinh sự tình Trấn Đông Vương Âu Dương Thiên tự nhiên cũng là nhận được. Phụ thân, chúng ta gì không đầu hàng tại Trấn Bắc Vương phủ, dù sao hiện tại đầu hàng chỉ sợ là chúng ta lựa chọn duy nhất. Âu Dương Phượng lúc này thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, kỳ thật đối với Đại Yến Hoàng Triều Âu Dương Phượng vốn là không có hảo cảm gì. Bây giờ mới biết Trấn Bắc Vương phủ thực lực không kém gì Đại Yến Hoàng Triều, Âu Dương Phượng trong lòng thì đột nhiên cảm thấy có lẽ đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ cũng không phải một chuyện xấu. Nếu như chúng ta đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ, như vậy chúng ta liền sẽ cùng Trấn Bắc Vương phủ cùng tiến thối, nếu như Trấn Bắc Vương phủ tại trận này phản nghịch bên trong thất bại chờ đợi chúng ta sẽ là cùng Trấn Bắc Vương phủ một dạng triệt để biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Âu Dương Tiên làm sao không biết Âu Dương Phượng trong lời nói ý tứ? Húng chi trong lòng của hắn cũng xuất hiện qua loại ý nghĩ này, chỉ bất quá hắn nhất định phải vì toàn bộ Trấn Đông Vương phủ làm biểu hiện. Nếu như hắn đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ, như vậy đến đón lấy bọn hắn liền sẽ cùng Trấn Bắc Vương phủ trói chặt cùng một chỗ, đến lúc đó chỉ cần Trấn Bắc Vương phủ thua ở Đại Yến Hoàng Triều trong tay, bọn hắn chính Đông Vương phủ sẽ đi theo Trấn Bắc Vương phủ cùng một chỗ biến mất giữa thiên địa. Tại không có hoàn toàn chắc chắn phía dưới, hắn sẽ không đầu hàng dựa vào Trấn Bắc Vương phủ, mặc dù nói Đại Yến Hoàng Triều tội lời nói đối với hắn mà nói cũng là có chút quá phận, nhưng Âu Dương Trời cũng sẽ không cảm thấy Trấn Bắc Vương phủ sẽ cho hắn quan lớn hơn chức cùng quyền lực. Ngay tại Trấn Đông Vương Âu Dương Thiên do dự đồng thời, lúc này Đại Yến Hoàng Triều Hoàng chủ Mộ Dung Ly đã đi theo bộ đội chậm rãi bước vào Đại Yến Hoàng Triều lãnh thổ. Mà bước vào Đại Yến Hoàng Triều Mộ Dung Ly cũng tại lúc này nhận được một cái để hắn khó có thể tin tin tức. Làm sao có thể, cái này sao có thể, vẹn vẹn chỉ là hơn 2 tháng thời gian Trấn Bắc Vương Phủ làm sao có thể có như thế nhanh chóng thủ đoạn. Mộ Dung Ly ánh mắt hoảng hốt nhìn qua bắc cảnh phương hướng, đồng thời tại ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo có chút thật không thể tin. Hắn lấy được tin tức không phải khác, chính là bị Trấn Bắc Vương Phủ tại cái này gần 2 tháng bên trong cầm xuống tây cảnh cùng vây khốn đông cảnh tin tức. Phải biết đây chính là Đại Yến Hoàng Triều tứ cảnh thứ hai, nếu như Trấn Bắc Vương phủ lại đem đông cảnh cầm xuống, như vậy Trấn Bắc Vương phủ tại Đại Yến Hoàng Triều địa bàn đem về siêu việt bọn hắn Đại Yến Hoàng thất. Đến lúc đó bọn hắn lại nghĩ giải quyết Trấn Bắc Vương phủ thì càng thêm khó khăn, huống chi án chỉ hiện tại Trấn Bắc Vương phủ hành động đến xem. Bọn hắn là muốn triệt để mượn cái này một lần cơ hội triệt để lật đổ Đại Yến Hoàng Triều. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn có cơ hội cầm xuống Trấn Đông Thành, bằng không mà nói ta Đại Yến Hoàng Triều muốn cầm lại đông cảnh thì khó khăn. Qua một hồi lâu về sau, Mộ Dung Ly cái này mới chậm rãi theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn đông cảnh phương hướng hạ quyết tâm. Chương 121, Đại Yến Hoàng Triều đại tướng quân Dương Thiên Chiến, Hắc Bạch Huyền Tiễn, Chu Tước gặp Dương Thiên Chiến. Chương 121, Đại Yến Hoàng Triều đại tướng quân Dương Thiên Chiến, Hắc Bạch Huyền Tiễn, Chu Tước gặp Dương Thiên Chiến. Mộ Dung Ly lúc này thời điểm vô cùng rõ ràng, nếu như Trấn Đông Thành lại bị Trấn Bắc Vương phủ cầm xuống, như vậy toàn bộ đông cảnh sẽ triệt để luân hãm, đến lúc đó bọn hắn muốn lấy thêm về đông cảnh thì khó khăn. Trọng yếu một điểm là nếu như Trấn Đông Thành tại luân hãm, a toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều đem về có hơn phân nửa lãnh thổ triệt để biến thành Trấn Bắc Vương phủ lãnh thổ. Đến lúc đó Trấn Bắc Vương phủ thực lực thì đạt đến càng thêm trình độ khủng bố, gặp bọn hắn Đại Yến Hoàng thất có năng lực đem những thứ này thổ địa thu hồi lại, bọn hắn cũng cần đánh đổi khá nhiều. Nghĩ tới chỗ này, Mộ Dung Ly trực tiếp ra roi thúc ngựa về tới Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Đô, sau đó liền trực tiếp tổ chức triều hội. Mà Mộ Dung Ly rời đi Đại Yến Hoàng Triều tiến về Thiên Kiêu thành thời điểm là đem Đại Yến Hoàng Triều quyền quyết định giao cho Đại Yến Hoàng Triều thái tử Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên làm Đại Yến Hoàng Triều thái tử, hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường, chỉ bất quá lúc này thời điểm hắn lại có vẻ hơi thúc thủ vô sách. Dù sao tuy nhiên hắn có quyền quyết định, nhưng là Mộ Dung Ly cũng không có cho hắn binh quyền, cho nên cho dù hắn muốn trợ giúp Đông Cảnh cũng không thể tránh được. Mộ Dung Ly trở lại Hoàng Đô về sau liền trực tiếp ra lệnh để Đại tướng quân Dương Thiên Chiến dẫn theo 40 vạn đại quân đi trợ giúp Đông Cảnh. Dương Thiên Chiến thế nhưng là Đại Yến Hoàng Triều tam đại tướng quân một trong, đồng thời lúc còn trẻ Dương Thiên Chiến cũng cùng Trấn Bắc Vương Sở Long nổi danh. Đã từng bọn hắn được xưng là Đại Yến Hoàng Triều song tử thiên tiêu, dù sao hai người đều là tướng quân phụ xuất thân. Không nghĩ tới cách nhau mấy chục năm về sau ta lần thứ nhất xuất binh liền là chống lại ngươi. Nhận được mệnh lệnh, đại tướng quân Dương Thiên Chiến nhìn lấy Trấn Bắc Vương phủ phương hướng rằng giặc mở miệng nói, đồng thời hắn trong ánh mắt cũng là tràn đầy lúc trước hồi ức. Phụ thân, nghe nói lần này Trấn Bắc Vương phủ thống soái là Trần Khánh Chi, nghe nói người này thống soái năng lực đã đạt đến người thường không thể hiểu thấu đáo, phụ thân lần này xuất chinh phải cẩn thận người này. Dương Thiên Chiến nhi tử Dương Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy một vẻ lo lắng nhìn lên trước mặt Dương Thiên Chiến. Những ngày này hắn cũng nghe nói liên quan tới Trần Khánh Chi truyền thuyết, có thể nói Trần Khánh Chi dẫn theo Trấn Bắc Vương phủ quân đội tiến công đông cảnh phảng phất như là thần thoại đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là 10 vạn bạch bảo quân vậy mà trong vòng mấy tháng mặt liền hạ mấy chục thành triệt để trưởng khống đông cảnh hơn phân nửa. Dạng này thực lực đã không phải người bình thường có thể so sánh được. Huống chi ai nào biết cái này 10 vạn bạch bảo quân có phải hay không Trấn Bắc Vương phủ chân chính át chủ bài đây. Nói thí dụ như cầm xuống tây cảnh 10 vạn Nhạc gia quân cũng là tại lần này đại chiến bên trong mới hiện ra. Hơn nữa còn có Trương Liêu chỉ huy 10 vạn quân đội cũng chưa từng xuất hiện, làm đại tướng quân nhi tử Dương Vũ tự nhiên đem toàn bộ chiến trường đều nhìn đến hết sức rõ ràng. Đó cũng không phải ta lo lắng. Ta lo lắng là ta lần này xuất quân bệ hạ sợ rằng sẽ không chế chúng ta toàn bộ tướng quân phủ, dù sao bệ hạ có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền đem 40 vạn đại quân giao tại ta trong tay. Dương Thiên Chiến đang nghe Dương Vũ mà nói về sau lắc đầu, hắn lớn nhất lo lắng cũng không phải là nói Đông Cảnh Trần Khánh Chi, là một cái tướng quân tử trên sa trường cũng không có cái gì đáng giá mất mặt. Nhưng là hắn lo lắng chính là mình dẫn theo quân đội đi ra thời điểm Mộ Dung Ly chế trụ toàn bộ tướng quân phủ, đến lúc đó hắn thì thật không có đường quay về. Mà lại nếu như hắn vẫn lạc trên chiến trường, như vậy toàn bộ tướng quân phủ có lẽ sẽ đi theo hắn cùng một chỗ chôn cùng. Đối với chính mình bệ hạ tính khí Dương Thiên Chiến thế nhưng là hết sức hiểu rõ. Phụ thân yên tâm, hài nhi tuyệt đối sẽ bảo trụ tướng quân phủ. Dương Vũ nghe được Dương Thiên Chiến mà nói về sau thì trong nháy mắt hiểu rõ ra, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định nhìn lấy Dương Thiên Chiến. Ha ha ha, nếu như Mộ Dung Ly khăng khăng muốn đem tướng quân phủ chém đầu cả nhà không biết Dương tướng quân có thể hay không ngăn cản được đâu. Đúng vào lúc này một đạo thanh âm đột ngột theo hai người sau lưng vang lên. Người nào, cho bản tướng lăn ra đến. Nghe được đạo này thanh âm đột ngột Dương Thiên Chiến trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía bọn hắn phía sau cái kia không có vật gì địa phương. Đồng thời tại Dương Thiên Chiến trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ sát ý cùng lo lắng, dù sao vừa mới bọn hắn theo như lời nói đã xúc phạm đến Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Đế. Nếu như đầu này tin tức truyền đến Đại Yến Hoàng Đế mà thôi bên trong, như vậy bọn hắn toàn bộ Dương gia tướng sẽ bị hủy diệt. Dương Vũ cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vừa mới thanh âm truyền tới phương hướng. Tại Hạ La Vong Hắc Bạch Huyền Tiễn gặp qua Dương lão tướng quân, Dương tướng quân. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, một vị người mặc một bộ hắc bảo bên hông vác lấy một trắng một đen hai thanh bảo kiếm nam tử chậm rãi xuất hiện tại hai người bên người. Đồng thời trên mặt của hắn treo một vẻ tâm ngoan nụ cười, phảng phất là một đầu ẩn nút trong bóng tối như gián độc. Theo đi vào trên cái thế giới này tiếp cận thời gian một năm, Hắc Bạch Huyền Tiễn tu vi cũng là đột phá đến thần du hậu kỳ, vẹn vẹn kém một bước liền có thể bước vào thần du viên mãn cảnh giới. La Vong là cái gì thế lực, lão phu vì cái gì chưa nghe nói qua? Dương Thiên Chiến đang nghe trắng đen Huyền Tiễn mà nói về sau nghi hoặc nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn. Mặc dù nói La Vong ra hiện trên thế giới này đã nhanh thời gian một năm, nhưng là trừ Trấn Bắc Vương phủ, những người khác không biết La Vong tồn tại. Liên bọn hắn biết La Vong tồn tại cũng chỉ là biết Trấn Bắc Vương phủ có một chi thần bí tổ chức. La Vong là thế tử trong tay lợi nhận, hắn nói lao tướng quân cùng tướng quân cần phải đã hiểu đi. Hắc Bạch Huyền Tiễn nghe được Dương Thiên Chiến thanh âm về sau chậm rãi nói đến thế tử thời điểm ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Các ngươi chính là Trấn Bắc Vương phủ cái kia một chi thần bí thế lực. Dương Thiên Chiến lúc này thời điểm như thế nào lại không hiểu người trước mặt thân phận đâu, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn xuất hiện một vẻ thần sắc kinh ngạc. Làm thần du viên mãn cảnh giới tồn tại hắn tự nhiên có thể cảm thụ được người trước mặt tu vi, đây cũng là hắn vì cái gì cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Dù sao một vị thần du hậu kỳ tu sĩ lại là vị kia truyền thuyết bên trong võ si thủ hạ. Có đúng hay không, bởi vì ta Trấn Bắc Vương phủ cái kia một chi thế lực thần bí cũng không đơn thuần là bọn hắn, còn có chúng ta. Đúng vào lúc này một đạo khác thanh âm lại chậm rãi truyền vào. Sau đó chỉ thấy một vị người mặc một bộ màu đỏ cẩm y nữ tử chậm rãi xuất hiện tại Hắc Bạch Huyền Tiễn bên người. Không nghĩ tới La Vong tốc độ vậy mà như thế nhanh, sớm như vậy thì xuất hiện ở tướng quân phủ. Nhìn lên trước mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn nữ tử trên mặt xuất hiện một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Cẩm y liễu vệ tốc độ cũng không chậm, vẹn vẹn chỉ là chậm ta một phần. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn lên trước mặt vị này nữ tử trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngược lại là rằng giặc nhìn về phía trước mặt Dương Thiên Chiến trên thân. Tự giới thiệu mình một chút, thế tử thủ hạ Cẩm y liễu vệ tứ đại chỉ huy sứ một trong Chu Tước. Nữ tử không để ý đến Hắc Bạch Huyền Tiễn biểu lộ, ngược lại là chậm rãi hướng về Dương Thiên Chiến mở miệng nói: "Không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ coi trọng như vậy lão phu, vậy mà phái ra hai vị thần du cảnh giới cao thủ, bất quá Trấn Bắc Vương phủ thì không sợ các ngươi chết ở đây sao?" Dương Thiên Chiến nhìn lên trước mặt Chu Tức cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn chậm rãi nói, bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt một màn kia chấn kinh chi sắc lại khó có thể che giấu. Chương 122, rời đi Chu Tức hai người, bất đắc dĩ Dương Thiên Chiến chương 122, rời đi Chu Tức hai người. Bất đắc dĩ Dương Thiên Chiến sau khi nói xong còn đem trên thân cái kia cô thuộc về thần du viên mãn cảnh giới khí tức triệt để bạo phát đi ra. Phản phất là muốn uy hiếp trước mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Chu Tước đồng dạng. Dương lão tướng quân cảm thấy có thể lưu lại hai người chúng ta sao? Chu Tước tại cảm nhận được Dương Thiên Chiến trên thân cái kia cổ thần có viên mãn cảnh giới khí tức lúc cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Dương Thiên Chiến nói ra. Chúng ta lần này đến lão tướng quân nơi này cũng không phải là vì cùng lão tướng quân nhất chiến, ngược lại là tới cứu lão tướng quân cùng tướng quân phủ một mạng. Sau khi nói xong, Chu Tước lại rằng giặc nhìn về phía Dương Thiên Chiến chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đi vào Dương Thiên Chiến trước mặt rằng giặc tiếp tục mở miệng nói: "Lão phu vừa lại không cần ngươi Trấn Bắc Vương phủ tới cứu ta, huống chi lão phu vẫn là Đại Yến Hoàng Triều đại tướng quân, có ai có thể giết được lão phu?" Dương Thiên Chiến nghe được Chu Tước, tự nhiên cũng là minh bạch Chu Tước ý tứ, chỉ là lúc này thời điểm hắn tự nhiên không có khả năng thừa nhận, ngược lại là một mặt trịnh trọng nhìn lên trước mặt Chu Tước. Tại phía sau hắn Dương Vũ cũng là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Chu Tước, mặc dù nói hắn tu vi so với Chu Tước tới nói yếu nhiều lắm, nhưng là hiện tại loại này tình huống hắn lại có thể thế nào là tốt đây? Lão tướng quân nếu như lần này xuất trình tuyệt đối sẽ bại, dù sao toàn bộ Đông Cảnh đã là ta Trấn Bắc Vương phủ vật trong túi, nếu như lão tướng quân dẫn theo cái này 40 vạn đại quân trên chiến trường đại bại, lão tướng quân cảm thấy Mộ Dung Ly sẽ xử trí như thế nào tướng quân phủ? Chu Tước nhìn lên trước mặt Dương Thiên Chiến rằng giặc mở miệng nói, đồng thời trên mặt nàng một màn kia cười khanh khách thần sắc vẫn như cũng nhìn chằm chằm Dương Thiên Chiến. Đến mức phía sau Hắc Bạch Huyền Tiễn thì là yên lặng đứng ở một bên, nhưng nói bọn hắn La Vong cùng Cẩm Y Lệ vệ ở giữa một mực tại tranh đoạt đệ nhất tên tuổi, nhưng là hắn cũng không có khả năng phá hư Chu Tước kế hoạch. Dù sao chỉ cần đối chính mình công tử hữu ích sự tình hắn cũng sẽ không phá hư. Dương Thiên Chiến đang nghe Chu Tước mà nói về sau, mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ lo lắng, bởi vì Chu Tước nói lời đúng là hắn lo lắng sự tình. Nếu như hắn thật trên chiến trường bại, như vậy lấy hiện tại Đại Yến hoàng triều vị hoàng đế này cách làm tuyệt đối sẽ đem tướng quân của hắn phủ đổ sát. Dù sao đối với chính mình vị hoàng đế này, Dương Thiên Chiến vẫn là hết sức hiểu rõ. Cái kia nếu là lão phu trên chiến trường đánh bại Trấn Bắc Vương phủ đâu, dù sao lão phu cũng không phải có tiếng không có miếng. Dương Thiên Chiến hít một hơi thật sâu, đối với trước mặt Chu Tức mở miệng nói, không thể không nói lúc này thời điểm hắn có chút ý động. Dương lão tướng quân có thể đi thử một lần, nhìn xem là Dương lão tướng quân trong tay quân đội lợi hại vẫn là ta Trấn Bắc Vương phủ trong tay quân đội lợi hại, đương nhiên cái này muốn nhìn Dương lão tướng quân có dám đánh cược hay không. Chu Tước đang nghe Dương Thiên Chiến mà nói về sau nụ cười trên mặt càng sâu, lúc này thời điểm nàng đã không sai biệt lắm cầm chắc lấy Dương Thiên Chiến ý nghĩ trong lòng. Hiện tại ở vào bị động cũng không phải bọn hắn mà chính là Dương Thiên Chiến, bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ quân đội cho dù là bại cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, nhưng là nếu như Dương Thiên Chiến lần này xuất chính bại, như vậy toàn bộ tướng quân phủ đem về không còn tồn tại. Còn có Dương lão tướng quân ngươi đoán ta Trấn Bắc Vương phủ đại quân đem Trấn Đông thành vây khốn lên đến như vậy lâu, vì cái gì không có cầm xuống nó? Ngay tại Dương Thiên Chiến vẫn còn đang suy tư thời điểm, Chu Tước lại lần nữa ném ra một quả bom, trong nháy mắt liền để Dương Thiên Chiến trên mặt xuất hiện một vệt đờ đẫn thần sắc. Cho nên nói kế hoạch của các ngươi là đại yến hoàng thất trợ giúp, sau đó mai phục đại yến hoàng thất trợ giúp giảm bớt đại yến hoàng thất lực lượng. Nghe được Chu Tước mà nói về sau, Dương Thiên Chiến trên mặt trầm ổn như vậy thần sắc cũng nhịn không được nữa trực tiếp biến thành một vệt chấn kinh. Lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là có suy đoán, vốn là hắn còn tưởng rằng là Trấn Đông Vương có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng là lấy trước mặt vị này trong lời nói ý tứ đến lý giải, chỉ sợ Trấn Đông Vương chính mình cũng không biết tại sao mình có thể giữ vững Trấn Đông Thành. Không tệ, lấy thực lực của chúng ta muốn bắt lại Trấn Đông Thành rất đơn giản, nhưng là chúng ta Trấn Bắc Vương phủ muốn triệt để cầm xuống toàn bộ Đại Yến hoàng triều nhất định phải trước giải quyết Đại Yến hoàng triều quân đội, mà trợ giúp Đại Yến hoàng triều Trấn Đông Thành thời điểm đúng là chúng ta thời cơ tốt nhất. Chu Tước trong lời nói có 5 phân giả 5 phân thật, nàng để phía sau Hắc Bạch Huyền Tiễn đều kém chút tin tưởng. Mặc dù nói bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ đem chọn cái Trấn Đông Thành vây khốn lên, nhưng là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải là vì giải quyết Đại Yến hoàng thất quân đội, mà là bởi vì muốn đem chọn cái Trấn Đông Vương phủ bỏ vào trong túi. Dù sao mặc dù nói toàn bộ Đông Cảnh chỉ còn lại có Trấn Đông Thành còn tại thủ vững, nhưng là Trấn Đông Thành quân đội cũng không ít, cho nên Trần Khánh Chi cái này mới không có lựa chọn cường công. Vậy lão phu nếu như đem đầu này tin tức bẩm báo cho bệ hạ, đến lúc đó các ngươi Trấn Bắc Vương phủ kế hoạch chẳng phải thất bại, chẳng lẽ các ngươi không sợ sao? Dương Thiên Chiến lúc này thời điểm còn muốn nho nhỏ dễ dụ một chút, sau đó chỉ thấy hắn đối với trước mặt Chu Tức cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn chậm rãi mở miệng nói. Hắn nhi tử Dương Vũ thì là ở phía sau một mặt dãy rủa nhìn lấy Chu Tức cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng thần sắc. Dương lão tướng quân cảm thấy ngươi nói lời Mộ Dung Ly có tin hay không, mà lại nếu như Mộ Dung Ly Dương lão tướng quân cái này đạo tin tức từ chỗ nào có được, Dương lão tướng quân nên nói như thế nào? Chẳng lẽ Dương lão tướng quân muốn cùng Mộ Dung Ly nói là chúng ta nói cho ngươi à? Nói như vậy, có lẽ Dương lão tướng quân đều không cần xuất chinh liền sẽ bị vây ở tướng quân phủ, thậm chí toàn bộ tướng quân phủ cũng lại bởi vì Dương lão tướng quân quyết định này mà tùy theo hủy diệt. Chu Tước nghe được Dương Thiên Chiến mà nói về sau giằng giặc cười cười, sau đó chỉ thấy nàng một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Dương Thiên Chiến. Mặc dù nói Dương Thiên Chiến nói như vậy, nhưng là Chu Tước có thể không tin hắn dám làm như thế, mà lại Dương Thiên Chiến cho dù dám làm như thế đối với bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ cũng không có tổn thất quá lớn. Dương lão tướng quân suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi, buổi tối ta trở lại chờ đợi Dương lão tướng quân trả lời chắc chắn, hy vọng Dương lão tướng quân đừng để ta thất vọng. Chu Tước nhìn vẻ mặt suy nghĩ Dương Thiên Chiến khẽ miệng cười một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ, mà thanh âm của nàng lại giằng giặc truyền đến Dương Thiên Chiến cùng Dương Vũ trong tai. Buổi tối ta La Vong cũng sẽ lần nữa hàng lâm tướng quân phủ. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn thấy Chu Tước rời đi về sau cũng là biết sự tình hôm nay đến đây kết thúc, sau đó chỉ thấy hắn lanh khốc nhìn lên trước mặt Dương Thiên Chiến cùng Dương Vũ nói ra. Sau khi nói xong, cả người hắn cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại tướng quân phủ. Thẳng đến Chu Tước cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn biến mất không thấy gì nữa, Dương Thiên Chiến rồi mới từ hoảng hốt bên trong tỉnh táo lại. Không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ vừa đến đã cho lão phu hạ như thế một cái bẫy, lão phu cho dù không nhạy cũng không được a. Dương Thiên Chiến rằng giặc nhìn về phía bắc cảnh phương hướng, lúc này thời điểm hắn dường như nhìn thấy Trấn Bắc Vương Sở Long đang dùng một bộ nụ cười xấu xa theo dõi hắn. Đồng thời lúc này trong lòng hắn cũng minh bạch hắn dường như không có có bất kỳ lựa chọn nào. Phụ thân, chúng ta hiện tại phải làm thế nào ứng đối sau đó sự tình? Dương Vũ nghe được chính mình phụ thân lời nói về sau trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc, bởi vì hắn biết bọn hắn tướng quân phủ giống như không có lựa chọn nào khác. Chương 123, Dương Thiên Chiến nội tâm dãy rủa, tướng quân phủ tài nữ Dương Tuyết Tiến. Chương 123, Dương Thiên Chiến nội tâm dãy rủa, tướng quân phủ tài nữ Dương Tuyết Tiến. Dương Thiên Chiến nhìn lấy chính mình nhi tử trên mặt cái kia lo lắng thần sắc cũng là có chút bất đắc dĩ khoát tay áo. Đã bọn hắn buổi tối còn muốn tới lời nói, như vậy thì buổi tối rồi quyết định đi. Sau đó Dương Thiên Chiến đối với Dương Vũ chậm rãi nói, sau khi nói xong cả người hắn liền rời đi hậu viện. Rất nhanh, Dương Thiên Chiến liền xuất hiện ở tướng quân phủ trong đại viện. "Gia gia, người đã đến a?" Dương Thiên Chiến vừa mới xuất hiện tại trong đại viện, một cái đáng yêu tiểu nữ hài liền chạy tới bên cạnh hắn, sau đó ôm lấy Dương Thiên đứng bắp đùi hai cái hai mắt thật to nhìn chòng chọc vào hắn. "Du Du hôm nay có không có thật tốt đọc sách đâu?" Dương Thiên Chiến nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài mặt cái kia vẻ sầu lo trong nháy mắt ý thức quét mà không, thay vào đó là đối diện trước vị này tiểu nữ hài yêu chiều. "Gia gia, Du Du hôm nay cùng tỷ tỷ học được rất nhiều vật hữu dụng đâu." Trước mặt vị này tiểu nữ hài chính là Dương Thiên Chiến tôn nữ Dương Du Du, nghe được chính mình gia gia nói về sau nàng một mặt yêu ngạo nhìn chằm chằm Dương Thiên Chiến nói ra. Phản phất là muốn cho Dương Thiên Chiến khen ngợi nàng đồng dạng. "Ha ha ha, thật lợi hại, không hổ là gia gia tốt tôn nữ." Dương Thiên Chiến túi người đi đem Dương Du Du ôm vào trong ngực, cười ha ha lấy tán thưởng nói, bất quá lúc này thời điểm trên mặt hắn biểu lộ cũng không có đem trong nội tâm cái kia cố lo lắng thần sắc bao trùm ở Du Du, ngươi tại sao lại chạy đến ra ra nơi này tới? Đúng vào lúc này một đạo thanh âm dễ nghe chậm rãi từ phía trước chuyển đến, thuận theo sau là một vị người mặc một bộ màu trắng váy dài tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi ra. Tỷ tỷ, ra ra lập tức liền phải xuất trình, Du Du muốn đến xem ra ra. Dương Du Du nghe được vị này nữ tử mà nói về sau, trên mặt xuất hiện một vẻ trốn tránh, sau đó nâng cao nàng cái kia trắng như tuyết cổ đối với đi ra vị này tuyệt mỹ nữ tử nói ra. Nếu biết ra ra phải xuất trình, như vậy thì không nên quấy rầy ra ra, hiểu không? Vị này tuyệt mỹ nữ tử lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đi vào Dương Du Du bên người, đối với trước mặt Dương Tiên Chiến thi lễ một cái về sau nhẹ nhàng mà đối với Dương Du Du nói ra. Tuyết Yến, đã Du Du muốn chơi mà nói để cho nàng chơi một hồi đi. Dương Tiên Chiến lúc này thời điểm cũng là từ từ mở miệng nói, không qua lông mày của hắn lại nhíu chặt lấy, lúc này thời điểm hắn phảng phất là nhìn thấy trở thành một mảnh luyện ngục tướng quân phủ đồng dạng. Ra ra là đang lo lắng lần này xuất chính sao? Dương Tuyết Yến tự nhiên là liếc một chút liền nhìn ra Dương Tiên Chiến cái kia nhíu chặt lấy mi đầu, sau đó chỉ thấy hắn ôn hòa đối với Dương Tiên Chiến mở miệng dò hỏi. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi nha, muốn là phụ thân ngươi có ngươi như vậy thông minh liền tốt. Dương Tiên Chiến nhìn lên trước mặt giống như đã đoán được cái gì Dương Tuyết Yến Du Du mở miệng nói. Dương Tiên Chiến đối với chính mình vị này tôn nữ mười phân hài lòng, có thể nói Dương Tuyết Yến đầu não đã vượt qua rất nhiều nguyên soái, cho dù là cái kia vị nhi tử Dương Vũ cũng so ra kém Dương Tuyết Yến đầu não. Ra ra là đang lo lắng Trấn Bắc Vương phủ sẽ phục kích các ngươi sao? Dương Tuyết Yến nghe được Dương Tiên Chiến mà nói phía sau tiếp tục đối với Dương Tiên Chiến mở miệng nói. Đúng vậy à, ta lo lắng lần này xuất chinh thất bại về sau ta tướng quân phủ sẽ xảy ra chuyện. Dương Tiên Chiến cũng không có đem Chu Tức đám người đi tới tướng quân phủ tin tức nói cho Dương Tuyết Yến, ngược lại là một mặt bất đắc dĩ đối với Dương Tuyết Yến nói ra. Đã ra ra xuất chinh mà nói như vậy tự nhiên không có khả năng bại. Dương Tuyết Yến biết chính mình ra ra có chuyện gì gạt chính mình, bất quá lúc này thời điểm nàng cũng không có làm rõ, ngược lại là một mặt kiên định nhìn lấy Dương Tiên Chiến. Cái kia ra ra thì mượn Tuyết Yến chúc lành. Dương Tiên Chiến tự nhiên biết mình không thể gạt được trước mặt Dương Tuyết Yến, bất quá lúc này thời điểm hắn vẫn là không có làm rõ, ngược lại là nhìn lên trước mặt Dương Tuyết Yến cười một cái nói. Sau đó Dương Tiên Chiến liền ôm lấy Dương Du Du về tới chính mình viện tử bên trong, Dương Tuyết Yến thì là cáo biệt Dương Tiên Chiến. Xem ra Trấn Bắc Vương phủ đã hành động, bằng không mà nói ra ra cũng sẽ không xuất hiện loại này thần sắc lo âu. Trở lại chính mình viện tử bên trong, Dương Tuyết Yến ánh mắt lo lắng nhìn lấy chính mình ra ra chỗ biệt tử. Đồng thời lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là có suy đoán, làm hoàng đô tam đại tài nữ một trong, Dương Tuyết Yến thông minh trình độ không kém chút nào Dương Tiên Chiến. Tại vừa mới tiếp vào thánh chỉ một khắc này, Dương Tuyết Yến liền minh bạch, nếu như chính mình ra ra trên chiến trường thất bại, như vậy có lẽ toàn bộ tướng quân phủ đem về tùy theo bị chém đầu cả nhà. Nhưng là Dương Tuyết Yến cũng biết chính mình ra ra không thể không tiếp nhận đạo này thánh chỉ. Mà theo vừa mới Dương Tiên Chiến trên nét mặt Dương Tuyết Yến cũng suy đoán ra được Trấn Bắc Vương phủ người cần phải tới tìm chính mình ra ra, bằng không mà nói Dương Tiên Chiến cũng sẽ không như thế sầu lo. Cũng không biết ra ra sẽ lựa chọn thế nào, mà lại lấy chúng ta tình huống hiện tại muốn rời khỏi hoàng đô cũng rất khó, Trấn Bắc Vương phủ có hay không cái này thực lực để cho chúng ta toàn bộ rời đi hoàng đô đâu. Nghĩ một hồi về sau, Dương Tuyết Diễm lúc này mới đem ánh mắt Du Du nhìn về phía bắc cảnh phương hướng. Lúc này thời điểm nàng bắt đầu hiếu kỳ lên vị kia truyền thuyết bên trong Trấn Bắc Vương phủ thế tử, trong khoảng thời gian này liên quan tới vị kia Trấn Bắc Vương phủ thế tử sở phạm tin tức không ngừng truyền đến hoàng đô, cho nên hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua có quan hệ Trấn Bắc Vương phủ thế tử xuất phát tin tức. Dương Tuyết Tiến không nghĩ tới vị kia bị hoàng đều xưng là hết ngồi đáy giếng bắc cảnh thiên kiêu lại có như thế thực lực. Đã từng sở phạm mặc dù là Trấn Bắc Vương phủ thế tử, hơn nữa còn được xưng là bắc cảnh thiên kiêu, nhưng là hắn thực lực lại không có đạt được hoàng đô tán thành. Có thể nói tại hoàng đô thiên kiêu cho rằng vị kia Trấn Bắc Vương phủ thế tử sở phạm thực lực còn không gọi được thiên kiêu, tất cả mọi người cho rằng sở phạm bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Cho dù là nàng vị này hoàng đô tam đại tài nữ cũng cảm thấy sở phạm không gì hơn cái này, nhưng là tại lần này thiên kiêu chiến nội dung cụ thể truyền đến lúc, hắn mới biết được vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử không đơn giản. Vẹn vẹn chỉ là sở phạm biểu hiện ra thực lực thì đã đạt đến thần du cảnh giới, dạng này nhân vật lại làm sao có thể đơn giản đây. Huống chi vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử bên người còn nắm giữ ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, Dương Tuyết Tiến tự nhiên biết pháp tướng cảnh giới tồn tại, mà lại cũng biết pháp tướng cảnh giới cường giả có thể cải biến một quốc gia triều vận. Có ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại Trấn Bắc Vương phủ thế tử ai biết có thể hay không tại trận này đại chiến bên trong triệt để hủy diệt toàn bộ đại yến hoàng triều. Huống chi Dương Tuyết Tiến còn chưa tin sở phàm thật đem chính mình tất cả thực lực đều lấy được trên mặt nổi. Phải biết ngoại trừ ba vị này pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại bên ngoài sở phàm thủ hạ còn có Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long cùng Ma Thần Hàng Thế Lữ Bố, hai vị này thực lực cũng là đạt đến pháp tướng cảnh giới. Sở phàm, thật chờ mong có thể gặp mặt một lần, nhìn xem ngươi có hay không truyền thuyết bên trong thần bí như vậy. Qua một hồi lâu về sau, Dương Tuyết Tiến cái này mới chậm rãi đem thu hồi ánh mắt lại, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu. Bất quá lúc này thời điểm Dương Tuyết Tiến trong ánh mắt lại đều là vẻ chờ mong, lúc này thời điểm nàng đối với nhìn thấy Trấn Bắc Vương phụ thế tử sở phàm mười phân có lòng tin. Không sai, cái này cũng có nàng nhìn thấu Dương Tiên Chiến ý nghĩ trong lòng nguyên nhân. Chương 124, Dương Tiên Chiến quyết định, tướng quân phủ chuẩn bị. Chương 124, Dương Tiên Chiến quyết định, tướng quân phủ chuẩn bị. Thời gian rất nhanh liền đi tới buổi tối, lúc này thời điểm tướng quân phủ bên trong mặt Dương Tiên Chiến chính tâm phiền ý loạn ngồi tại viện tử bên trong, bất quá lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là có quyết định. Không nghĩ tới Dương lão tướng quân thật đúng là nhàn nhã a, đã trễ thế như vậy còn tại viện tử bên trong chờ ta chờ hai người. Đúng vào lúc này, giữa bầu trời đêm đen kịt truyền đến một đạo tiếng cười khẽ, sau đó chỉ thấy Chu Tức cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn chậm rãi xuất hiện ở Dương Tiên Chiến trước mặt. Ta có thể đầu nhập vào trấn Bắc Vương phủ, bất quá các ngươi nhất định phải cam đoan ta tướng quân phủ an toàn, nếu không lão phu cho dù là tử cũng muốn cùng trấn Bắc Vương phủ nhất chiến. Dương Tiên Chiến nhìn lên trước mặt Chu Tức gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, qua cái này nửa ngày suy tư, hắn đã hiểu, lúc này hắn kết quả tốt nhất cũng là đầu nhập vào trấn Bắc Vương phủ. Nhưng là đầu nhập vào trấn Bắc Vương phủ trước đó, hắn cần trước đem tướng quân phủ sự tình giải quyết, bằng không mà nói toàn bộ tướng quân phủ chính là hắn ràng buộc, hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình sự tình đem tướng quân phủ làm cho cửa nát nhà tan. Huống chi tướng quân phủ vốn là chính là nhà của hắn người. Chỉ cần Dương lão tướng quân dựa theo đại yến hoàng đế kế hoạch hành động, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ cùng La Vong tuyệt đối sẽ tại đệ nhất thời gian đem tướng quân phủ tất cả mọi người mang ra đại yến hoàng thất hoàng đô, điểm này còn thỉnh Dương lão tướng quân yên tâm. Chu Tước không nghĩ tới Dương Thiên Chiến vậy mà như thế nhanh sẽ đồng ý, có điều hắn vì để cho Dương Thiên Chiến yên tâm vẫn là đối Dương Thiên Chiến bảo đảm nói: "Các ngươi dự định như thế nào để tướng quân phủ người rời đi hoàng đô?" Dương Thiên Chiến nghe được Chu Tước mà nói về sau tuy nhiên cũng có một chút tin tưởng Chu Tước ý tứ, nhưng hắn cũng không dám cầm toàn bộ tướng quân phủ tính mệnh đến đánh bạc. Ta Cẩm Y Liễu vệ phái ra 2 vị thần du cảnh giới cao thủ cùng 10 vị động thiên cảnh giới tu sĩ bảo hộ tướng quân nhà tiến về trấn Bắc Vương phủ, không biết Dương tướng quân cảm thấy thế nào. Chu Tước đang nghe Dương Thiên Chiến mà nói về sau chậm rãi mở miệng nói, đồng thời nàng cả người cũng là hết sức tự tin. Ta La Vong đồng dạng phái ra 2 vị thần du cảnh giới cao thủ cùng 10 vị động thiên cảnh giới tu sĩ. Hắc Bạch Huyền Tiễn đang nghe Chu Tước mà nói về sau đồng dạng giằng giặc mở miệng nói, mặc dù nói lần này chủ mưu cũng không phải là hắn, nhưng là dù nói thế nào, La Vong cũng tham gia lần này kế hoạch, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy trở về. Mặc dù nói các ngươi phái ra người thực lực rất mạnh, nhưng là nếu như đại yến hoàng thất vận dụng pháp tướng cảnh giới tuyệt thế cao thủ đâu? Dương Thiên Chiến đang nghe Chu Tước hai người về sau, triệt để bị khiếp sợ, không nghĩ tới trấn Bắc Vương phủ lại có thể phái ra bực này tồn tại. Phải biết vẹn vẹn chỉ là bảo hộ bọn hắn tướng quân hổ tiến về trấn Bắc Vương phủ thì phái ra 4 vị thần du cảnh giới cao thủ cùng 20 vị động thiên cảnh giới tu sĩ. Bất quá lúc này thời điểm Dương Thiên Chiến vẫn là không yên lòng, dù sao bọn hắn vị trí thế nhưng là đại yến hoàng thất hoàng đô, hắn có thể không tin hoàng đô cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn tướng quân phủ rời đi mà không hề bị lay động. Dương lão tướng quân cũng quá coi thường ta Cẩm Y Liễu vệ cùng La Vong đi, chúng ta muốn rời khỏi, đại yến hoàng thất tuyệt đối không phát hiện được. Chu Tước đang nghe Dương Tiên Chiến mà nói về sau giằng giặc cười cười, đồng thời trên mặt của hắn còn biểu hiện ra một vẻ đối đại yến hoàng triều khinh thường. Kỳ thật Chu Tước nói cũng đúng sự thật, dù sao nhóm muốn mang theo tướng quân phụ rời đi đại yến hoàng triều hoàng đô có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi có thể bảo hộ ta tướng quân rời đi đại yến hoàng đều lao phu liền đầu hàng tại trấn Bắc Vương phủ lại như thế nào? Dương Tiên Chiến tại nhìn thấy Chu Tước trên mặt cái kia tự tin không thôi biểu lộ cũng là rốt cục hạ quyết tâm. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt kiên định nhìn lên trước mặt Chu Tước nói ra: "Tốt, cái kia Thỉnh Dương lão tướng quân đi trước căn bài, ngày mai buổi trưa ta Cẩm Y Liễu vệ cao thủ cùng La Vong cao thủ sẽ đích thân tiếp tướng quân phủ mọi người rời đi hoàng đô." Chu Tước gặp lại Dương Thiên Chiến đáp ứng xuống cũng là không có giày vò khốn khổ, chỉ thấy nàng nhanh chóng biến mất tại tướng quân phủ, không qua hắn thanh âm vẫn là rằng giặc truyền đến Dương Thiên Chiến trong tai. Một bên khác trắng đen huyền tiễn tựa như là một cái lạnh lùng sát thủ đồng dạng đồng thời biến mất tại tướng quân phủ, mà lại hắn rời đi thời điểm còn không có nói bất kỳ lời nói, dường như chuyện mới vừa rồi không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Chuyện mới vừa rồi cùng thật sự là hắn không có quá lớn quan hệ, dù sao Hắc Bạch Huyền Tiễn là La Vong sát thủ, tại giết người phương diện này có lẽ hắn so Chu Tước cường. Nhưng là muốn bàn điều kiện những thứ này hắn thì không sánh bằng Chu Tước. Dương Tiên Chiến nhìn lấy Chu Tước hai người rời đi phương hướng rằng giật thở dài một hơi, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng minh bạch, từ giờ phút này bắt đầu hắn cũng đã đứng đội trấn Bắc Vương phủ. Sơ thần ánh sáng mặt trời rất nhanh liền chiếu xạ trên đại lục, trải qua một đêm thời gian, quyết định Dương Tiên Chiến cũng là đem tướng quân phủ mọi người triệu hoán đến tướng quân phủ mật thất. Những người này bên trong thì bao gồm Dương Thiên Chiến nhi tử Dương Vũ cùng Dương Thiên Chiến mấy vị tôn nhi tôn nữ. Đương nhiên đây đều là Dương Thiên Chiến thân thuộc. Hôm nay triệu hoán các ngươi đến chủ yếu là vì tướng quân phủ sau đó phải gặp phải đại sự. Nhìn phía dưới tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt tò mò nhìn lấy chính mình, Dương Thiên Chiến cũng là chậm rãi mở miệng nói: "Phụ thân, ngươi có đáp ứng bọn họ không?" Dương Vũ đang nghe chính mình phụ thân lời nói về sau, liền đội vàng đứng ra một mặt lo âu nhìn qua Dương Thiên Chiến dò hỏi, hắn không nghĩ tới chính mình phụ thân vậy mà đáp ứng trấn Bắc Vương phủ. Bất quá càng làm cho hắn lo lắng là tướng quân phủ. Dù sao hắn cùng Dương Thiên Chiến có thể mượn nhờ đại chiến lý do tiến về trấn Bắc Vương phủ, nhưng là tướng quân phủ mọi người nhưng liền không có đơn giản như vậy. Bọn hắn đáp ứng ta có thể lấy an toàn đem bọn ngươi mang đến Bắc cảnh, đây là ta đáp ứng bọn hắn tiền đề. Dương Thiên Chiến tự nhiên cũng biết Dương Vũ bên trong lo lắng, là chỉ thấy hắn đối với Dương Vũ khoát tay áo nói ra. Dương Tuyết Tiến đang nghe Dương Thiên Chiến cùng Dương Vũ đối thoại về sau cũng là minh bạch trong lòng mình suy đoán chỉ sợ đã xác nhận. Thi Liên một mực không nói gì, Dương lão phu nhân lúc này thời điểm cũng là dùng một bộ lo lắng ánh mắt nhìn về phía nói chuyện phía đứng phương hướng. Lão phu tuyên bố từ giờ khắc này chúng ta liền đầu nhập vào tại trấn Bắc Vương phủ, tất cả mọi người về đi thu thập hảo đồ vật, trưa hôm nay sẽ có người mang các ngươi rời đi tướng quân phủ tiến về Bắc cảnh. Dương Thiên Chiến cũng không để ý tới đám người ánh mắt, trực tiếp đứng lên ra lệnh nói, vì tướng quân phủ nhất gia chi chủ, hắn tự nhiên có cái này chấp hành năng lực. Tôn nữ minh bạch. Trước hết kịp phản ứng chính là Dương Tuyết Tiến, bởi vì việc này nhi đã sớm tại hắn phòng đoán bên trong, sau đó nàng liền chậm rãi đứng lên đối với Dương Thiên Chiến phương hướng làm được một lễ nói ra. Tôn nhi minh bạch. Dương Tuyết Tiến huynh trưởng Dương Hổ lúc này thời điểm cũng là theo chân phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy hắn đồng dạng đứng lên đối với Dương Thiên Chiến làm được một lễ nói ra. Những người khác tự nhiên cũng không có phản đối Dương Thiên Chiến quyết định, dù sao Dương Thiên Chiến tại tướng quân phủ danh tiếng còn là rất lớn, cho nên quyết định của hắn tự nhiên không người nào dám phản đối. Đến đón lấy Dương Thiên Chiến liền để mọi người toàn bộ trở về chuẩn bị, đồng thời hắn cũng tại tướng quân phủ chờ mong lấy Chu Tức đám người đến. Hắn cũng muốn biết lần này Chu Tức đến cùng dự định lấy phương pháp gì đem bọn hắn tướng quân phục toàn bộ mang rời khỏi Đại Yến hoàng đều. Chương 125, thay xà đổi cột, Dương Thiên Chiến xuất binh. Chương 125, thay xà đổi cột, Dương Thiên Chiến xuất binh. Theo Dương Thiên Chiến mệnh lệnh được đưa ra về sau, tướng quân phủ cũng là theo chân bận rộn, bọn hắn biết lần này rời đi về sau liền sẽ không trở về tướng quân phủ, cho nên hiện tại mỗi người đều tại thu thập chính mình đồ vật. Đương nhiên tại Dương Thiên Chiến vận hành phía dưới, bận rộn tướng quân phủ cũng không có để bất luận kẻ nào phát hiện. Thời gian cũng rằng rặc đến trưa, lúc này tướng quân phủ mọi người cũng là chuẩn bị xong. Chỉ thấy chuẩn bị rời đi tướng quân phủ một đám tướng quân phủ người, lúc này thời điểm đều tại tướng quân phủ mật thất chờ đợi Chu Tức đám người đến. Dương Thiên Chiến càng là ánh mắt rằng rặc nhìn qua phía trước, đồng thời trên mặt thì là một bộ cảm khái thần sắc, hắn biết theo một ngày này bắt đầu hắn liền không còn là Đại Yến hoàng triều đại tướng quân, là người kia người phỉ nhổ phản quân. Có thể là vì toàn bộ tướng quân phủ hắn chỉ có thể làm như thế, dù sao tướng quân phủ chính là hắn lo lắng. Thời gian rằng rặc từng giờ từng phút đi qua, rất nhiều người cũng bắt đầu bất an, dù sao bọn hắn đều đã thu thập xong nhưng là không nhìn thấy tiếp bọn hắn người đến. Bất quá khi Dương Thiên Chiến mặt bọn hắn tự nhiên không dám làm loạn. Mọi người ở đây ngay tại chờ đợi cùng đợi thời điểm, Dương Thiên Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ đó đột nhiên hồi thần lại, chỉ thấy ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm mật thất phía trước một cái phương hướng. Sau đó chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại nơi đó, trong đó có hai đạo thân ảnh quen thuộc chính là Chu Tước cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn. Xem ra Dương lão tướng quân quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Chu Tước mang theo sau lưng thân ảnh chậm rãi đi hướng Dương Thiên Chiến phương hướng, đồng thời hắn ánh mắt còn quét mắt một lần phía dưới một đám Dương gia người. Chuyện kế tiếp thì giao cho các ngươi La Võng, dù sao ở phương diện này các ngươi La Võng thế nhưng là nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Chu Tước đối với Dương Thiên Chiến sau khi nói xong lại đối bên người Hắc Bạch Huyền Tiễn nói ra, sau khi nói xong nàng cả người liền đứng ở một bên, không có chút nào để ý tới Dương Thiên Chiến bọn người. Hắc Bạch Huyền Tiễn tự nhiên biết Chu Tước ý tứ, sau đó hắn liền đối với sau lưng cái này hơn 10 vị hắc y nhân phất phất tay, sau đó những này hắc y nhân liền nhanh chóng xuất hiện ở Dương gia mọi người bên người. Theo những này hắc y nhân không ngừng di động tới, rất nhanh để người chấn kinh một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy hắc y nhân nhanh chóng đem trên thân áo đen cởi xuống, đồng thời bọn hắn trên mặt cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian những này hắc y nhân diện mạo cũng đã cùng Dương gia mặt của mọi người tướng mạo cùng, nếu như không phải hắc y nhân trên thân khí chẳng không giống nhau, như vậy lúc này nói chuyện phiếm chiến cũng không có cách nào phân biệt ra những này hắc y nhân cùng bọn hắn Dương gia mọi người thân phận chân chính. Cho các ngươi một nén hương thời gian bắt trước bọn hắn khí tức. Trắng đen xoay tròn đối với này một đám đã biến thành Dương gia mọi người La Vong sát thủ mở miệng nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, này một đám đã biến thành Dương gia mọi người sát thủ, bắt đầu bắt trước lên Dương gia mọi người khí tức. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian hắn La Vong sát thủ cũng đã triệt để nắm giữ Dương gia mọi người khí tức. Lúc này thời điểm Dương Thiên Chiến cũng là triệt để bị khiếp sợ, lúc này hắn cũng rất khó phân biệt ra được phía dưới Dương gia mọi người và này một đám hắc ý nhân thân phận chân chính. Dương lão tướng quân hiện tại hẳn là không cần lo lắng đi, chỉ cần bọn hắn một mực tại tướng quân phủ thì sẽ không khiến cho Đại Yến hoàng đế chú ý, dù sao tướng quân phủ người có thể không hề rời đi qua tướng quân phủ. Chu Tước nhìn lấy La Vong thành tựu cũng là hơi xúc động, mặc dù nói Cẩm Y Liễu vệ cũng coi là trên đời này nhất đẳng thám tử, nhưng là cùng La Vong so ra cũng là có chỗ thiếu sót. Tỷ như bắt trước cái này, một khối bọn hắn Cẩm Y Liễu vệ liền không sánh bằng La Vong. Không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ còn có nhiều như vậy kỳ nhân dị sự, xem ra ta lúc trước trắng trắng lo lắng. Dương Thiên Chiến lúc này cũng là hồi thần lại, nếu như vừa mới bắt đầu hắn còn đang lo lắng tướng quân phủ lời của mọi người, như vậy hiện tại hắn đã không cần lo lắng. Dù sao có những thứ này Trấn Bắc Vương phủ thần bí nhân tại, người nào lại tin tưởng tướng quân phủ Dương gia mọi người rời đi tướng quân phủ đây. Đã như vậy thì mời tướng quân phủ mọi người đi thôi. Chu Tước đang nghe Dương Thiên Chiến mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền tại mang tới những người còn lại bên trong dẫn theo Dương gia mọi người chậm rãi rời đi tướng quân phủ. Rời đi tướng quân phủ bọn hắn không có chút nào gây nên người khác chú ý, bởi vì tại đến tướng quân phủ trước đó La Vong cùng Cẩm Y Lệ vệ liền đem tướng quân phủ phía ngoài thám tử toàn bộ giải quyết. Cho nên nói Chu Tước bọn người ở tại dẫn theo Dương gia mọi người rời đi tướng quân phủ thời điểm cũng không có người phát hiện, thậm chí có thể nói cho dù là Đại Yến hoàng thất bên trong người đều vẫn cho là tướng quân phủ mọi người còn tại tướng quân phủ bên trong mặt. Thẳng đến Chu Tước bọn người dẫn theo tướng quân phủ mọi người rời đi tướng quân phủ ngày thứ ba, làm toàn quân thống soái Dương Thiên Chiến cùng Dương Vũ vị này tướng quân mới dẫn theo 40 vạn đại quân hướng về đông cảnh phương hướng cực nhanh tiến tới mà đi. Cũng không phải là nói Đại Yến hoàng triều xuất quân tốc độ chậm, thế nhưng là tụ tập cái này 40 vạn đại quân cần thời gian nhất định, huống chi còn cần lương thảo chờ một loại vật tư, cho nên nói mấy cái ngày đã là tốc độ nhanh nhất. Bằng không mà nói đồng dạng xuất quân đều cần nửa tháng lâu chuẩn bị, thậm chí có chút xuất binh thời gian chuẩn bị càng là có thể đạt tới nửa năm lâu. Dẫn theo quân đội đi ra Đại Yến hoàng triều, hoàng đô Dương Thiên Chiến ánh mắt rằng giặc liếc qua sau lưng hoàng đô. Có lẽ người khác không biết hắn vì sao lại làm ra biểu tình như vậy, nhưng là hắn nhi tử Dương Vũ biết chính mình phụ thân đây là tại cáo biệt hoàng đô. Sau đó 40 vạn đại quân liền hướng thẳng đến đông cảnh phương hướng cực nhanh tiến tới mà đi. Dương Thiên Chiến cùng hắn nhi tử Dương Vũ rời đi sao? Đại Yến hoàng cung bên trong Mộ Dung Ly một mặt ngưng trọng đối với bên người một vị thái giám dò hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, Dương Thiên Chiến cùng Dương Vũ đã dẫn theo quân đội rời đi, mà lại Dương Thiên Chiến rời đi thời điểm còn có chút không bỏ được nhìn về phía hoàng đô phương hướng, chỉ sợ hắn cũng biết trận này đại chiến độ khó khăn đi. Vị này thái giám đang nghe Mộ Dung Ly mà nói về sau rất cung kính trả lời, đồng thời còn đem Dương Thiên đứng rời đi biểu lộ nói cho Mộ Dung Ly. Nếu như trận này đại chiến thật đơn giản như vậy, vậy liền không cần chúng ta chi viện, chỉ hy vọng Dương Thiên Chiến có thể ngăn chặn Trấn Bắc Vương phủ đi. Mộ Dung Ly tự nhiên biết Trấn Bắc Vương phủ thực lực, thậm chí có thể nói lần này để Dương Thiên Chiến xuất binh mục đích đúng là vì ngăn chặn Trấn Bắc Vương phủ quân đội. Đối với Dương Thiên Chiến chỉ huy 40 vạn đại quân, Mộ Dung Ly cũng không có chút nào đau lòng chi ý, dù sao cái kia 40 vạn đại quân đều là Dương Thiên Chiến vị này đại tướng quân Dương gia quân, cho nên Mộ Dung Ly đương nhiên sẽ không đem bọn hắn làm chân chính đại yến hoàng triều quân đội. Làm đại yến hoàng triều cực kỳ thủ đoạn, hoàng đế hắn hận không thể đem tất cả quyền lực đều nắm ở trong tay. Đi xuống để thám tử ám trung trưởng không ở tướng quân phủ, đừng cho Dương gia bất cứ người nào rời đi hoàng đô. Mộ Dung Ly lánh khóc quay đầu lại đối với trước mặt thái giám phân phó nói, hắn lúc này còn không biết tướng quân phủ mọi người cũng sớm đã bị Cẩm Y Liễu vệ cùng La Vong rời đi. Chương 126, Sở Phàm đến Trấn Đông thành bên ngoài, Cẩm Y Liễu vệ mang tới tin tức. Chương 126, Sở Phàm đến Trấn Đông thành bên ngoài, Cẩm Y Liễu vệ mang tới tin tức. Quá nghe lén đến Mộ Dung Ly mà nói về sau cũng là cấp bách liền rời đi đại điện, chỉ để lại Mộ Dung Ly một người ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Đông Vương. Qua một hồi lâu về sau, Mộ Dung Ly trên mặt xuất hiện một vệt trắng xám chi sắc, đồng thời khóe miệng của hắn cũng là tràn ra một vệt máu tươi. Cố này đáng chết, lực lượng vẫn là không cách nào xóa đi à, Sở Phàm lần tiếp theo gặp lại thời điểm bản hoàng tuyệt đối để ngươi chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Ly đem khóe miệng một màn kia máu tươi lau đi về sau chậm rãi tiến nhập hậu viện, đồng thời hắn thân ảnh xem ra mười phân hiệu quả. Ngay tại Dương Thiên Chiến xuất binh đồng thời, một bên khác Sở Phàm cũng là dẫn theo bộ đội đi tới Trấn Đông thành bên ngoài. Đi vào Trấn Đông thành phía ngoài, hắn trước tiên liền đi gặp Trần Khánh Chi. Chúng ta tham kiến Thế Tử điện hạ. Trần Khánh Chi cùng Triệu Tử Long người cũng là rối rít đi vào Sở Phàm trước mặt đối với Sở Phàm thi lễ một cái. Mặc dù nói bọn hắn không có cầm xuống Trấn Đông thành, nhưng là lúc này Trấn Đông thành đã bị bọn hắn vây khốn đi lên. Đều đứng lên đi. Sở Phàm nhìn lên trước mặt mọi người khoát tay áo, sau đó lúc này mới tại thanh điệu chỉ huy phía dưới trực tiếp đi tới nguyên soái vị trí bên trên ngồi xuống. Trần Khánh Chi, hồi báo một chút đông cảnh tình huống đi. Ngồi xuống Sở Phàm cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Trần Khánh Chi phương hướng, mặc dù nói có La Vong tồn tại Sở Phàm đại khái biết đông cảnh tình huống, nhưng là hắn hiện tại cũng muốn theo Trần Khánh Chi trong miệng biết được một chút cụ thể tránh thức tình huống. Khởi bẩm Thế tử, là đông cảnh chỉ kém Trấn Đông thành liền có thể toàn bộ cầm xuống, mà Trấn Đông thành bên trong ngoại trừ nắm giữ Âu Dương Thiên vị này thần du cảnh giới cường giả bên ngoài vẫn còn có hai vị thần du cảnh giới cao thủ, càng quan trọng hơn là lúc này Trấn Đông thành bên trong nắm giữ 20 vạn đại quân, cái này 20 vạn đại quân đều là Âu Dương Thiên theo. Trần Khánh Chi chậm rãi đem đông cảnh tình huống nói ra, hắn nói tình huống cùng La Vong nói cho Sở Phàm tình huống không sai biệt lắm. Sở Phàm cũng là triệt để hiểu rõ lúc này Trấn Đông thành tình huống. Có thể nói bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có thể cưỡng ép đem chọn cái Trấn Đông thành cầm xuống, nhưng là như vậy lời nói đem về để bọn hắn tổn thất nặng nề. Bọn hắn hiện tại chỗ quân đội cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có cái kia 10 vạn Bạch Bảo quân cùng Triệu Tử Long thủ hạ Bạch Mã Nghĩa Tòng. Mà Trấn Đông thành thì là nắm giữ 20 vạn đại quân, không chỉ có như thế Trấn Đông thành công sự phòng ngự cũng làm rất tốt, cho nên bọn hắn muốn đi vào Trấn Đông thành cần cái giá đáng kể. Trọng yếu là những ngày này Trấn Đông Vương Âu Dương Thiên dường như không có chút nào thèm quan tâm phía ngoài Trấn Bắc Vương phủ đại quân, vô luận Trấn Bắc Vương phủ đại quân như thế nào khiêu khích bọn hắn Trấn Đông thành đều không có người đi ra. Lần này bản thế tử mang đến 20 vạn đại quân, không biết cái này một chi quân đội cùng người quân đội cùng nhau cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đem Trấn Đông thành đánh hạ đến. Sở Phàm rằng giặc suy nghĩ trong chốc lát về sau cái này mới hướng về phía Trần Khánh Chi mở miệng nói, lần này hắn nhưng là dẫn theo Dương gia tướng cùng Dương gia quân đến đây đông cảnh, cho nên hắn hiện tại có thể tùy thời xuất ra 20 vạn đại quân. Đến mức Tần Thúc bảo chỉ huy 20 vạn quân đội, Sở Phàm không có tính toán để bọn hắn sớm xuất thế, bởi vì hiện tại bọn hắn cho dù cầm xuống đông cảnh cũng còn có nam cảnh, cho nên Sở Phàm dự định để Tần Thúc bảo cùng La Thành tiến về nam cảnh. Nếu như lại thêm thế tử mang tới 20 vạn đại quân, như vậy thuộc hạ chỉ cần muốn 7 ngày liền có thể đánh hạ Trấn Đông thành. Trần Khánh Chi đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt thì hưng phấn lên. Hắn không nghĩ tới tự ra thế tử lần này đến lại còn dẫn theo 20 vạn đại quân đến, chỉ cần lại thêm cái này 20 vạn đại quân chính mình liền có thể tùy tiện cầm xuống Trấn Đông thành. Khởi bẩm thế tử, Cẩm Y Liễu vệ người cầu kiến. Ngay tại Sở Phàm sắp đem cái này một chi quân đội triệu hoán lúc đi ra, một thanh âm theo doanh trướng bên ngoài chậm rãi truyền vào. Cẩm Y Liễu vệ lúc này thời điểm cầu kiến chỉ sợ là có chuyện gì đi, để bọn hắn bảo. Sở Phàm tuy nhiên không biết Cẩm Y Liễu vệ lần này đến vì chuyện gì, nhưng là như thế tới gặp mình khẳng định có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh. Cẩm Y Liễu vệ tiên hộ bái kiến thế tử. Mấy hơi thở về sau, một vị người mặc cẩm bào Cẩm Y Liễu vệ nhanh chóng đi vào Sở Phàm trước mặt đối với Sở Phàm thi lễ một cái, thần bên trong đều là vẻ sùng bái. Không biết có chuyện gì cần đến đây bẩm báo. Sở Phàm đối với trước mặt Cẩm Y Liễu vệ tiên hộ khoát tay áo dò hỏi, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng xuất hiện một vẻ hiếu kỳ quan mang. Những người khác cũng là một mặt tò mò nhìn trước mặt vị này Cẩm Y Liễu vệ. Chu Tước đại nhân thành công đem đại yến hoàng triều đại tướng quân Dương Thiên Chiến lôi kéo đến chúng ta Trấn Bắc Vương phủ trận doanh, lúc này vị này đại tướng quân chính dẫn theo 40 vạn đại quân đuổi đến đầu nhập vào chúng ta. Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ cũng là không có chút nào giấu giếm trực tiếp đem tin tức cáo chi Sở Phàm, sau khi nói xong hắn túi thấp đầu lâu chờ đợi Sở Phàm phân phó. Chu Tước làm không tệ, xem ra chúng ta có thể toàn diện đối toàn bộ đại yến hoàng triều khởi xướng tiến công. Sở Phàm không nghĩ tới Chu Tước tốc độ vậy mà như thế nhanh, vẻn vẹn chỉ là mấy cái ngày thì giải quyết vị này đại yến hoàng triều đại tướng quân. Dương Thiên Chiến còn bao lâu mới có thể tới Trấn Đông thành? Lúc này thời điểm Sở Phàm trong nội tâm đã có dự định, sau đó hắn liền đối với trước mặt Cẩm Y Liễu vệ bắt đầu hỏi thăm. Khởi bẩm thế tử, Dương Thiên Chiến đại quân còn cần 10 ngày tả hưu thời gian mới có thể đến Trấn Đông thành. Cẩm Y Liễu vệ nghe được Sở Phàm hỏi thăm cũng là nhanh chóng đem thời gian cáo chi Sở Phàm. 10 ngày, đủ. Sở Phàm nghe được Cẩm Y Liễu vệ mà nói về sau chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía nam cảnh. Nếu như vừa mới hắn còn muốn đem cái kia Dương gia 20 vạn đại quân triệu hắn đi ra, như vậy hiện tại Sở Phàm đã nghĩ đến đem cái này 20 vạn đại quân triệu hắn ở nơi nào. Lúc này Trấn Đông Thành đã không lại cần cái này 20 vạn đại quân, như vậy vì cái gì không đem hắn triệu hắn tại Nam Cảnh đây? Càng quan trọng hơn là hiện tại toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều ánh mắt đều tại Đông Cảnh, đối với Nam Cảnh phòng thủ không phải rất trọng yếu, bọn hắn đánh bất ngờ tốc độ sẽ nhanh hơn. 10 ngày này liền án binh bất động, đợi đến Dương Thiên Chiến đại quân đến tại tiến công Trấn Đông Thành. Nghĩ rõ ràng điểm này, Sở Phàm cũng là hướng về phía Trần Khánh Chi phân phó nói, sau khi nói xong hắn liền dẫn Quách Gia cùng Thanh Điệu bọn người rời đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Trần Khánh Chi tự nhiên biết chính mình công tử ý đồ, sau đó liền đối với Sở Phàm rời đi phương hướng thi lễ một cái. Rời đi trong quân đại doanh, Sở Phàm đi tới Trần Khánh Chi chuẩn bị trong doanh trướng, lúc này ở bên cạnh hắn ngoại trừ Thanh Điệu cùng Quách Gia bên ngoài còn có Vũ Văn Thành Đô, Tần Thúc Bảo cùng Dương Gia tướng. Đến mức La Thành thì là tại Sở Phàm doanh trướng bên ngoài thủ hộ lấy. Thế tử hẳn là dự định để Dương tướng quân cùng Tần tướng quân dẫn theo quân đội đi tiến công Nam Cảnh đi. Quách Gia rằng giặc uống một ngụm rượu về sau đối với Sở Phàm mở miệng nói, tại vừa mới trong đại doanh hắn liền đã đoán được Sở Phàm tâm lý. Quả nhiên không thể gạt được phụ hiếu, hiện tại đã Dương Thiên Chiến đã ném rượu vào chúng ta, như vậy chúng ta sao không thừa cơ hội này cầm xuống Nam Cảnh đâu, thời điểm Đại Yến Hoàng thất liền không có cơ hội rút lui. Sở Phàm nhìn lấy Quách Gia rằng giặc mở miệng nói, chỉ cần bọn hắn lại đem Nam Cảnh cầm xuống toàn bộ Đại Yến Hoàng triều thì không sai biệt lắm đã luân hãm. Chương 127, Dương Nghiệp Tần Quỳnh tiến về Nam Cảnh. Âu Dương Thiên bất an. Chương 127, Dương Nghiệp Tần Quỳnh tiến về Nam Cảnh. Âu Dương Thiên bất an. Nếu như vừa mới bắt đầu Sở Phàm còn muốn để Dương gia tướng cùng Dương gia 20 vạn đại quân ở chỗ này cùng một chỗ tiến công Trấn Đông Thành, như vậy hiện tại hắn đã cải biến ý nghĩ trong lòng. Dù sao nếu như vẹn vẹn là Tần Quỳnh dẫn theo 20 vạn huyền giáp thiết kỵ muốn bắt lại toàn bộ Nam Cảnh mà nói có lẽ khả năng không lớn, nhưng là nếu như lại thêm Dương gia tướng cùng Dương gia 20 vạn đại quân thì không có cái gì không thể nào. Dù sao Dương gia tướng đều là pháp tướng cảnh giới tồn tại, mà Dương gia 20 vạn Dương gia quân cũng là thuộc về đỉnh phong quân đội. Huống chi lần này Sở Phàm còn dự định để La Thành dẫn theo Yến Vân thập bát kỵ tiến về tương trợ Tần Thúc Bảo. Thế tử kế hoạch rất hoàn mỹ, chỉ cần Tần tướng quân cùng Dương tướng quân cầm xuống Nam Cảnh chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Quách Gia đối với Sở Phàm kế hoạch 10 phân đồng ý, có thể nói hắn vừa mới bắt đầu nghe được Cẩm Y Diệ Vệ mà nói về sau liền nghĩ đến như thế một cái kế hoạch, nhưng không nghĩ tới bị tự gia thế tử nói ra. Đã Phụng Hiếu đều đồng ý ta kế hoạch, như vậy từ giờ trở đi Thúc Bảo cùng Dương tướng quân thì bí mật tiến về Nam Cảnh đi. Sở Phàm đang nghe Quách Gia mà nói về sau cũng là trực tiếp xác định ra, dù sao hắn hiện tại muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, như vậy Nam Cảnh nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống. Thế tử yên tâm, mặt tướng tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Nam Cảnh. Dương Nghiệp đang nghe Sở Phàm mà nói về sau đối với Sở Phàm nghiêm túc kiên định mở miệng nói, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy đối lập công chờ đợi. Dù sao hắn là đằng sau mới triệu hoán đi ra, cho nên ở chỗ này còn không có lập qua công đây. Bản thế tử tin tưởng Dương tướng quân cùng Tần tướng quân sẽ không khiến ta thất vọng. Sở Phàm đối với Dương Nghiệp cùng Tần Thúc Bảo nhẹ gật đầu nói ra. Theo Sở Phàm cùng Quách Gia đem kế hoạch quy hoạch tốt về sau, Dương Nghiệp mang theo Dương gia tướng cùng Tần Thúc Bảo liền hướng về Nam Cảnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Hy vọng lần này bọn hắn hai người có thể dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống toàn bộ Nam Cảnh đi. Nhìn lấy Dương Nghiệp cùng Tần Thúc Bảo rời đi bóng lưng, Sở Phàm trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc mong đợi. Hiện tại toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều có thể nói đã có một nửa lãnh thổ tại bọn hắn trong tay. Chỉ cần lại đem Nam Cảnh cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều liền có thể không tấn công mà phá, dù sao Đông, Nam, Tây, Bắc tứ cảnh đều tại hắn trong tay, như vậy toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều còn lại cũng chỉ còn lại có Trung Cảnh. Vẹn vẹn bằng vào một cái Trung Cảnh Đại Yến Hoàng Triều lại lấy cái gì đến ngăn cản hắn? Nhiều nhất bất quá gần 2 tháng, Tần tướng quân cùng Dương tướng quân liền có thể cầm xuống toàn bộ Nam Cảnh. Quách Gia thì là lòng tin 10 phần nhìn lấy Tần Thúc Bảo cùng Dương Nghiệp rời đi phương hướng nói ra. Nam Cảnh tuy nhiên đồng dạng được xưng là Đại Yến ngũ cảnh một trong, nhưng là Nam Cảnh thực lực nhưng lại xa xa thấp hơn cái khác tứ cảnh. Nam Cảnh bởi vì tới gần đại hải nguyên nhân, cho nên hàng năm đều có thật nhiều yêu thú xuất hiện cướp đoạt Nam Cảnh sinh linh, cái này cũng dẫn đến Nam Cảnh quân đội một mực tại ngăn cản trong biển rộng yêu thú. Cho nên nói bọn hắn muốn bắt lại Nam Cảnh cũng không cần hao phí quá nhiều thực lực. Bất quá cầm xuống Nam Cảnh về sau, bọn hắn thì muốn cân nhắc như thế nào đối mặt trong biển rộng những cái kia yêu thú. Đây cũng là vì cái gì Quách Gia như thế lòng tin 10 phần nguyên nhân. Theo Sở Phàm đi vào Trấn Đông Thành bên ngoài về sau, Trấn Đông Thành phía ngoài Trần Khánh Chi đám người quân đội cũng không có động thủ, ngược lại là yên lặng chờ đợi thời cơ đến. Lúc này ở Trấn Đông Thành bên trong Âu Dương Tiên đi qua những ngày này phòng ngự cũng cảm nhận được một tia bất an. Còn có mấy cái ngày, đại tướng quân liền sẽ dẫn theo đại quân đến trợ giúp ta Trấn Đông Thành, ta muốn phía ngoài Trấn Bắc Vương phủ đại quân cần phải nhận được tin tức đi, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì không có lựa chọn tiến công đâu? Âu Dương Thiên nhìn phía dưới những cái kia cũng không định tiến công Trấn Bắc Vương phủ đại quân mi đầu gấp đám lấy, nếu như là hắn đứng tại Trấn Bắc Vương phủ phương hướng, như vậy tuyệt đối sẽ tại triều đình đại quân đến trước đó giải quyết Trấn Đông Thành. Nhưng là bây giờ Trấn Bắc Vương phủ quân đội vậy mà không có lựa chọn tiến công bọn hắn, dường như không biết triều đình đại quân sắp đến tin tức đồng dạng. Có lẽ bởi vì Trấn Bắc Vương phủ không có thu đến triều đình đại quân sắp đến trợ giúp tin tức của chúng ta đâu. Âu Dương Thiên đứng bên người một vị trung niên tướng lĩnh, chỉ thấy trên mặt hắn cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc, có điều hắn vẫn là mang theo một số chờ đợi nhìn lên trước mặt Âu Dương Thiên nói ra. Không có khả năng, Trấn Bắc Vương phủ mật thám không có khả năng không có đạt được Dương đại tướng quân dẫn theo 40 vạn đại quân đến đây trợ giúp tin tức. Âu Dương Thiên nghe được vị này trung niên tướng quân mà nói về sau trực tiếp lắc đầu phủ định nói, dù sao triều đình đại quân xuất động tin tức thế nhưng là lừa không được Trấn Bắc Vương phủ. đối với điểm này hắn không đồng ý cái kia vương gia cho rằng bọn hắn vì cái gì không tuyển chọn tiến công đâu, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn biết rõ không cách nào công phá ta Chấn Đông thành sao? Trung niên nam tử đang nghe Âu Dương Thiên mà nói về sau cũng là hiểu rõ ra, sau đó một mặt nghi hoặc nhìn Âu Dương Thiên dò hỏi. Những thứ này thiên ngoại mặt Chấn Bắc Vương phủ đại quân có không có biến hóa qua? Âu Dương Thiên lúc này thời điểm dường như là nghĩ đến cái gì, tại là đối với mình bên người trung niên tướng quân mở miệng nói, lúc này thời điểm trong lòng của hắn phảng phất có ý tưởng gì đồng dạng. Không có, bất quá tại trước mấy ngày giống như có người đi ra phía ngoài Chấn Bắc Vương phủ ngay trong đại quân, mà lại người đến thân phận giống như không thấp, Trần Khánh Chi đều ra đi nên đón hắn. Vị này trung niên tướng quân vừa mới mở miệng phủ định nói, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nói ra, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là lóe ra không giống nhau quan mang, hiển nhiên hắn lúc này chính đang suy đoán vị này đi vào Chấn Bắc Vương phủ ngay trong đại quân nhân vật là ai. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy chỉ sợ Chấn Bắc Vương phủ vị kia thế tử hoặc là Chấn Bắc Vương đã đi ra phía ngoài Chấn Bắc Vương ngay trong đại quân. Âu Dương Tiên đang nghe trung niên tướng quân mà nói về sau cũng liền triệt để hiểu rõ ra, bất quá hắn lúc này vẫn còn có chút nghi hoặc. Dù sao vô luận là ai đi vào Chấn Bắc Vương phủ đại quân bên trong đều không cải biến được trận này đại chiến kết cục. Phía ngoài đại quân vẹn vẹn chỉ là đạt tới 10 vạn chi chúng, mặc dù nói phía ngoài Bạch Bảo quân thực lực 10 phân cường đại, nhưng là muốn đối mặt bọn hắn Chấn Đông Vương phủ quân đội, tăng thêm triều đình phái tới 40 vạn đại quân vậy đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Có lẽ lúc này Chấn Bắc Vương phủ chính tại tính kế lấy chúng ta Chấn Đông thành đâu, dù sao Chấn Bắc Vương phủ theo xuất binh đến bây giờ có thể cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Ngay tại Âu Dương Thiên cùng vị này trung niên tướng quân suy nghĩ thời điểm, một đạo thanh âm dễ nghe chậm rãi truyền đến hai người trong hai, sau đó chỉ thấy Âu Dương Phượng tay cầm bảo kiếm chậm rãi đi vào hai người bên người. Mà tại Âu Dương Phượng trong mắt lại có thể nhìn đến một vẻ khó có thể tiêu tan vẻ lo lắng. Cho dù bọn hắn lại tính kế thế nào ta Chấn Đông thành binh lực của bọn hắn cũng không đủ, cho nên chúng ta hẳn là không cần lo lắng Chấn Đông thành an nguy. Trung niên tướng quân đang nghe Âu Dương Phượng mà nói về sau trên mặt lộ ra không thể phủ nhận nụ cười, sau đó rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới Chấn Bắc Vương phủ đại quân. Chương 128, Âu Dương Phượng suy đoán, Chấn Đông thành khiêu khích. Chương 128, Âu Dương Phượng suy đoán, Chấn Đông thành khiêu khích. Mặc dù nói vị này trung niên tướng quân cũng biết Chấn Bắc Vương phủ từ khi xuất binh đến bây giờ chưa từng có thất bại qua, nhưng hắn có thể không tin Chấn Bắc Vương phủ có thể bằng vào phía ngoài cái này 10 vạn đại quân cải biến kết quả của trận chiến này. Vốn là trên mặt còn tràn ngập lo lắng Âu Dương Thiên đang nghe trung niên tướng quân mà nói về sau cũng là phản ứng lại. Dù sao Chấn Bắc Vương phủ bằng vào cái này 10 vạn đại quân vẫn là không cách nào cải biến sắp đến đại chiến kết quả. Phụ vương, nếu như Chấn Bắc Vương phủ đại quân không chỉ có chỉ là cái này 10 vạn đâu. Âu Dương Phượng lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nhìn ra chính mình phụ vương cùng trước mặt vị này tướng quân ý nghĩ trong lòng, sau đó nàng liền giằng giặc mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là tràn đầy lo lắng thần sắc. Âu Dương Phượng làm Chấn Đông Vương phủ thiên kiêu trí nữ, tăng thêm những năm này một mực tiếp xúc đến quân sự phương diện này, cho nên đối với chiến trường phân tích năng lực của nàng tự nhiên không kém. Cho nên Âu Dương Phượng cho rằng Chấn Bắc Vương phủ không có khả năng như thế ngu xuẩn, không có khả năng tại đối mặt như thế lực lượng cách xa phía dưới chiến đấu còn như thế xem thường bọn họ. Nếu như Chấn Bắc Vương phủ còn có đại quân lời nói như vậy đây cũng quá giả đi, dù sao Chấn Bắc Vương phủ lần này xuất động quân đội thế nhưng là đã đạt đến không sai biệt lắm bách vạn chi chúng, dù là ta Đông cảnh tất cả quân đội cùng nhau cũng chỉ có nhiều như vậy đi. Trung niên tướng quân đang nghe Âu Dương Phượng mà nói về sau thì trong nháy mắt ngồi không yên, chỉ thấy hắn một mặt không thể tin nói. Hiển nhiên đối với Âu Dương Phượng mà nói hắn không tin. Có lẽ Chấn Bắc Vương phủ đại quân sát thực gần nút trong bóng tối, nhưng là hiện tại Chấn Bắc Vương phủ hiện ra thực lực đã coi như là bọn hắn lớn nhất năng lực chịu được đi. Dù sao bọn hắn cũng biết Chấn Bắc Vương phủ xuất binh về sau còn cần trấn thủ Bắc cảnh, bằng không mà nói Thiên Tâm hoàng triều thừa cơ tiến công Bắc cảnh Chấn Bắc Vương phủ chẳng phải hai mặt thụ địch sao? Có lẽ Chấn Bắc Vương phủ thực lực hoàn toàn chính xác xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, nhưng là bọn hắn hiện tại hẳn là sẽ không còn có ẩn tàng quân đội, bằng không mà nói bọn hắn sớm đem chúng ta Chấn Đông thành cầm xuống, dạng này không phải tốt hơn mặt đối với kế tiếp đại chiến sao? Âu Dương Thiên nghe được trung niên nam tử mà nói về sau cũng là đồng ý trung niên nam tử ý nghĩ, dù sao nếu như Chấn Bắc Vương phủ thật sự có ẩn tàng quân đội. Như vậy hiện tại Chấn Bắc Vương phủ cần phải thừa dịp triều đình đại quân không có tới đem bọn hắn Chấn Đông thành cầm xuống, dạng này tại mặt đối với kế tiếp 40 vạn triều đình đại quân thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng. Mặc dù nói Âu Dương Thiên cũng cảm thấy hiện tại Chấn Bắc Vương phủ đại quân có chút không đúng, nhưng hắn cũng không cho rằng Chấn Bắc Vương phủ đại quân có thực lực bắt lấy bọn hắn Chấn Đông thành. Phụ vương gì không ngày mai phái người ra đi dò xét thăm dò Chấn Bắc Vương phủ đại quân át chủ bài. Âu Dương Phượng đang nghe Âu Dương Thiên mà nói về sau cũng là minh bạch chính mình phụ vương trong nội tâm đã có suy đoán, sau đó liền có chút lo lắng vì chính mình phụ vương cung cấp một cái ý kiến. Tốt, đã Phượng Nhi như thế lo lắng lời nói, như vậy ngày mai liền phái ra mấy vị tướng quân đi dò xét thăm dò Chấn Bắc Vương phủ đại quân. Âu Dương Thiên đang nghe Âu Dương Phượng mà nói về sau cũng là minh bạch Âu Dương Phượng trong nội tâm lo lắng, sau đó nhịn không được đối với Âu Dương Phượng mở miệng nói, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút Chấn Bắc Vương phủ đại quân có phải thật vậy hay không có át chủ bài. Âu Dương Phượng đang nghe Âu Dương Thiên mà nói về sau cũng là thở dài một hơi. Mặc dù nói bây giờ nhìn giống như đối bọn hắn cục diện rất tốt, nhưng là Âu Dương Phượng không biết vì cái gì trong nội tâm một mực có một cố vẻ lo lắng không cách nào xóa đi. Phản phất như là trận này đại chiến cuối cùng thất bại giả lại là bọn hắn đồng dạng. Ngay tại Chấn Đông thành bên trong Âu Dương Phượng cùng Âu Dương Thiên nói chuyện đồng thời, lúc này Dương Thiên chiến dẫn theo 40 vạn đại quân đã nhanh muốn tiếp cận đông cảnh. Phụ thân, chúng ta chỉ cần 3 ngày liền có thể đến Chấn Đông thành. Dương Thiên chiến bên người Dương Vũ nhìn lấy sắp đến đông cảnh bộ đội trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười, chỉ cần bọn hắn thành công đến đông cảnh về sau bọn hắn liền có thể hoàn toàn thoát ly đại yến hoàng triều. Chúng chi Dương Vũ cũng muốn nhanh điểm nhìn thấy người nhà của mình. Đúng vậy à, bước qua nơi này về sau chúng ta chính là Trấn Bắc Vương phủ người, chỉ là không biết Tuyết Yến bọn hắn hiện tại đến chỗ nào. Dương Tiên Chiến lúc này thời điểm trên mặt cũng là xuất hiện một vệ cảm khái thần sắc, chỉ phải qua nơi này bọn hắn thì triệt để cùng Đại Yến Hoàng Triều rạch ra giới hạn. Đến lúc đó bọn hắn liền có lẽ sẽ thành vì trong miệng người khác phản đồ. Nhưng tất cả những thứ này đối với Dương Tiên Chiến tới nói đều đã không trọng yếu. Hắn lúc này chỉ hy vọng người nhà của mình có thể rất nhanh vui sống sót là có thể. Lúc này Trấn Đông Vương còn đang chờ tiếp viện của chúng ta, chỉ sợ hắn hiện tại làm sao cũng không nghĩ ra chúng ta là áp đảo hắn một tia hy vọng cuối cùng cái kia một gốc rơm rạ đi. Dương Vũ lúc này thời điểm lại đem ánh mắt nhìn về phía Trấn Đông Thành phương hướng, mặc dù nói lúc này Trấn Đông Thành cách bọn hắn còn rất xa, nhưng là Dương Vũ lúc này thời điểm dường như đã nhìn thấy Trấn Đông Vương biết bọn hắn làm phản lúc biểu lộ. Trước đi đường đi, tại cái này thời điểm mấu chốt nhất chúng ta không thể buông lỏng. Dương Tiên Chiến nghe được chính mình nhi tử nói về sau rằng giặc nhẹ gật đầu, sau đó đối với Dương Vũ phân phó nói. Tuy nhiên lúc này thì bọn hắn đã đi tới đông cảnh phụ cận, nhưng là lúc này thì bọn hắn cũng không phải mười phần an toàn, cho nên hiện tại Dương Tiên Chiến tự nhiên nghĩ đến nhanh chóng đi đường. Về phần hắn sau lưng 40 vạn đại quân thì là đã toàn bộ minh bạch hắn ý nghĩ, đối với Dương Tiên Chiến muốn đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ bọn hắn cũng không có quá lớn phản đối. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì những thứ này quân đội từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Dương Tiên Chiến chinh chiến, cho nên bọn hắn đối với Dương Tiên Chiến mười phần trung tâm. Đến mức một nguyên nhân khác thì là bởi vì Trấn Bắc Vương phủ lúc này thực lực quá mức cường đại, bọn hắn biết cho dù là bọn hắn lần này đến trợ giúp Trấn Đông Thành cũng không nhất định có thể thắng lợi, cho nên đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Huống chi hiện tại đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ tuyệt đối so với đem đến đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ tốt. Kỳ thật lúc này thời điểm Đại Yến Hoàng Triều bên trong rất nhiều thế lực đều đã đoán được Đại Yến Hoàng Triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa đại chiến kết quả. Mặc dù nói bọn hắn không tin Đại Yến Hoàng Triều sẽ dễ dàng như thế thất bại, nhưng là Trấn Bắc Vương phủ hiện lộ ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như lúc này Trấn Bắc Vương phủ hiện ra thực lực đều không thể thắng qua Đại Yến Hoàng Triều, như vậy Đông Vực tứ đại hoàng triều cục diện liền sẽ không cải biến. Thời gian rất nhanh liền đi tới sáng ngày thứ hai, theo sơ thần ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất, Sở Phàm vẫn là y nguyên thong dong tự tại Trấn Bắc Vương phủ ngay trong đại quân cùng Quách gia thôi toán lấy tiếp xuống đại chiến. Đương nhiên trong đó Trần Khánh Chi mấy người cũng là thỉnh thoảng đưa ra ý kiến. Lúc này thì bọn hắn có thể nói đem chọn cái Đại Yến Hoàng Triều đều tính kế. Khởi bẩm thế tử, tướng quân, Trấn Đông Thành phái ra tướng quân tới khiêu chiến ta Bạch Bảo Quân. Ngay tại Sở Phàm bọn người chính đang thương thảo như thế nào nhanh chóng giải quyết Đại Yến Hoàng Triều ở giữa chiến tranh lúc, một vị binh lính nhanh chóng tiến nhập trong doanh trướng đối với Sở Phàm cùng Trần Khánh Chi bẩm báo lên bên ngoài phát sinh tình huống. Xem ra vị này Trấn Đông Vương là phát hiện cái gì, nếu không không sẽ xuất binh thăm dò chúng ta. Quách gia nghe được vị này binh lính mà nói chậm rãi ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói. Chương 129, mới thấy Trấn Đông Vương, Sở Phàm dự định chương 129, mới thấy Trấn Đông Vương, Sở Phàm dự định tình huống hiện tại Trấn Đông Thành xuất binh vốn chính là bất lợi cho lựa chọn của bọn hắn. Mà bây giờ Trấn Đông Thành vậy mà xuất động người đến khiêu khích bọn hắn cũng liền đại biểu cho Trấn Đông Thành dự định thăm dò bọn hắn. Đã vị này Trấn Đông Vương muốn thăm dò chúng ta, vậy chúng ta liền ra đi gặp vị này Trấn Đông Vương đi, dù sao đi tới nơi này nhiều ngày như vậy còn không có chân chính gặp qua Trấn Đông Vương. Sở Phàm cũng không nghĩ tới Trấn Đông Vương vậy mà lại vào lúc này lựa chọn thăm dò Trấn Bắc Vương phủ đại quân, bất quá đối với vị này Trấn Đông Vương hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Vị này Trấn Đông Vương có thể là trừ chính mình ra cùng phụ thân bên ngoài một vị khác dị họ Vương, có thể nói tại toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều xem như duy hai dị họ Vương. Sở Phàm đương nhiên muốn nhìn xem có thể cùng chính mình ra đặt song song vì Đại Yến một cái khác phái vương đáo cơ sở có gì thực lực. Sở Thiên Hùng tuy nhiên cũng là khác phái vương, nhưng là hắn kế thừa Sở Long vương vị, cho nên Âu Dương Thiên vị này Trấn Đông Vương chính là Đại Yến duy hai khác phái vương. Sau đó Sở Phàm liền dẫn theo Trần Khánh Chi bọn người đi đến chiến trường, mà lúc này Trấn Đông Thành phía ngoài Trấn Bắc Vương phủ đại quân cùng Trấn Đông Vương phủ đại quân lúc này thời điểm chính đang đối đầu. Tại chiến trường trung ương Trấn Đông Thành phương hướng là một vị động tiên cảnh giới tướng quân, gặp vị này động tiên cảnh giới tướng quân tay cầm một thanh hình thù kỳ lạ quái dị vũ khí, ánh mắt kiên định nhìn lấy Trấn Bắc Vương phủ đại quân phương hướng. Đến mức Trấn Bắc Vương phủ đại quân bên này thì là không có người nào ra ngoài ứng chiến, ngược lại là dọn xong trận hình chờ đợi lấy người nào đến đồng dạng. Lúc này trên tường thành Âu Dương Thiên, Âu Dương Phượng mấy người cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm phía dưới cái này yên tĩnh chiến trường. Theo mấy đạo tiếng vó ngựa, Sở Phàm liền dẫn Trần Khánh Chi bọn người cưỡi chiến mã đi tới trên chiến trường. Ở bên cạnh bọn hắn Bạch Bảo Quân nào hảo tránh ra một con đường để Sở Phàm đám người đi tới Trấn Bắc Vương phủ đại quân phía trước nhất. Chúng ta gặp qua thế tử. Chúng tướng quân tại nhìn thấy Sở Phàm đến về sau cũng là rối rít hướng về Sở Phàm phương hướng thi lễ một cái, bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái thần sắc. Gặp qua thế tử, gặp qua thế tử. Theo những tướng quân này đối với Sở Phàm hành lễ về sau, sau lưng 10 vạn Bạch Bảo Quân cũng là hướng về phía Sở Phàm kích động hành lễ, sục sôi thanh âm truyền khắp toàn bộ Trấn Đông Thành bên ngoài. Sở Phàm nhìn lên trước mặt một đám tướng quân cùng Bạch Bảo Quân khoát tay áo, sau đó lúc này mới đem ánh mắt từ từ chuyển tới Trấn Đông Thành trên tường thành. Lúc này thời điểm Sở Phàm cũng nhìn thấy Trấn Đông Thành trên tường thành bị kia cái gọi là Trấn Đông Vương. Chất nhi Sở Phàm gặp qua Âu Dương Vương Thúc, những ngày này có chút bận bịu cho nên chưa kịp bái kiến Âu Dương Vương Thúc, còn thỉnh Âu Dương Vương Thúc chớ trách. Nhìn lấy trên tường thành Trấn Đông Vương Âu Dương Thiên, Sở Phàm rằng giặc cưỡi bạch mã tới gần Trấn Đông Thành, do ôn hòa chậm rãi theo trong miệng của hắn truyền ra. Mặc dù nói Âu Dương Thiên cùng bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ cũng không có quá lớn quan hệ, nhưng là Sở Phàm đối với trước mặt Âu Dương Thiên còn là có một điểm ý kính nể, đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn muốn thử xem có thể hay không đem Âu Dương Thiên chiêu hàng. Không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này cũng thành dài đến trình độ này, bất quá ngươi ta hiện tại là quan hệ thù địch, ngươi có thể không cần xưng hô ta là Vương Thúc. Trấn Đông Vương tự nhiên cũng là gặp qua khi còn bé Sở Phàm, dù sao Sở Phàm dù nói thế nào cũng là Trấn Bắc Vương Sở Long Tôn Nhi, ngay lúc đó Trấn Đông Vương còn chưa trở thành Trấn Đông Vương, cho nên một cách tự nhiên gặp qua Sở Phàm. Bây giờ nhìn gặp vị này giống như công tử văn nhã đồng dạng Sở Phàm Trấn Đông Vương Âu Dương Thiên trên mặt vẫn là xuất hiện một vẻ cảm khái thần sắc. Cho dù Chất Nhi cùng Âu Dương Vương Thúc là quan hệ thù địch, cũng không thể phủ nhận Âu Dương Vương Thúc là Chất Nhi Vương Thúc. Sở Phàm nghe được Âu Dương Thiên mà nói rằng giặc lắc đầu mở miệng nói, đối với Âu Dương Thiên kỳ thật hắn vẫn là rất muốn thu nhập dưới trướng. Vậy ngươi gì không tối lui, dù sao tạo phản thế nhưng là Chu Cựu tộc đại tội. Âu Dương Thiên nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là sủi cười một tiếng, sau đó đối với Sở Phàm trầm giọng mở miệng nói, cũng không phải là Chất Nhi muốn tạo phản, chủ yếu là hắn Đại Yến Hoàng Triều làm cho quá chặt, mà lại những năm này thời gian bên trong Chất Nhi cũng minh bạch một cái đạo lý. Giao thọ tử, tẩu cầu phanh, phi điều tận, lương cung tàng. Chẳng lẽ Âu Dương Vương Thúc còn muốn tiếp tục thay Đại Yến Hoàng thất bán mạng à? Nói không chừng ta Trấn Bắc Vương phủ kết cục cũng là Âu Dương Vương Thúc kết cục. Sở Phàm nhìn lấy Trấn Đông thành phía trên Âu Dương Thiên lắc đầu nói ra, hắn rất rõ ràng hiện tại Trấn Đông Vương chỗ lấy không có đụng phải Đại Yến Hoàng Triều bức bách, vậy cũng là bởi vì Trấn Đông Vương chỉ có một cái nữa như thôi. Nhưng Sở Phàm cũng chắc chắn chờ Đại Yến Hoàng Triều giành tay, Trấn Đông Vương tuyệt đối phải gặp phải tai họa ngập đầu. Âu Dương Phượng kết cục tuyệt đối sẽ không rất tốt, Đại Yến Hoàng Triều vị hoàng chủ này Mộ Dung Ly tuyệt đối sẽ không để Âu Dương Phượng tiếp nhận Trấn Đông Vương cái này một vương vị. Kết cục tốt nhất chỉ sợ sẽ là cùng Mộ Dung Hoàng thất quan hệ thông gia, bất quá quan hệ thông gia đối tượng sẽ rất khó, dù sao vô luận là ai cùng Âu Dương Phượng quan hệ thông gia đều sẽ nhận được Trấn Đông Vương chống đỡ. Đến lúc đó Âu Dương Phượng liền sẽ trở thành tranh đoạt đối tượng. Ta Trấn Đông Vương phủ cũng không có Trấn Bắc Vương phủ dạ tâm, ta khuyên ngươi vẫn là thối lui đi, dù sao triều đình đại quân sắp đến lúc đó muốn thối lui thì khó khăn. Âu Dương Thiên nghe được Sở Phàm mà nói về sau lắc đầu nói ra, kỳ thật hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán tham dự Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa chiến tranh, chỉ là không có nghĩ đến Trấn Bắc Vương phủ muốn đem bọn hắn Trấn Đông Vương phủ cầm xuống. Mà lúc này Âu Dương trời còn chưa có quên khuyên Sở Phàm thối lui, hắn thấy Sở Phàm đã không có cơ hội. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chỉ có lui đi. Âu Dương Vương Thúc đối với mình thì tự tin như vậy à, mà lại Âu Dương Vương Thúc cảm thấy triều đình đại quân có thể đánh bại chúng ta sao? Sở Phàm nghe được Âu Dương Thiên mà nói về sau khẽ miệng lộ ra một vệt nhẹ nhàng nụ cười, sau đó thập phần thần bí đối với Âu Dương Thiên nói ra, dường như hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong đồng dạng. Trên tường thành Âu Dương Thiên trông thấy Sở Phàm trên mặt thần bí nụ cười cũng là nhíu nhíu mày, hắn lúc này trong nội tâm đã sinh ra dự cảm không tốt. Hiện tại các ngươi Trấn Bắc Vương phủ đại quân còn có năng lực đến trợ giúp ngươi sao? Tuy nhiên không biết trong nội tâm cái này một cố dự cảm không tốt đến từ phương nào, nhưng là lúc này Âu Dương Thiên vẫn là không nhịn được muốn còn muốn hỏi Sở Phàm át chủ bài đến cùng là cái gì. Âu Dương Vương Thúc nói không sai, ta Trấn Bắc Vương phủ đại quân đã không có năng lực đến trợ giúp ta, dù sao ta Trấn Bắc Vương phủ đại quân cũng là có hạn. Sở Phàm nghe được Âu Dương Thiên mà nói cũng không có phản bác, ngược lại là một mặt bình tĩnh đối với Âu Dương Thiên mở miệng nói. Có điều hắn cái kia bình tĩnh mặt lại làm cho Âu Dương Thiên cảm nhận được một chút bất an. Nhưng là Âu Dương Vương Thúc thì không có nghĩ qua trợ giúp ta có lẽ không phải Trấn Bắc Vương phủ đại quân, mà chính là Âu Dương Vương Thúc làm sao cũng không nghĩ ra một chi quân đội. Nhìn lấy Âu Dương Thiên trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc bất an, Sở Phàm lại tiếp tục đối với Âu Dương Thiên mở miệng nói. Mặc dù nói hắn lúc này nếu như đem Dương Thiên chiến bạo lộ ra có lẽ với hắn mà nói không là một chuyện tốt, nhưng là như vậy sẽ làm toàn bộ Trấn Đông Thành đều lâm vào khủng hoảng bên trong, đến lúc đó muốn tấn công Trấn Đông Thành sẽ càng thêm dễ dàng. Huống chi Sở Phàm biết lấy Trấn Đông Vương đầu não sẽ không tin tưởng chính mình. Chương 130, khiếp đảm Trấn Đông Thành, thần bí thư tín. Chương 130, khiếp đảm Trấn Đông Thành, thần bí thư tín. Mặc dù nói lấy Trấn Đông Vương đầu não sẽ không tin tưởng Sở Phàm, nhưng cũng lại bởi vì Sở Phàm mà nói đối Dương Thiên chiến đại quân sinh ra nhất định hoài nghi. Mà lại càng quan trọng hơn là trong mấy ngày kế tiếp mặt Trấn Đông Thành đều sẽ lâm vào khủng hoảng bên trong, đây cũng là Sở Phàm kết quả mong muốn. Nếu như ngươi có thể cầm xuống Dương đại tướng quân, như vậy hiện tại cũng liền không cần muốn ở chỗ này cùng bản vương nói chuyện. Trấn Đông Vương nghe được Sở Phàm mà nói về sau quả nhiên là một mặt khinh thường nhìn qua Sở Phàm, lúc này thời điểm hắn coi là Sở Phàm là đang gây hấn với hắn cùng Dương Thiên chiến quan hệ trong đó. Dù sao nếu như Sở Phàm thật châm ngòi hắn cùng Dương Thiên chiến quan hệ trong đó, như vậy đối Sở Phàm tiếp xuống đại chiến rất có ích lợi. Mà tại Âu Dương Thiên bên người Âu Dương Phượng nghe được Sở Phàm mà nói về sau thì là ánh mắt rằng giặc nhìn chằm chằm Sở Phàm, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy hoài nghi. Mặc dù nói Sở Phàm mà nói để cho nàng cảm thấy thật không thể tin, nhưng là lúc này Âu Dương Phượng không biết vì cái gì nàng cảm thấy vị này thần bí Trấn Bắc Vương phủ thế tử có lẽ có thể thật làm đến điều này. Âu Dương Vương Thúc không tin Chất Nhi cũng không có cách, bất quá hôm nay Âu Dương Vương Thúc đã lựa chọn đối đại quân ta xuất binh, như vậy Chất Nhi liền phụng bồi tới cùng. Sở Phàm nhìn thấy chính mình mục đích đã đạt thành, sau đó liền đối với trên tường thành Âu Dương Thiên chắp tay. Sau đó hắn liền chậm rãi cưỡi chiến mã hướng về Bạch Bảo quân phương hướng mà đi. Lúc này thời điểm hắn đã không nghĩ nữa muốn cùng Âu Dương Thiên nhiều lời, dù sao hắn đã được đến mình muốn đáp án. Từ Long xuất chiến, bản thế tử không muốn nhìn thấy địch nhân phách lối như vậy. Đi vào Bạch Bảo quân phía trước Sở Phàm cũng là nhìn một chút trước mặt Triệu Tử Long ra lệnh, mặc dù nói dùng Triệu Tử Long đi nên đối với mấy cái này động thiên cảnh giới tướng quân có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng là lúc này Trấn Bắc Vương phủ ngay trong đại quân động thiên cảnh giới tướng quân còn thật nhiều lắm, Sở Phàm đều không nhớ được tên, cho nên hắn mới sẽ phái ra Triệu Tử Long xuất chiến. Mà lại Triệu Tử Long xuất chiến cũng có thể trực tiếp làm cho cả Trấn Đông Thành không ngẩng đầu được lên. Dù sao Triệu Tử Long thế nhưng là pháp tướng cảnh giới tồn tại, mà lại nhưng là sẽ được xưng là Bạch Mã Ngân Thương tồn tại. Trấn Bắc Vương phủ Triệu Tử Long ở đây, ai dám cùng ta nhất chiến? Triệu Tử Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là cưỡi chiến mã đi tới trong chiến trường, chỉ thấy hắn chậm rãi tại đem Long Đảm Lượng Ngân Thương cắm ở bên người, ánh mắt kiên nghị nhìn lấy Trấn Đông Thành phương hướng. hắn thanh âm cũng là trực tiếp truyền khắp toàn bộ trấn Đông Thành. Trấn Đông Thành trên tường thành những cái kia vốn là nóng lòng muốn thử tướng quân đang nghe Triệu Tử Long tên lúc cũng là ảo ảo kiềm chế lại trong nội tâm xúc động. Mặc dù nói bọn hắn đều rất muốn ra chiến đi tranh cái này đầu công, nhưng người nào lại là kẻ ngu đâu, Triệu Tử Long thế nhưng là được xưng là Bạch Mã Ngân Thương tồn tại, hơn nữa còn là một vị pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Bọn hắn cho dù lại thế nào muốn chịu chết cũng không có khả năng đưa đến Triệu Tử Long dưới thương. Phụ vương, Trấn Bắc Vương phủ xuất động Triệu Tử Long, chúng ta bên này căn bản không có ứng đối tướng quân, xem ra lần này thăm dò muốn vô công mà trở về. Âu Dương Phượng tự nhiên là đem trên tường thành mọi người thần sắc để ở trong mắt, chỉ thấy nàng chậm rãi đứng ra đối với Âu Dương Thiên nói ra. Đồng thời lúc này thời điểm Âu Dương Phượng cũng minh bạch Trấn Bắc Vương phủ cũng không tính cho bọn hắn cơ hội, dù sao một vị pháp tướng cảnh giới tướng quân ai dám ra khỏi thành đi khiêu khích đây. Ai, không ai từng nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ nội tình vậy mà như thế cường đại, mà lại dưới thành vị này Triệu Tử Long thế nhưng là pháp tướng cảnh giới tồn tại, cho dù là vi phủ cũng không dám xuất chiến a. Âu Dương Thiên tự nhiên cũng là minh bạch Âu Dương Phượng ý tứ, chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ nhìn hướng phía dưới Triệu Tử Long. Làm Trấn Đông Vương hắn tự nhiên cũng là minh bạch Triệu Tử Long thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cũng là bởi vì minh bạch Triệu Tử Long thực lực như thế cường đại mới khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Treo miễn chiến bài đi. Không thể làm gì, Âu Dương Thiên chỉ có thể đối với bên người tướng quân khoát tay áo nói ra, tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng hiệu quả. Âu Dương Thiên bên người vị kia trung niên tướng quân đang nghe hắn về sau cũng là đã phủ lên miễn chiến bài, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua phía dưới Sở Phàm bọn người. Thế tử, bọn hắn đã phủ lên miễn chiến bài, xem ra Tử Long tướng quân trấn nhiếp lực vẫn là rất mạnh a. Phía dưới Trần Khánh Chi tự nhiên cũng là nhìn thấy Trấn Đông Thành phía trên hết thảy, sau đó chỉ thấy hắn một bộ quả là thế ánh mắt nhìn Trấn Đông Thành. Vốn là nghĩ đến hôm nay có thể nhìn xem về vui, không nghĩ tới Trấn Đông Thành một đám tướng quân vậy mà không dám ra đến, đã như vậy mà nói trở về đi. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là có chút thất vọng nhìn về phía Trấn Đông Thành phương hướng, sau đó liền chậm rãi lái chiến mã rời đi Trấn Đông Thành phía ngoài chiến trường. Vũ Văn Thành Đô cùng Thanh Điệu mấy người cũng là đi theo Sở Phàm tốc độ rời đi chiến trường. Rời đi à, xem ra ngươi đối với ta Trấn Đông Thành cũng rất thất vọng a. Trên tường thành Âu Dương Phượng tự nhiên cũng là nhìn thấy rời đi Sở Phàm, chỉ thấy nàng ánh mắt sâu kín trong lòng cảm khái nói, kỳ thật đối với Đại Yến Hoàng Triều nàng cũng cảm thấy rất thất vọng, chỉ bất quá đám bọn hắn Âu Dương một nhà không cách nào phản kháng Đại Yến Hoàng Triều thôi. Có lẽ ngươi chính là lần này đột phá khẩu đâu. Âu Dương Phượng lúc này thời điểm dường như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Sở Phàm trong ánh mắt tràn đầy dị động, đồng thời trong lòng của nàng cũng là dễ dùa không thôi. Một cái ý nghĩ lúc này thời điểm trong lòng của nàng thăng lên. Theo Sở Phàm trở lại trong doanh trướng, hôm nay thăm dò liền như vậy kết thúc, ngày hôm nay không có đạt được kết quả cũng là để Âu Dương Phượng trắng đêm có ngủ. Rất nhanh thời gian liền đi tới ban đêm, đêm đen như mực không lộ ra như thế yên tĩnh. Lúc này Sở Phàm chính ở trong doanh trướng mặt cùng Quách Gia nghiên cứu thảo luận lấy Trấn Bắc Vương phủ đại quân tiến độ. Ngay lúc này, một cái sáng trắng quang mang đột nhiên bạch phá cái này đêm đen như mực không hướng về Sở Phàm doanh trướng mà đến. Sở Phàm bên người Vũ Văn Thành Đô tự nhiên cũng là phát hiện tình cảnh này, sau đó chỉ thấy hắn trên thân khí tức chấn động, sau đó cái này một cái màu trắng bạc quang mang liền rơi trên mặt đất. Mà lúc này Vũ Văn Thành Đô trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía cái này một cái màu bạc trắng phi tiêu phía trên. Chỉ thấy tại cái này một cái màu bạc trắng phi tiêu lên bảng lấy một tờ giấy, hiển nhiên là có người dùng cái này một cái phi tiêu đưa tin cho Sở Phàm. Thành Đô, mở ra nhìn xem. Sở Phàm lúc này thời điểm tuy nhiên không biết đến cùng là ai đưa phong thư này cho hắn, nhưng hắn vẫn là hết sức hiếu kỳ, sau đó liền đối với Vũ Văn Thành Đô phân phó nói. Đến mức Sở Phàm bên người Quách Gia thì là một mặt ý cười nhìn lên trước mặt Sở Phàm, có lẽ hắn lúc này đã đoán được phong thư này nơi phát ra. Vũ Văn Thành Đô nghe được Sở Phàm mà nói về sau chậm rãi đem trên mặt đất phi tiêu nhặt lên, sau đó trong nháy mắt liền mở ra phi tiêu phía trên tờ giấy. Trên tờ giấy vẹn vẹn chỉ là viết hai hàng chữ, mà cái này hai hàng chữ lại có vẻ hơi thanh tú, hiển nhiên là một vị nữ tử viết. Tối nay buổi trưa ba khắc, ngoài thành 10 dặm chỗ gặp vẹn vẹn chỉ là hàng chữ này liền biểu lộ phong thư này muốn biểu đạt ý tứ. Phùng Hiếu cảm thấy là cái gì người muốn gặp bản thế tử. Sở Phàm tại nhìn thấy thư tín phía trên nội dung bên trong rằng giặc quay đầu nhìn về phía Quách Gia mở miệng dò hỏi, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc suy tư. Chương 131, đêm khuya gặp nhau, gặp mặt nói chuyện Âu Dương Phượng. Chương 131, đêm khuya gặp nhau, gặp mặt nói chuyện Âu Dương Phượng. Mặc dù nói Sở Phàm trên mặt cũng là mang theo một vẻ thần sắc suy tư, bất quá hắn lúc này trong nội tâm cũng là có một cái đoán đối tượng. Chỉ sợ ngoại trừ Trấn Đông Vương vị quận chúa kia bên ngoài sẽ không có người viết ra như thế chữ đẹp đi. Quách Gia nhìn đến nội dung cùng tiểu chữ trong nháy mắt liền đoán được phong thư này kiện xuất từ người nào chi thủ, sau đó liền gặp hắn nhìn lấy Sở Phàm giằng giặc cười nói: "Người hiểu ta, Phụng Hiếu vậy." Bất quá Phụng Hiếu cảm thấy bản thế tử muốn hay không đi gặp vị này Trấn Đông Vương phủ quận chúa đâu. Sở Phàm đang nghe Quách Gia mà nói về sau cười cười, sau đó ý cười đầy mặt nhìn lên trước mặt Quách Gia dò hỏi, bất quá trong lòng hắn lại đã có dự định. Thế tử không ngại đi gặp vị quận chúa này, nói không chừng có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Quách Gia tự nhiên cũng là minh bạch Sở Phàm ý nghĩ trong lòng, sau đó chỉ thấy hắn tiếp tục mặt mũi tràn đầy mang theo ý cười đối với Sở Phàm nói ra, sau khi uống xong còn không quên hớp một cái tiểu. Dường như không uống rượu đối với hắn mà nói toàn thân khó chịu đồng dạng. Ha ha ha, Phụng Hiếu ý nghĩ cùng ta ý nghĩ một dạng, đã như vậy chúng ta liền đi gặp vị quận chúa này đi. Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau bất đắc dĩ đối với Quách Gia cười cười, Quách Gia quả nhiên không hổ là truyền thuyết bên trong quỷ tài, đem tâm lý của hắn đoán gắt gao. Đến mức một bên khác Âu Dương Phượng lúc này thời điểm cũng là về tới Trấn Đông Thành trên tường thành, chỉ thấy nàng ánh mắt sâu kín nhìn qua phía ngoài Trấn Bắc Vương phủ chủ quân. Vừa mới Quách Gia cùng Sở Phàm suy đoán cũng không sai, đưa ra một con kia phi tiêu chính là nàng, mà đưa ra phi tiêu nàng cũng là trực tiếp về tới Trấn Đông Thành. Kỳ thật liền Âu Dương Phượng chính mình cũng không biết nàng lần này ước Sở Phàm ra đến gặp mặt đến cùng là vì chuyện gì. Có lẽ là bởi vì nàng muốn gặp một lần vị này thần bí Trấn Bắc Vương phủ thế tử. Có lẽ lại bởi vì Sở Phàm mang đến cho hắn một cảm giác mười phân thần bí. Đương nhiên trọng yếu nhất chỉ sợ sẽ là bởi vì muốn bảo trụ Trấn Đông Vương tính mệnh. Thời gian rằng giặc mà qua, đảo mắt liền đi tới nửa đêm, cách thời gian ước định cũng càng ngày càng gần. Âu Dương Phượng thay đổi một bộ thường phục, mang theo hai vị thị nữ liền rời đi Trấn Đông Thành. Ai, xem ra Phượng Nhi cũng có chính mình ý nghĩa, lao tổ Phượng Nhi an nguy thì giao cho ngươi. Âu Dương Phượng không biết là, nàng vừa mới rời đi một cái chớp mắt Âu Dương Thiên liền xuất hiện ở hắn rời đi địa phương. Âu Dương Thiên tự từ hôm nay phát hiện chính mình nữ nhi trạng thái không đối với đó về sau, liền một mực chú ý chính mình nữ nhi, hiện tại phát hiện Âu Dương Phượng rời đi về sau hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại là một mặt lo lắng nhìn qua chính mình nữ nhi rời đi bóng lưng. Đương nhiên Âu Dương Phượng lần này muốn đi gặp Sở Phàm tin tức hắn tự nhiên là biết đến, làm đại yến duy hai dị họ Vương hắn lại làm sao có thể đơn giản như vậy đây. Vậy liền để lão phu đi chuyến này đi, thuận tiện đi xem một chút vị này cái gọi là Trấn Bắc Vương phủ thế tử, đến cùng giống hay không truyền thuyết bên trong như vậy lợi hại. Âu Dương Tiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo thương lão thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên, sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh biến mất tại Âu Dương Tiên bên người, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hy vọng Vượng Nhi lần này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì an nguy, nếu không ta Âu Dương Tiên nhất định cùng Trấn Bắc Vương phủ không chết không thôi. Âu Dương Thiên nhìn lấy vị này biến mất về sau ánh mắt ngưng trọng nhìn bên ngoài thành phương hướng. Mặc dù nói hắn làm Trấn Đông Thành Trấn Đông Vương, nhưng là chỉ có Âu Dương Phượng một cái nữ nhi hắn đối với vương vị cũng không có quá lớn coi trọng, có thể nói hắn chỗ lấy một mực ổn định làm ngồi lấy Trấn Đông Vương cái này vương vị nguyên nhân chủ yếu chính là vì chính mình nữ nhi. Ngay tại Âu Dương Phượng chạy tới địa điểm ước định đồng thời, Sở Phàm bên này cũng là hướng về ước định địa điểm tiến đến, lần này hắn cũng không có mang quá nhiều người, vẹn vẹn chỉ là mang tới Vũ Văn Thành Đô cùng Thanh Điểu. Vốn là Sở Phàm còn muốn liền Quách Gia đều mang lên, bất quá tên kia cảm giác đến phát chán thì không có ý định tới. Theo chiến mã chậm rãi ở ngoài thành đi tới, Sở Phàm rất nhanh liền đi tới ước định địa điểm. Lúc này thời điểm hắn cũng nhìn thấy địa điểm ước định đứng vững cái kia ba đạo thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh đúng là hắn ban ngày nhìn thấy vị kia Trấn Đông Vương quận chúa Âu Dương Phượng. Sở Mô gặp qua Âu Dương cô nương. Nhìn lấy trước mặt mình Âu Dương Phượng, Sở Phàm rằng giặc cười cười mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn còn đang không ngừng đánh giá trước mặt Âu Dương Phượng. Không thể không nói Âu Dương Phượng không hổ là Trấn Đông Vương nữ nhi, trên người của nàng tràn đầy một cỗ bẩm sinh quý khí, đồng thời nàng lúc này dù là không có mặc lấy chiến giáp cũng cho người một cỗ tư thế hiên ngang cảm giác. Thế tử quả nhiên không hổ là thế tử, vậy mà không sợ bản cô nương mai phục ngươi. Âu Dương Phượng tại nhìn thấy Sở Phàm bên người vẹn vẹn chỉ là dẫn theo hai người lúc, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ ngoài ý muốn, đồng thời tại cái này một vẻ vẻ ngoài ý muốn bên trong trộn lẫn lấy vẫn là một vẻ kính nể. Nàng cũng không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà vẹn vẹn chỉ là dẫn theo hai người liền dám tìm đến mình phó ước, nếu như nàng bố trí mai phục, như vậy Sở Phàm lần này thật chỉ sợ rất khó trở về. Sở Mộ đối với quận chúa vẫn tin tưởng, Sở Mộ tin tưởng quận chúa tuyệt đối không phải là cái loại người này. Sở Phàm đối với Âu Dương Phượng cười cười, ánh mắt chân thành nhìn lên trước mặt Âu Dương Phượng, có điều hắn mà nói lại có một nửa là giả. Thật sự là hắn không tin Âu Dương Phượng sẽ mai phục hắn, nhưng cho dù Âu Dương Phượng mai phục hắn thì tính sao, Vũ Văn Thành Đô thế nhưng là vương giả cảnh giới cường giả, chính là 10 vạn đại quân ở trước mặt của hắn cũng không tính là cái gì. Huống chi hắn chính mình thực lực cũng đạt tới pháp tướng viên mãn cảnh giới, đây chính là thực lực mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Như vậy ta ngay ở chỗ này trước cảm ơn thế tử tín nhiệm. Âu Dương Phượng nghe được Sở Phàm mà nói về sau, đối với Sở Phàm cười một cái nói, lúc này thời điểm hắn đang nhìn hướng trước mặt Sở Phàm tựa như nhìn lấy nhiều năm láo hưu đồng dạng. Không biết quận chúa ước tại hạ đến vì chuyện gì. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Âu Dương Phượng chăm chú dò hỏi, mặc dù nói trước mặt mình đứng đấy một vị đại mỹ nữ, nhưng hắn cũng muốn hỏi rõ ràng về sau về đi ngủ. Dù sao vô luận là ai đều không thể ngăn cản hắn nằm ngửa tốc độ. Ta muốn hỏi một chút thế tử như thế nào mới có thể lui binh. Âu Dương Phượng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là trong nháy mắt liền đem nụ cười trên mặt thu vào, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Phàm dò hỏi. Sau khi nói xong, ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Sở Phàm, phảng phất muốn tại Sở Phàm trên mặt nhìn ra cái khác tâm tình đồng dạng. Cầm xuống Trấn Đông Thành bản thế tử tự nhiên sẽ thối lui. Sở Phàm nghe được Âu Dương Phượng mà nói về sau không nhường chút nào đứng ra đối với Âu Dương Phượng nói ra, lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt trước nay chưa có kiên định. Thế tử như vậy phát động chiến tranh có nghĩ tới hay không thiên hạ bách tính, có bao nhiêu bách tính lại bởi vì thế tử phát động cuộc chiến tranh này mà vẫn lạc, mà cửa nát nhà tan. Âu Dương Phượng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, ngược lại là rằng giặc nhìn về phía Sở Phàm nói ra. Sau khi nói xong, Âu Dương Phượng trên mặt xuất hiện một vẻ thương hại cùng bi ai chi sắc. Làm Trấn Đông Vương duy nhất bảo bối nữ nhi, đồng thời cũng là Trấn Đông Vương phủ một vị tướng quân, nàng tự nhiên biết chiến tranh mang tới nguy hại. Chương 132, Bá đạo Sở Phàm, nghi hoặc không hiểu Âu Dương Thiên. Chương 132, Bá đạo Sở Phàm, nghi hoặc không hiểu Âu Dương Thiên. Thiên hạ sinh linh đổ thán cùng bản thế tử có liên căn gì, phàm là thành đế chi lộ ai không phải thây nàng khắp đồng. Sở Phàm nghe được Âu Dương Phượng mà nói về sau quát tay áo nói ra, sau khi nói xong, trên người hắn trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ bá đạo khí tức. Giờ khắc này Sở Phàm trên thân khí tức triệt để đạt được cải biến, hắn lúc này đã không còn là vị kia công tử văn nhã, phản phất là một vị sắp thức tỉnh hùng sư đồng dạng. Đồng thời hắn trên thân tán phát đi ra cái này một cô bá đạo khí tức, cũng là Âu Dương Phượng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho dù là tại nàng phụ vương trên thân cũng không có cảm nhận được qua cái này một cổ bá đạo lại tràn ngập cảm giác an toàn khí tức. thế tử cách làm như vậy chẳng lẽ thì không sợ bị thế nhân xưng là bạo quân sao? Âu Dương Phượng một lát sau về sau mới từ Sở Phàm trên thân cái này một cỗ bá đạo khí tức bên trong lấy lại tinh thần, sau đó rằng giặc nhìn về phía Sở Phàm phương hướng nói ra, bất quá lúc này thời điểm nàng trong thanh âm đã yếu đi rất nhiều. Quân chúa nói đùa, cho dù thế nhân xưng bản thế tử vì bạo quân thì tính sao, chỉ cần bản thế tử để thế giới qua càng tốt hơn là có thể, mà lại kết quả đều là thắng lợi giả biết, đến lúc đó bản thế tử tin tưởng người trong thiên hạ sẽ thay bản thế tử giải thích, huống chi tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong, thực lực chính là hết thảy. Sở Phàm nghe được Âu Dương Phượng mà nói về sau rằng giặc cười. Hắn không nghĩ tới trước mặt Âu Dương Phượng ý nghĩ trong lòng vậy mà như vậy ấu trí. Vừa mới bắt đầu hắn đi ra gặp Âu Dương Phượng thời điểm, đối Âu Dương Phượng còn có chút ít chờ mong, nhưng là tại nhìn thấy Âu Dương Phượng về sau, hắn liền cảm giác trước mặt vị này Trấn Đông Vương phủ quận chúa có chút ngây thơ. Kỳ thật cái này cũng không trách Âu Dương Phượng ngây thơ, dù sao nàng vẫn luôn là sinh hoạt tại chính mình phụ vương phù hộ phía dưới, cho nên nàng ý nghĩ trong lòng tự nhiên cùng Sở Phàm ý nghĩ trong lòng không giống nhau. Quận chúa nếu như muốn cho bản thế tử lui binh như vậy thì để Trấn Đông Vương đầu hàng đi. Dạng này cũng có thể giảm bớt Trấn Đông Thành tổn thất, nếu không đến lúc đó Trấn Đông Thành biến thành một bộ thi sơn huyết hải quận chúa cũng đừng trách bản thế tử. Sở Phàm nhìn lên trước mặt một mặt ngây thơ Âu Dương Phượng rằng giặc mở miệng nói, mặc dù nói đối với Âu Dương Phượng có chút thất vọng, nhưng Sở Phàm hay là hy vọng Âu Dương Phượng có thể quên Âu Dương Thiên đầu hàng. Triều đình 40 vạn đại quân lập tức liền muốn đến ta Trấn Đông Thành, đến lúc đó thế tử nhưng liền không có cơ hội gọi chúng ta đầu hàng, cho nên hiện tại thế tử thối lui còn có cơ hội. Âu Dương Phượng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ đăm đạm, có điều rất nhanh nàng lại giữ vững tinh thần đến đối với Sở Phàm mở miệng nói, trong nội tâm cũng là dâng lên một vẻ chờ mong. Quận chúa cảm thấy ta Trấn Bắc Vương phủ sẽ đánh không có nắm chắc trận chiến sao? Sở Phàm nhìn lên trước mặt mang trên mặt một vẻ mong đợi Âu Dương Phượng lắc đầu nói ra, lúc này thời điểm hắn có thể nói là hăng hái, dường như trước mặt Trấn Đông Thành đã bị hắn trưởng khống đồng dạng. Âu Dương Phượng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trở nên thất thần, bởi vì nàng hết sức rõ ràng Trấn Bắc Vương phủ từ khi xuất quân đến nay chưa từng có thất bại qua. Tuy nhiên nàng lúc này không cách nào nhìn ra Sở Phàm đến cùng từ đâu tới tự tin có thể cầm xuống Trấn Đông Thành, nhưng là trong nội tâm nàng có một thanh âm nói cho nàng Sở Phàm lần này tuyệt đối có thể thắng lợi. Nếu như ta Trấn Đông Vương phủ đầu hàng Trấn Bắc Vương phủ sẽ xử trí như thế nào ta Trấn Đông Vương phủ? Qua một hồi lâu, Âu Dương Phượng lúc này mới rằng giặc mở miệng nói, trong ánh mắt không có vừa mới bắt đầu tự tin, càng nhiều thì là đối tương lai mê mang. Bản thế tử không dám hứa chắc Trấn Bắc Vương phủ sẽ cho Trấn Đông Vương phủ bao lớn quyền lợi, nhưng là bản thế tử dám cam đoan Trấn Đông Vương phủ tại trận này đại chiến bên trong sẽ không xuất hiện bất kỳ thương vong. Đương nhiên đây là Trấn Đông Vương phủ không tham dự trận này đại chiến tiền đề, chẳng qua nếu như Trấn Đông Vương phủ đầu nhập vào ta Trấn Bắc Vương phủ, bản thế tử đảm bảo cho Trấn Đông Vương phủ một cái tướng quân vị. Sở Phàm không nghĩ tới Âu Dương Phượng chuyển biến nhanh như vậy, sau đó hắn liền giằng giặc mở miệng nói, mặc dù nói lúc này Sở Phàm không cách nào cho Âu Dương Phượng quá lớn cam đoan, nhưng nếu để cho hắn cam đoan Trấn Đông Vương phủ vương vị một mực tại mà nói đó là không có khả năng. Dù sao Sở Phàm có thể không có tính toán làm ra dị họ Vương loại này thao tác tới. Cho dù là tương lai hắn thành lập quốc gia hắn cũng không có khả năng làm ra khác phái tới lui, nhiều nhất cũng là làm ra hầu gia đến thôi. Quân chúa còn có 3 ngày sau, nếu như Trấn Đông Vương phủ không cho ra câu trả lời lời nói, như vậy ta Trấn Bắc Vương phủ đại quân đem về triệt để bắt đầu toàn diện công thành. Sở Phàm nhìn lấy chính đang suy tư Âu Dương Phượng chậm rãi nói ra, sau khi nói xong liền cưỡi lên chiến mã chậm rãi dẫn theo Thanh Điểu cùng Vũ Văn Thành Đô rời đi nơi đây, hắn không để ý đến chính đang suy tư bên trong Âu Dương Phượng. Bất quá trước lúc rời đi, Sở Phàm ánh mắt lại nhìn phía Âu Dương Phượng sau lưng một mảnh bầu trời đêm, ẩn chứa thâm ý nhìn thoáng qua chỗ này đêm đen như mực không. Sở Phàm lúc này mới dẫn theo hai người rời đi nơi đây. Quả nhiên không hổ là Trấn Bắc Vương phủ thế tử, nhìn tới vẫn là phát hiện lão hủ. Âu Dương đưa sau lưng cái kia một mảnh bầu trời đêm, một vị mặc áo đen lão giả nhìn lấy Sở Phàm rời đi phương hướng rằng giặc mở miệng nói. Vừa mới Sở Phàm nhìn về phía nơi này thời điểm hắn liền đã biết mình đã bị phát hiện. Kỳ thật Sở Phàm vừa mới tới đây thời điểm bị lão giả này liền phát hiện giống như có một cỗ khí tức ngay tại tập trung vào chính mình, chỉ là thời điểm đó hắn cũng không có cảm thấy mình bị phát hiện. Thằng đến vừa mới Sở Phàm cái kia liếc một chút mới khiến cho hắn hiểu được, nguyên lai mình từ vừa mới bắt đầu liền bị người ta phát hiện. 3 ngày à, ngươi đến cùng có cái gì át chủ bài có thể cầm một chút ta Trấn Đông Thành? Sở Phàm rời đi một hồi lâu về sau, Âu Dương Phượng rồi mới từ suy tư bên trong hồi thần lại, ánh mắt sâu kín nhìn qua Sở Phàm rời đi phương hướng. Sau đó Âu Dương Phượng thở dài thở ra một hơi, liền dẫn bên người hai vị thị nữ hướng về Trấn Đông Thành phương hướng tiến đến. Ngay tại Âu Dương Phượng chính hướng về Trấn Đông Thành phương hướng chạy về đồng thời, lúc này Âu Dương Thiên cũng là nhận được Âu Dương Phượng cùng Sở Phàm nói chuyện nội dung. 3 ngày đúng lúc là triều đình đại quân đến thời gian, Sở Phàm đến cùng có cái gì lòng tin tại một ngày này cầm xuống ta Trấn Đông Thành, vẫn là nói Dương Thiên chiến tướng quân thật làm phản rồi. Âu Dương Thiên ánh mắt rằng giặc nhìn lên bầu trời bên trong trăng sáng, lúc này thời điểm hắn một mực đang suy tư Sở Phàm trong lời này ý tứ. Đồng thời hắn cũng nhớ tới 3 ngày cùng Sở Phàm đối thoại. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà đem quyết chiến thời gian ổn định ở triều đình đại quân đến thời gian. Phải biết nếu quả như thật tại cái kia một ngày khai chiến mà nói bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ quân đội tuyệt đối yếu tại Trấn Đông Thành, Âu Dương Thiên không biết Sở Phàm lấy cái gì để thủ thắng. Không, Dương Thiên chiến không có khả năng làm phản, nếu như hắn làm phản rồi mà nói như vậy toàn bộ tướng quân phủ đem về bị tàn sát hầu như không còn, lấy tính cách của hắn không có khả năng nhìn lấy toàn bộ tướng quân phủ bởi vì hắn mà hủy diệt. Âu Dương Thiên lúc này thời điểm dường như là nghĩ đến cái gì, sau đó trực tiếp phủ định Dương Thiên chiến phản bội Đại Yến Hoàng Triều ý nghĩ này. Dù sao dựa theo hắn đối Dương Thiên chiến hiểu rõ, Dương Thiên chiến tuyệt đối sẽ không bởi vì cá nhân nguyên nhân liên lụy đến toàn bộ tướng quân phủ. nhưng là Âu Dương Thiên không có nghĩ qua chính là nếu như toàn bộ tướng quân phủ đều lại bởi vì Dương Thiên Chiến mà hủy diệt, như vậy Dương Thiên Chiến vì cái gì không có khả năng lựa chọn làm phản đây. Chương 133, Trấn Nam đại tướng quân Ngô Thiên Tứ, Hải tộc Hải Hoàng hưng phấn. Chương 133, Trấn Nam đại tướng quân Ngô Thiên Tứ, Hải tộc Hải Hoàng hưng phấn. Một bên khác Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là về tới trong doanh trướng, đối với Âu Dương Phượng đến tìm kiếm chính mình sự tình, hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Trấn Đông Vương phủ vô luận ném không đầu hàng, ba ngày sau đó đều sẽ triệt để luân vì bọn hắn lãnh thổ. Nếu như nói Trấn Đông Vương phủ đầu hàng, bọn hắn có lẽ không cần hao phí quá lớn lực lượng thì giải quyết Trấn Đông thành, nhưng là cho dù Trấn Đông Vương phủ không đầu hàng, bọn hắn cũng có thể tùy tiện cầm xuống Trấn Đông thành. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngay tại Sở Phàm bên này đang chờ đợi Dương Thiên Chiến đại quân đến đồng thời, một bên khác Tần Quỳnh cùng Dương gia tướng cũng là xuất hiện ở Nam Cảnh. Bọn hắn đi đường tốc độ rất nhanh, mà đi tới Nam Cảnh Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp lại là trực tiếp tách ra, dù sao hiện tại bọn hắn hai người trong tay đều có 20 vạn đại quân. Cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng liên hợp cùng một chỗ đối với Nam Cảnh triển khai tiến công. Tần Quỳnh bên này bởi vì có La Thành trợ giúp, tại Yến Vân thập bát kỵ trợ giúp phía dưới, vẻn vẹn chỉ là hao tốn mấy cái ngày liền cầm xuống mấy tòa thành trì. Bình quân mỗi một ngày bọn hắn đều có thể cầm tòa thành tiếp theo. Đến mức một bên khác Dương Nghiệp thì là dẫn theo Dương gia thất tướng nhanh chóng cướp đoạt thành trì. Dương gia thất tướng đều đạt đến pháp tướng cảnh giới tồn tại, cho nên những cái kia Nam Cảnh tướng quân tại bọn hắn trong tay liền một chiêu đều qua không được. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày Dương Nghiệp bên này đồng dạng lấy xuống vài tòa Nam Cảnh thành trì, mà lại hắn tốc độ còn không kém chút nào Tần Quỳnh phía bên kia. Có thể nói vẹn vẹn chỉ là tiết ngày Trấn Bắc Vương phủ bên này liền cầm xuống Nam Cảnh 1/5 thành trì. Nam Cảnh, Trấn Hải Thành. Trấn Nam đại tướng quân Ngô Thiên Tứ lúc này đang ngồi ở trong thành chủ phủ một mặt âm trầm nhìn lấy truyền đến chiến báo. Nam Cảnh không hề giống cái khác Tam Cảnh như thế nắm giữ vương gia, ngược lại là nắm giữ một vị Trấn Nam đại tướng quân. Vị này Trấn Nam đại tướng quân chính là thần du cảnh giới Ngô Thiên Tứ, hắn thực lực tại thần du cảnh giới bên trong cũng coi là người nổi bật. Càng quan trọng hơn là vị này đại tướng quân cũng không phải là thay Đại Yến Hoàng Triều bán mạng, chính xác tới nói hắn là thay Nam Cảnh bán mạng, thậm chí có thể nói hắn sẽ vi phạm Đại Yến Hoàng Triều mệnh lệnh cũng sẽ không nhìn lấy Nam Cảnh lâm vào tuyệt cảnh. Trấn Bắc Vương phủ dã tâm cũng quá lớn đi, các ngươi cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa vô luận như thế nào đại chiến, ta Ngô Thiên Tứ cũng sẽ không để ý tới, nhưng là các ngươi ngàn vạn lần không nên đến ta Nam Cảnh dương ai. Ngô Thiên Tứ ánh mắt rằng giặc nhìn trong tay tin tức, lúc này thời điểm trên mặt hắn xuất hiện một vẻ tâm trầm tức giận biểu lộ. Tại Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa phát sinh đại chiến một khắc này, hắn liền biết hai đại thế lực ở giữa tuyệt đối sẽ có trận chiến cuối cùng. Nhưng là Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa một mực không có đem đại chiến chiến trường lấy tới Nam Cảnh, cái này khiến Ngô Thiên Tứ một mực rất hài lòng. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này Trấn Bắc Vương phủ vậy mà trực tiếp lựa chọn tiến công Nam Cảnh, cái này khiến hắn trong nháy mắt thì cảm nhận được tức giận. Dù sao Nam Cảnh dù nói thế nào cũng là hắn vị này Trấn Nam đại tướng quân địa bàn, mà lại càng quan trọng hơn là nếu như hắn đem quân đội điều đi cùng Trấn Bắc Vương phủ đại quân nhất chiến, như vậy Trấn Hải Thành những thứ này trên biển yêu thú liền sẽ tiến công Trấn Hải Thành, đến lúc đó có lẽ toàn bộ Trấn Hải Thành đem về luân vì nhân gian luyện ngục. Đây là hắn vị này đại tướng quân không nguyện ý nhìn thấy. Huống chi nếu như Trấn Hải Thành thật đã rơi vào yêu tộc trong tay lời nói, toàn bộ Nam Cảnh đem về tối tăm không mặt trời. Đại tướng quân, Trấn Bắc Vương phủ lần này tổng cùng điều động 40 vạn đại quân, bọn hắn phân biệt hướng về ta Nam Cảnh đông phương cùng tây phương công tới, hiện nhiên là muốn một lần hành động cầm xuống chúng ta Nam Cảnh. Ngô Thiên Tứ phó tướng Ngô Thông lúc này thời điểm cũng là một mặt lo âu nhìn lấy Ngô Thiên Tứ, mặc dù nói bọn hắn Nam Cảnh có thể xuất ra 100 vạn đại quân, nhưng là hiện tại đại đa số quân đội đều cần ngăn cản trong nước hải yêu, cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng xuất động quá nhiều binh mã đi ngăn cản Trấn Bắc Vương phủ tiến công, mà lại bọn hắn Ngô gia đời đời thủ hộ Trấn Hải Thành, cho nên tự nhiên không có khả năng để Trấn Hải Thành biến thành yêu thú lãnh thổ. Ngươi thật tốt giữ vững Trấn Hải Thành, bản tướng trước đến tiền tuyến đi xem một cái, hy vọng có thể cho Trấn Bắc Vương phủ đại quân tối lui đi. Ngô Thiên Tứ lúc này thời điểm cũng là không có biện pháp quá tốt, chỉ thấy hắn đứng dậy đối với mình bên người Ngô Thông mở miệng nói. Ngô Thông thực lực tuy nhiên không sánh bằng Ngô Thiên Tứ, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là một vị thần du cảnh giới tu sĩ, cho nên Ngô Thiên Tứ tạm thời đem Trấn Hải Thành giao cho hắn cũng là yên tâm. Còn tình đại tướng quân yên tâm, chỉ cần ta Ngô Thông còn sống thì nhất định có thể giữ vững Trấn Hải Thành, không qua đại tướng quân lẻ loi một mình tiến về Trấn Bắc Vương phủ đại quân còn cần thiết phải chú ý Trấn Bắc Vương phủ đại quân. Ngô Thông nghe được Ngô Trời ban về sau, trong nháy mắt liền hiểu Ngô Thiên Tứ ý tứ, sau đó hắn ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng nhìn lên trước mặt Ngô Thiên Tứ bảo đảm nói. Về phần hắn vì cái gì có hay không lựa chọn ngăn lại Ngô Thiên Tứ, đó là đương nhiên là bởi vì hiện tại Nam Cảnh hoàn toàn chính xác không cần phải phát sinh chiến tranh, bằng không mà nói Hải Yêu sẽ thừa dịp này thời cơ tiến công bọn hắn Trấn Hải Thành. Ngô Thiên Tứ khi lấy được Ngô Thông cam đoan về sau liền rời đi Trấn Hải Thành, mà hắn rời đi không có gây nên bất luận người nào chú ý, chỉ là Ngô Thông tuyên bố Ngô Thiên Tứ cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Nay Trấn Hải Thành tu sĩ đều coi là Ngô Thiên Tứ đi bế quan. Ngay tại Ngô Thiên Tứ rời đi Trấn Hải Thành đồng thời, lúc này ở đáy biển một chỗ trong cung điện, rất nhiều mọc ra yêu thú đầu hải yêu tại đại điện bên trong mong đợi nhìn lấy ngồi tại trong đại điện vị kia mọc ra một khuôn mặt người thân cá trung niên nam tử. Khởi bẩm Hải Hoàng, nhân tộc bên kia phát sinh chiến tranh rồi, tựa như là Bắc Kinh Trấn Bắc Vương phủ mang quân đánh vào Nam Cảnh. Chỉ thấy một vị hải yêu chậm rãi đứng ra, đối với vị này mặt người thân cá trung niên nam tử mở miệng nói, vị này chính là Hải Vực Hải Hoàng. Yêu tộc tu vi cùng nhân tộc tu vi cũng là phân đẳng cấp, cũng tỉ như yêu tộc hoàng cấp cường giả liền là nhân tộc pháp tướng cảnh giới cường giả, đến mức yêu tộc vương giả cường giả thì là nhân tộc thần du cảnh giới cường giả. Phía dưới yêu tộc tướng cấp thì là nhân tộc động thiên cảnh giới tu sĩ. Cho nên hải tộc vị này Hải Hoàng chính là pháp tướng cảnh giới tồn tại. Nhân tộc quả nhiên đều là một đám tham lam gia hỏa, bất quá lần này Trấn Bắc Vương phủ lại cho chúng ta cơ hội, chỉ cần bọn hắn có thể cầm xuống Trấn Hải Thành chúng ta cơ hội liền đến, dù sao chỉ cần Trấn Hải Thành Ngô gia biến mất Trấn Hải Thành trận pháp thì không ngăn cản được bản hoàng. Vị này yêu tộc Hải Hoàng đang nghe yêu vương bẩm báo trên mặt cũng là lộ ra một vẻ thần sắc hưng phấn, đồng thời hắn cũng là bắt đầu chờ mong lên mình có thể tiến nhập nhân tộc lãnh địa thời khắc. Những năm này bọn hắn hải tộc một mực không cách nào công phá Trấn Yêu Thành, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Trấn Yêu Thành có một đạo trận pháp từ Ngô gia trấn thủ, mà đạo này trận pháp vừa vặn là nhằm vào hắn vị này Hải Hoàng. Đây cũng là vì cái gì Ngô gia bằng vào thần du cảnh giới tu sĩ liền có thể trấn thủ trụ toàn bộ Trấn Hải Thành nguyên nhân, có đạo này trận pháp Hải Hoàng cấp bậc tu sĩ không cách nào công phá Trấn Hải Thành. Nhưng nếu như Trấn Bắc Vương phủ đem Trấn Hải Thành cầm xuống, như vậy Trấn Bắc Vương phủ liền không cách nào khởi động cái này một trận pháp. Chương 134, Trấn Hải Thành Ngô gia, Âu Dương Thiên gặp Dương Thiên chiến. Chương 134, Trấn Hải Thành Ngô gia, Âu Dương Thiên gặp Dương Thiên chiến. Đến mức vị này Hải Hoàng vì cái gì như thế xác định Trấn Bắc Vương phủ không cách nào khởi động đạo này trận pháp, cái kia chủ nếu là bởi vì vị này Hải Hoàng cũng biết đạo này trận pháp cần Ngô gia huyết mạch mới có thể khởi động. Nói cách khác, ngoại trừ Ngô gia huyết mạch không người có thể khởi động đạo này trận pháp. Bất quá bây giờ Trấn Hải Thành dường như chưa từng xảy ra chuyện này đồng dạng, còn tại phòng thủ lấy chúng ta hải tộc. Một vị khác yêu vương lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra đối với chính mình Hải Hoàng mở miệng nói, nó mặt xấu xí phía trên hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nó không biết vì cái gì Trấn Hải Thành Ngô gia vì cái gì không có lựa chọn phái binh đi cùng Trấn Bắc Vương phủ nhất chiến. Ngô gia đem chúng ta coi là vì kẻ thù chuyển kiếp, cho nên bọn hắn mục đích chính yếu nhất chính là vì trấn thủ chúng ta, hiện tại bọn hắn không có lựa chọn xuất binh không phải rất bình thường sao? Một vị khác hải tộc yêu vương đang nghe vị này yêu vương mà nói về sau một mặt khinh thường nhìn lấy Trấn Hải Thành phương hướng nói ra. Trong những năm này cùng Ngô gia giao phong bên trong, bọn hắn cũng là minh bạch Ngô gia ý nghĩ trong lòng. Dù sao nếu như Ngô gia thật không thèm để ý Trấn Hải Thành mà nói cũng sẽ không hy sinh nhiều như vậy. Phải biết trong những năm này hải tộc tiến công Trấn Hải Thành thế nhưng là để Ngô gia hy sinh thảm trọng, cho dù là thần du cảnh giới cao thủ Ngô gia cũng hy sinh mấy vị. Húng chi đã từng Ngô gia vì bố trí đạo này trận pháp, càng là trực tiếp hy sinh hai vị nửa bước pháp tướng cảnh giới tồn tại, đây cũng là vì cái gì đạo này trận pháp có thể ngăn cản Hải Hoàng tiến nhập Trấn Hải Thành nguyên nhân. Dù nói thế nào cũng là hai vị nửa bước pháp tướng cảnh giới trận pháp sư bố trí trận pháp. Hải tộc bên này tại biết Trấn Bắc Vương phủ cùng Trấn Hải Thành ở giữa sắp đại chiến tin tức về sau cũng là không có lựa chọn tiếp tục tiến công Trấn Hải Thành, ngược lại là dự định dừng lại quan chiến. Ngay tại Ngô Thiên Tứ trước đến tiền tuyến đồng thời, một bên khác Trấn Đông Thành cũng chờ được lần này đại chiến nhân vật chính. Dương Thiên Chiến mang theo hắn 40 vạn đại quân đã xuất hiện ở Trấn Đông Thành sau lưng. Trấn Đông Vương Âu Dương Thiên tự nhiên cũng là biết Dương Thiên Chiến đến, chỉ bất quá lúc này thời điểm Âu Dương Thiên không có lựa chọn để Dương Thiên Chiến tiến nhập Trấn Đông Thành, ngược lại là để Dương Thiên Chiến mang tới đại quân chú đóng ở Trấn Đông Thành mặt khác một chỗ. Lúc này Dương Thiên Chiến đại quân cùng Trấn Bắc Vương phủ đại quân đã xa xa tương đối. Đương nhiên tại cái này trong thời gian 3 ngày mặt Âu Dương Phượng cùng Âu Dương Thiên cũng không có cho Sở Phàm đáp án, ngược lại càng giống là yên lặng đang đợi đại chiến đến đồng dạng. Phụ vương, Dương đại tướng quân quân đội đã đến, xem ra chúng ta là thời điểm cùng Trấn Bắc Vương phủ đại quân triển khai trận chiến cuối cùng. Trên tường thành Âu Dương Phượng ánh mắt bên trong mang theo lo lắng nhìn lấy Âu Dương Thiên nói ra, mặc dù nói cái này mấy cái ngày bên trong nàng cũng muốn khuyên Âu Dương Thiên đầu hàng. Nhưng là làm nữ nhi nàng lại làm sao có thể để chính mình phụ thân trên lưng phản quốc danh tiếng đâu, cho nên nàng bây giờ kiên định muốn ngăn cản được Trấn Bắc Vương phủ đại quân. Sở Phàm, người ta đã định trước chỉ có thể trở thành địch nhân. Âu Dương Phượng sau khi nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc Vương phủ đại quân, lúc này thời điểm trong đầu của nàng xuất hiện vị kia thần bí thân ảnh, dường như cái gì sự tình tại vị kia trước mặt đều không coi như là bình thường. Sở Phàm cái kia chủ hoạch nắm chắc bộ dáng triệt để ấn in dấu tại Âu Dương Phượng trong đầu. Phía dưới đi nên đón Dương tướng quân, đến đón lấy liền nên thương thảo như thế nào đối phó Trấn Bắc Vương phủ đại quân. Âu Dương Thiên tự nhiên là phát hiện chính mình trên mặt nữ nhi không thích hợp, bất quá lúc này thời điểm hắn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một hơi, sau đó mang theo Âu Dương Phượng chậm rãi hướng về chỗ cửa thành đi đến. Lúc này Dương Thiên Chiến mang theo Dương Vũ cùng mấy vị tướng quân đã đứng ở Trấn Đông Thành ngoài cửa thành, đương nhiên lúc này bọn hắn chỗ cổng thành là Trấn Đông Thành nam thành cửa, mà Sở Phàm cùng Trấn Bắc Vương phủ đại quân chỗ cổng thành là Trấn Đông Thành cửa thành bắc. Phụ thân, chúng ta vì sao còn muốn đi vào Trấn Đông Thành? Dương Vũ nhìn lấy chính mình phụ thân Dương Thiên Chiến mang theo chính mình cùng một đám tướng quân còn muốn dự định tiến nhập Trấn Đông Thành hơi nghi hoặc một chút không hiểu đối với Dương Thiên Chiến dò hỏi, dựa theo hắn ý nghĩ trực tiếp đi liên hợp Trấn Bắc Vương phủ đại quân đem Trấn Đông Thành cầm xuống là có thể. Làm gì phiền toái như vậy đây? Ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, lão phu tự có lão phu dự định. Dương Thiên Chiến nghe được Dương Vũ mà nói về sau đối với Dương Vũ lắc đầu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn phía trước mặt cổng thành, trong ánh mắt mang theo có chút phức tạp chi ý, hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình vậy mà lại phản bội Đại Yến hoàng triều, bất quá vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở về sau, ánh mắt của hắn bên trong lại trở nên kiên định lên. Sau một lát, Trấn Đông Thành cửa thành mở ra, Âu Dương Thiên dẫn theo mọi người chậm rãi từ bên trong đi ra, nhìn lên trước mặt Dương Thiên Chiến, Âu Dương Thiên trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Dương Minh, đã lâu không gặp. Chỉ thấy Âu Dương Thiên bước nhanh hướng về Dương Thiên Chiến phương hướng đi đến, nhìn lên trước mặt Dương Thiên Chiến, Âu Dương Thiên trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Đúng vậy a, Âu Dương Minh, người ta có mười mấy năm không gặp. Dương Thiên Chiến tự nhiên cũng là nhận biết Âu Dương Thiên, chỉ thấy trên mặt hắn nổi lên một vệt cảm khái nụ cười, sau đó chậm rãi đi ra phía trước, đối với Âu Dương Thiên ở ngực đập một quyền. Mặc dù nói bọn hắn hai cái một cái là Trấn Đông Vương, một cái là Đại Yến Đại Tướng Quân, nhưng là bọn hắn hai cái lúc còn trẻ quan hệ cũng không tệ lắm. Đằng sau cũng là bởi vì hai rất ít người liên hệ nguyên nhân cho nên rất trẻ mang gặp. May mắn Dương Huynh đến, nếu không lão đệ cũng không biết như thế nào trấn thủ Trấn Đông Thành. Âu Dương Thiên nhìn lấy trước mặt mình Dương Thiên Chiến bất đắc dĩ mở miệng nói, cái này mấy cái ngày bên trong hắn nhưng là mười phần lo lắng, nhưng là bây giờ nhìn gặp Dương Thiên Chiến đến để trong lòng của hắn lo lắng trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Âu Dương huynh cảm thấy Trấn Đông Thành thật sự có thể giữ vững sao? Dương Thiên Chiến đang nghe Âu Dương Thiên mà nói về sau khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vẻ thần sắc bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy hắn chăm chú chằm chằm lên trước mặt Âu Dương Thiên dò hỏi. Mặc dù nói Dương Thiên Chiến rất muốn lừa gạt trước mặt Âu Dương Thiên, nhưng là không biết vì cái gì hắn lúc này thời điểm không muốn đang lừa gạt Âu Dương Thiên. Dương Thiên Chiến tiếng nói vừa ra về sau, phía sau hắn Dương Vũ cũng là một mặt không thể tin ngẩng đầu lên nhìn qua chính mình phụ thân. Không chỉ là Dương Vũ, người khác cũng là một mặt đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn qua Dương Thiên Chiến phương hướng. Dương huynh câu nói này là có ý gì? Cho ta mượn Trịnh Đông Thành 20 vạn đại quân cùng Dương huynh trong tay 40 vạn đại quân, chẳng lẽ còn không cách nào chiến thắng Trấn Bắc Vương phủ đại quân sao? Âu Dương Thiên lúc này thời điểm trong nội tâm cũng là sinh ra một vẻ dự cảm không tốt, có điều hắn vẫn là nhịn xuống trong nội tâm cố này dự cảm không tốt đối với Dương Thiên Chiến mở miệng nói. Âu Dương huynh sai, Trấn Bắc Vương phủ không có đơn giản như vậy, nếu như bọn hắn muốn bắt lại Trấn Đông Thành mà nói cũng liền không cần đợi đến ta đến, chẳng lẽ Âu Dương huynh không có phát hiện Trấn Bắc Vương phủ quân đội một mực không có lựa chọn tiến công Trấn Đông Thành sao? Dương Thiên Chiến nhìn lên trước mặt Âu Dương Thiên lắc đầu nói ra, mặc dù nói Dương Thiên Chiến biết mình đã đầu phục Trấn Bắc Vương phủ, nhưng hắn cũng tin tưởng, cho dù chính mình không có đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ cũng có thể bằng vào chính mình thực lực cầm xuống Trấn Đông Thành. Chương 135, Dương Thiên Chiến thuyết phục, Âu Dương Thiên cuối cùng quyết định. Chương 135, Dương Thiên Chiến thuyết phục, Âu Dương Thiên cuối cùng quyết định. Huống chi hiện tại hắn cũng gia nhập Trấn Bắc Vương phủ trận doanh bên trong, nói cách khác hiện tại Trấn Đông Thành đã không có bất cứ cơ hội nào. Dương Minh nếu biết Trấn Bắc Vương phủ không đơn giản, vì cái gì lại muốn chọn đến trợ giúp ta Trấn Đông Thành đâu? Âu Dương Thiên lúc này thời điểm trong nội tâm một màn kia dự cảm không tốt càng thêm dày đặc, có điều hắn vẫn là chịu đựng trong nội tâm một màn kia dự cảm không tốt đối với trước mặt Dương Thiên Chiến mở miệng nói. Âu Dương huynh cảm thấy nếu như ta không xuất chiến mà nói Hoàng Đô vị kia sẽ xử trí như thế nào toàn bộ Dương gia. Dương Thiên Chiến đang nghe Âu Dương Thiên mà nói về sau ha ha phá lên cười, sau đó một mặt bi thiết nhìn lấy Hoàng Đô phương hướng. Kỳ thật đây mới là hắn đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ chân chính nguyên nhân, dù sao tướng quân chiến tử xa trường cũng không phải đùa giỡn. Nhưng hắn sợ chính là mình chiến tử xa trường cũng vô pháp bảo trụ người nhà của mình. Âu Dương Thiên đang nghe Dương Thiên Chiến mà nói về sau trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cũng biết Đại Yến Hoàng Triều vị kia tinh khí, nếu như Dương Thiên Chiến không xuất binh, như vậy toàn bộ Dương gia tướng lại bởi vì Dương Thiên Chiến nguyên nhân bị chém đầu cả nhà. Vừa mới bắt đầu hắn bởi vì chính mình nguyên nhân không có nghĩ tới chỗ này, dù sao hắn Trấn Đông Vương phủ Âu Dương gia đều tại Trấn Đông Thành, cho nên hắn tự nhiên không cần sợ hãi Đại Yến Hoàng Triều vị kia. Nguyên lai là thế này phải không? Bất quá bởi vì dạng này trận này đại chiến không thể bại, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Âu Dương Thiên lúc này thời điểm cũng là chậm rãi hồi thần lại. Sau đó chầm chầm lên trước mặt Dương Thiên Chiến nói ra. Âu Dương huynh, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, ta Dương Thiên Chiến đã gia nhập Trấn Bắc Vương phụ trận doanh, cho nên sau ngày hôm nay ngươi ta liền là địch nhân, lần này tới nơi này chủ yếu là muốn khuyên Âu Dương huynh gia nhập Trấn Bắc Vương phụ trận doanh, chỉ có dạng này Âu Dương huynh ngươi ta tương lai mới có thể tiếp tục cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Dương Thiên Chiến nghe được Âu Dương Thiên mà nói lắc đầu, sau đó trực tiếp đem chính mình đi tới nơi này tìm kiếm Âu Dương Thiên nguyên nhân chủ yếu nói ra, đồng thời hắn cũng không có chút nào giấu giếm chính mình đã gia nhập Trấn Bắc Vương phụ tin tức. Dương Vũ đang nghe chính mình phụ thân Dương Thiên Chiến mà nói về sau thì nắm chặt trong tay vũ khí, tuy nhiên hắn không biết chính mình phụ thân vì cái gì như thế tin tưởng trước mặt Âu Dương Thiên, nhưng là hắn hiện tại cũng không thể không vì chính mình phụ thân an nguy cân nhắc. Đến mức tại Âu Dương Thiên sau lưng Âu Dương Phượng thì là ánh mắt trợn trừng lên không thể tin được nhìn lấy Dương Thiên Chiến, nàng không nghĩ tới vị này cho bọn hắn mang đến hy vọng người lại không sai đã sớm ném dựa vào địch nhân của bọn hắn. Ha ha ha, không nghĩ tới bản vương chờ đợi thật lâu viện quân lại là địch nhân. Âu Dương Thiên đang nghe Dương Thiên Chiến mà nói về sau sững sờ trong chốc lát, sau đó chỉ thấy hắn ha ha phá lên cười, mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn lên trước mặt Dương Thiên Chiến. Lúc này thời điểm Âu Dương Thiên đã biết mình thua, hơn nữa còn thua thất bại thảm hại. Có lẽ vừa mới bắt đầu Dương Thiên Chiến mang đến cho hắn một vệt hy vọng, nhưng là hiện tại Dương Thiên đứng lại đem cái này một vệt hy vọng cưỡng ép đổ xong. Dương Minh, ta liền muốn biết hiện tại toàn bộ Dương gia thân ở chỗ nào. Sau một lúc lâu về sau, Âu Dương Thiên lúc này mới bình phục nội tâm tình, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Dương Thiên Chiến mở miệng dò hỏi. Lúc này toàn bộ Dương gia thân ở Bắc Cảnh. Hộ đưa bọn hắn người cường đại đến Âu Dương huynh không thể tin tưởng, cái kia một ngày đến ta Dương phủ tổng cộng có 2 vị thần du hậu kỳ tồn tại, cũng là bởi vì bọn hắn cam đoan ta mới lựa chọn gia nhập Trấn Bắc Vương phủ. Dương Thiên Chiến đối với Âu Dương Thiên suy đoán cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, ngược lại là trực tiếp hồi phục Dương Thiên Chiến, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là nghĩ đến cái kia một ngày Chu Tức cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn. Cho nên hiện tại Âu Dương huynh làm sao chọn? Sau khi nói xong, Dương Thiên Chiến lại một mặt mong đợi nhìn lên trước mặt Âu Dương Thiên, hắn cũng không hy vọng Âu Dương Thiên tại trận này đại chiến bên trong vẫn lạc. Ta còn có chọn sao? Âu Dương Thiên nghe được Dương Thiên Chiến mà nói về sau đắng chát nhìn thoáng qua bên cạnh mình Âu Dương Vượng, mặc dù nói hắn cũng muốn liều chết chống cự Trấn Bắc Vương phủ đại quân, nhưng là Âu Dương Thiên cũng không hy vọng nhìn gặp nữ nhi của mình tại trận này đại chiến bên trong vẫn lạc. Đã như vậy, vậy ta ngươi vừa vặn cùng đi gặp thế tử đi. Dương Thiên Chiến nghe được Âu Dương Thiên mà nói về sau cũng là vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn đối với Âu Dương Thiên chắp tay nói ra. Lúc này Dương Thiên Chiến đối với vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử cảm thấy mười phân hiếu kỳ, dù sao có thể vẹn vẹn chỉ là bằng vào một tiễn chi uy cũng chấn nhiếp Mộ Dung Ly tồn tại tự nhiên để hắn cảm thấy hiếu kỳ. Đi thôi, đi gặp hắn một chút cũng tốt. Âu Dương Thiên không nghĩ tới chính mình lòng tràn đầy hoan hỉ đi ra tiếp đại Dương Thiên Chiến lại là kết quả này, sau đó ánh mắt bên trong mang theo hiệu quặng đối với Dương Thiên Chiến nói ra. Sau đó Âu Dương Thiên, Dương Thiên Chiến bọn người liền cưỡi chiến mã hướng về trấn Bắc Vương phủ đại quân phương hướng mà đi. Ngay tại Dương Thiên Chiến bọn người ngay tại hướng về Sở Phạm phương hướng mà đến đồng thời, lúc này Sở Phạm cùng Quách Gia Chính ở trong doanh trướng mặt đánh cờ, xem ra mười phân nhàn nhã. Phùng Hiếu cảm thấy Âu Dương Thiên có thể hay không đầu hàng tại ta trấn Bắc Vương phủ. Nhẹ nhàng thả phía dưới một quân cờ, Sở Phạm đối với trước mặt Quách Gia mở miệng cười nói. Gia cảm thấy Âu Dương Thiên sẽ đầu hàng, dù sao không vì hắn cũng phải vì toàn bộ Âu Dương gia, huống chi Âu Dương Thiên còn mười phân yêu thương nữ nhi của hắn Âu Dương Vượng, hắn không có khả năng để Âu Dương Vượng vẫn lạc tại trấn Đông Thành. Quách Gia đồng dạng hạ một cái cờ, sau đó không chút hoang mang đối với Sở Phạm mở miệng nói. Đúng vậy à, lần này Dương Thiên Chiến đến cũng là Âu Dương Thiên quy hàng thời cơ, Thanh Điểu, chuẩn bị tốt nước trà chờ đợi khách nhân đến. Sở Phạm tự nhiên cũng là minh bạch Quách Gia ý tứ, huống chi trong lòng của hắn đồng dạng đã đoán được Âu Dương Thiên sẽ đầu hàng tại trấn Bắc Vương phủ tin tức. Chỉ thấy hắn lần nữa phía dưới ra một quân cờ, sau đó đối với bên người Thanh Điểu nói ra. Thanh Đảo nghe được Sở Phạm mà nói về sau mặc dù có chút ngoài ý muốn, có điều nàng vẫn là nhanh chóng đi xuống bắt đầu phao lên trà. Sở Phạm cùng Quách Gia đánh cờ mười phân bình tĩnh, mà tại bọn hắn hai người bên người Vũ Văn Thành Đô một mực không nói gì, phảng phất là một cái không có tình cảm thị vệ đồng dạng thủ hộ tại Sở Phạm bên người. Thời gian rằng giặc mà đi, đảo mắt chốc lát thời gian liền đi qua, mà lúc này Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên cũng xuất hiện ở trấn Bắc Vương phủ đại quân bên ngoài. Tay cầm long đảm lượng ngân thương Triệu Tử Long ngay tại đại quân phía trước chờ đợi Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên đến, nhìn thấy hai người đến hắn chậm rãi cưỡi chiến mã đi ra phía trước. Ta gia thế tử đã đợi chờ hai vị rất lâu, hai vị còn thỉnh cùng bản tướng đến. Triệu Tử Long đối với hai người sau khi nói xong liền cưỡi chiến mã vì hai người mang theo đường, ở bên cạnh hắn một đám bạch mã nghĩa tổng cũng là đi theo tại Triệu Tử Long bên người cẩn thận dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh. Người này chính là truyền thuyết bên trong bạch mã ngân thương Triệu Tử Long à, quả nhiên không hổ là bạch mã ngân thương Triệu Tử Long, vẹn vẹn chỉ là bằng vào trên thân khí tức liền có thể để cho ta cảm thấy run rẩy. Dương Thiên Chiến nhìn lấy ngay tại dẫn đường Triệu Tử Long trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ khiếp sợ, đối với Triệu Tử Long tên hắn tự nhiên là nghe nói qua, nhưng là chân chính nhìn thấy chân nhân lúc càng làm cho hắn cảm thấy rung động. Chương 136, Dương Thiên Chiến gặp Sở Phạm, tấn công Đại Yến Hoàng Đô. Thời gian chương 136, Dương Thiên Chiến gặp Sở Phạm, tấn công Đại Yến Hoàng Đô. Thời gian đồng thời Dương Thiên Chiến cũng bắt đầu đánh giá Triệu Tử Long bên người Bạch Mã Nghĩa Tổng, cảm nhận được Bạch Mã Nghĩa Tổng trên thân tu vi lúc hắn càng thêm chấn kinh. Trấn Bắc Vương phủ thế tử trong tay cái kia 3000 Bạch Mã Nghĩa Tổng tự nhiên cũng là truyền khắp toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Hán vị này làm đại yến hoàng triều đại tướng quân tự nhiên cũng là nghe nói qua. Hiện tại gặp lại cái này một chi chân chính quân đội lúc trên mặt của hắn chấn kinh chi sắc so với trong tưởng tượng càng thêm nồng hậu dày đặc. Nếu như cái này một chi quân đội số lượng đạt tới hơn vạn lời nói, có lẽ 10 vạn đại quân cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Dương Thiên Chiến trong đầu đột nhiên có như thế một cái ý nghĩ, mặc dù không có chân chính cùng cái này một chi quân đội giao thủ, nhưng là hắn hiểu được cái này một chi quân đội nếu như về số lượng đạt tới trình độ nhất định, như vậy tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại yến hoàng triều. Cùng Dương Thiên Chiến ý nghĩ không sai biệt lắm là bên cạnh hắn Âu Dương Thiên, bản đến đầu hàng tại trấn Bắc Vương phủ có chút không cam lòng, hắn tại nhìn thấy Triệu Tử Long cùng Triệu Tử Long dẫn theo Bạch Mã Nghĩa Tòng lúc cũng là thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Có lẽ vừa mới bắt đầu hắn là bởi vì không thể làm gì mới đầu hàng tại trấn Bắc Vương phủ, nhưng là hắn hiện tại cũng đã cam tâm tình nguyện thần phục với trấn Bắc Vương phủ. Trong lòng của hắn đột nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ, có lẽ trấn Bắc Vương phủ thật có thể thay thế Đại Yến Hoàng Triều trở thành Đại Yến Hoàng Triều chủ nhân. Nếu để cho Sở Phàm biết hắn ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ cười cười, bởi vì Sở Phàm ý nghĩ thế nhưng là đem chọn cái đông ngực đều cầm xuống. Rất nhanh, Triệu Tử Long liền dẫn theo Dương Thiên đứng cùng Âu Dương Thiên đi tới Sở Phàm chỗ doanh trướng bên ngoài. Thế tử để Tử Long tướng quân mang Dương Thiên chiến cùng Dương Võ tướng quân cùng Âu Dương Thiên vương ra, Âu Dương Phượng quận chúa tiến nhập doanh trướng. Đi vào doanh trướng phía ngoài, Triệu Tử Long liền nên đón một vị binh lính, chỉ thấy vị này binh lính chậm rãi tiến lên đối với Triệu Tử Long chắp tay nói ra. Triệu Tử Long nghe xong vị này tướng quân mà nói về sau cũng là hướng về phía sau lưng mấy người nhẹ gật đầu. Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên tự nhiên không có một chút ý kiến, bốn người đi theo Triệu Tử Long liền tiến vào doanh trướng bên trong. Tiến nhập trong doanh trướng, bốn người liếc một chút liền nhìn thấy chính đang đánh cờ Sở Phạm cùng Quách Gia, mà tại bên cạnh của bọn hắn Vũ Văn Thành Đô thì là tại bốn người tiến đến giây phút đầu tiên liền đem khí tức khóa chặt bốn người. Khủng bố khí tức để bốn người đều có chút khó có thể hô hấp. Người này tu vi thật là khủng khiếp, chỉ sợ tại pháp tướng cảnh giới bên trong cũng là thuộc về tối cường tồn tại, chẳng lẽ cũng là thế tử bên người vị kia pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại sao? Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên lẫn nhau liếc nhau một cái. Đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng là có giống nhau suy đoán. Dù sao bọn hắn đều nghe nói qua Sở Phàm bên người có được pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, hiện tại vị này tu vi như thế khủng bố, như vậy chỉ sợ sẽ là vị kia pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Thành Đô. Lúc này thời điểm Sở Phàm tự nhiên cũng là cảm nhận được tình cảnh này, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đối với bên người Vũ Văn Thành Đô mở miệng nói. Vũ Văn Thành Đô nghe được Sở Phàm mà nói về sau cái này mới chậm rãi thu hồi trên thân khí tức. Cái này một cỗ khủng bố khí tức còn giống như là thủy triều thối lui. Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên Chấn bọn người lúc này thời điểm mới thật sâu thở dài một hơi. Chúng ta gặp qua thế tử. Sau đó bốn người nhanh chóng đi vào Sở Phạm trước mặt đối với Sở Phạm thi lễ một cái mở miệng nói. Dương Thiên Chiến phụ tử mang trên mặt kích động nụ cười, mà Âu Dương Thiên phụ nữ trên mặt thì là mang theo một vẻ vẻ phức tạp. Theo một ngày này bắt đầu bọn hắn liền muốn triệt để mất đi Trấn Đông Vương phụ địa vị. Dương Lão tướng quân, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, hoan nên Dương Lão tướng quân cùng Dương tướng quân gia nhập ta Trấn Bắc Vương phủ. Sở Phạm chậm rãi rơi xuống một con sau đó đối với Dương Thiên Chiến mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thiên phụ nữ trên thân. Âu Dương bá phụ, tiểu chất mới nói Trấn Đông thành cuối cùng sẽ rơi tại ta trong tay, hoan nghênh Âu Dương bá phụ cùng Âu Dương cô nương gia nhập ta Trấn Bắc vương phủ. Sở Phàm trong lời nói không có một tia trách cứ chi ý, ngược lại là đã sớm dự liệu được đồng dạng. Mặt tướng đa tạ thế tử. Dương Tiên Chiến cùng Dương Vũ nghe được Sở Phàm mà nói về sau đối với Sở Phàm chắp tay mở miệng nói. Âu Dương Tiên cùng Âu Dương Phượng cũng là hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái. Mấy vị ngồi xuống trước uống trà đi, Thanh Điểu. Sở Phàm đối mấy người khoát tay áo sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Điểu phương hướng. Đến mệnh lệnh Thanh Điểu cũng là đổ ra bốn chén trà đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Tử Long, đi đem Khánh Chi gọi tới. Phân phó xong Thanh Điểu, Sở Phàm lại đối bên người Triệu Tử Long mở miệng nói. Triệu Tử Long nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là trong nháy mắt liền rời đi doanh trướng. Chỉ chốc lát sau thời gian, Triệu Tử Long liền đem Trần Khánh Chi mang đến. Mặt tướng Trần Khánh Chi gặp qua thế tử. Trần Khánh Chi đến về sau cũng là hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái, nhìn lấy trong doanh trướng Âu Dương Thiên bọn người, Trần Khánh Chi cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Từ giờ trở đi toàn bộ Đông Cảnh triệt để biến thành Trấn Bắc Vương phủ lãnh thổ, đến đón lấy toàn bộ Đông Cảnh trước hết giao cho ngươi. Sở Phàm không có ngẩng đầu, ngược lại là chậm rãi đối với Trần Khánh Chi mở miệng nói, dường như đối với hắn mà nói Đông Cảnh không tính là cái gì đồng dạng. Phụng Hiếu cảm giác cho chúng ta khi nào tiến công Đại Yến Hoàng Đô phù hợp. Sau khi nói xong, Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía Quách Gia, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói. Những người khác nghe được Sở Phàm mà nói về sau, đều ào ào đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Quách Gia trên thân. Bởi vì bọn hắn đều biết tiến công Đại Yến Hoàng Đô thời cơ cần người trước mặt nói ra. Đồng thời Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên cũng là một mặt tò mò nhìn trước mặt Quách Gia, bọn hắn không biết trước mặt vị thanh niên này vì cái gì có thể đạt được vị này thần bí thế tử tán thành. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng cảm thấy trước mặt vị thanh niên này không đơn giản. Chúng ta còn một tháng nữa thời gian nghỉ ngơi, thời gian một tháng, ta muốn mời tướng quân cùng Dương tướng quân cần phải có thể cầm xuống toàn bộ Nam Cảnh, đến lúc đó Đại Yến Hoàng Triều thì không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Chúng chi thế tử hiện tại còn cần thiết phải chú ý Thiên Tâm Hoàng Triều, cho nên tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó chúng ta tốt nhất đừng tiến công Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Đô. Quách Gia lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở miệng nói, dựa theo hắn thôi toán, Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp muốn bắt lại Nam Cảnh nhiều nhất chẳng qua là thời gian một tháng. Đến lúc đó toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều đem về không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, dù sao Đông, Nam, Tây, Bắc tứ cảnh đều thuộc về Trấn Bắc Vương Phủ, như vậy bọn hắn Đại Yến Hoàng Triều lại từ đâu chỗ chạy trốn, từ chỗ nào cầu viện đây? Tốt, Khánh Chi, ngươi còn có thời gian một tháng chỉnh lý Đông Cảnh binh mã. Đến lúc đó Âu Dương thúc thúc trợ giúp ngươi chỉnh lý toàn bộ Đông Cảnh binh mã, sau một tháng phát binh Đại Yến Hoàng Đô. Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau trực tiếp đồng ý xuống tới, sau đó quay đầu đi đối với Trần Khánh Chi mở miệng nói: "Thế tử yên tâm, ta nhất định giúp trợ Trần tướng quân nhanh chóng chỉnh lý Đông Cảnh binh mã." Âu Dương Tiên lúc này thời điểm cũng là theo chấn kinh bên trong hồi thần lại, sau đó nhanh chóng đối với Sở Phàm nói ra, hắn cũng không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ vậy mà vào lúc này đối Nam Cảnh khởi xướng tiến công, hơn nữa còn là tại thế nhân không biết tình huống phía dưới. Chương 137, tin tức đến Hoàng Đô. Mộ Dung Ly phẫn nộ. Chương 137, tin tức đến Hoàng Đô, Mộ Dung Ly phẫn nộ. Dương tướng quân cũng đi theo Khánh Chi cùng một chỗ quản lý toàn bộ Đông Cảnh đi, Đông Cảnh ta thì giao cho ba vị. Sở Phàm nghe được Âu Dương Thiên mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Chiến phương hướng. "Con thỉnh thế tử yên tâm, lão phu nhất định giúp Trần tướng quân nhanh chóng chỉnh lý Đông Cảnh sau đó tiến công Đại Yến Hoàng Đô." Dương Thiên Chiến lúc này thời điểm cũng là đứng ra đối với Sở Phàm chăm chú mở miệng nói. Theo Sở Phàm mệnh lệnh được đưa ra về sau, Trần Khánh Chi đại quân cũng là bắt đầu chuyển động, bởi vì Âu Dương Thiên đầu hàng nguyên nhân, cho nên Trấn Đông Thành rất nhanh liền đã rơi vào Sở Phàm trong tay. Sở Phàm cùng Quách Gia cũng là đi thẳng tới Trấn Đông Thành bên trong ở lại, xuống tới chỉ cần chờ đợi Nam Cảnh bên kia tin tức là có thể. Trấn Đông Thành rơi vào Trấn Bắc Vương phủ trong tay tin tức cũng là rất nhanh liền truyền ra ngoài, đồng thời liên quan tới đại tướng quân Dương Thiên Chiến đầu hàng tại Trấn Bắc Vương phủ tin tức cũng là lấy tốc độ cực nhanh truyền ra. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vị này Đại Yến Hoàng Triều đại tướng quân vậy mà như thế quả quyết thì đầu nhập vào tại Trấn Bắc Vương phủ. Đồng thời Trấn Bắc Vương phủ nắm giữ Đông, Tây, Bắc Tam Cảnh tin tức cũng là trong nháy mắt thì chấn kinh Đại Yến Hoàng Triều một đám thế lực, bọn hắn không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ vậy mà như thế nhanh chóng liền cầm xuống hai cảnh. Có thể nói hiện tại Trấn Bắc Vương phủ địa bàn đã không kém gì Đại Yến Hoàng Triều. Dương Tiên Chiến đầu hàng cùng Âu Dương Thiên gia nhập Trấn Bắc Vương phủ tin tức rất nhanh liền truyền đến Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Đô. Nghe được tin tức này, Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Đô bách tính cùng tu sĩ cũng bắt đầu biến đến kinh hoàng hốt. Dù sao đây chính là dẫn theo 40 vạn đại quân Dương đại tướng quân vậy mà như thế tùy tiện thì đầu hàng, cái này để trong lòng bọn hắn sinh ra một cô khủng hoảng. Tại Đại Yến Hoàng Triều trong cung điện, Mộ Dung Ly càng là một mặt âm trầm nhìn về phía trước, trên mặt của hắn còn mang theo một vẻ trắng xám. Những ngày này tuy nhiên hắn vẫn luôn đang áp chế lấy trong thân thể cố lực lượng kia, thế nhưng là cường đại lực lượng lại không cách nào bị hắn ngăn chặn, làm đến hắn thân thể càng ngày càng tệ. Mà bây giờ tại biết Dương Tiên Chiến cùng Âu Dương Tiên đồng thời đầu nhập vào tại Trấn Bắc Vương phủ tin tức lúc để hắn càng thêm phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình như thế tín nhiệm Dương Tiên Chiến vậy mà đầu phục Trấn Bắc Vương phủ. Truyền lệnh đem chọn cái tướng quân phủ bắt, Chu Dương gia cựu tộc. Tức giận Mộ Dung Ly trực tiếp đối với bên người thái giám truyền lệnh nói, lúc này thời điểm hắn đã không để ý tự thân thuộc về đế vương uy nghiêm, ngược lại là đem trên thân tính khí toàn bộ bạo phát ra. Thần tuân lệnh. Mộ Dung Ly bên người vị kia thái giám đang nghe Mộ Dung Ly mà nói trên mặt cũng là xuất hiện cuống quýt thần sắc, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng rời đi cung điện. Đi vào cung điện phía ngoài, thái giám liền trực tiếp dẫn theo hoàng cung cấm vệ hướng về tướng quân phụ phương hướng mà đi. Mấy ngàn cấm quân hướng về tướng quân phụ phương hướng mà đi trong nháy mắt thì đưa tới Đại Yến Hoàng Triều bách tính chú ý, bệ hạ đây là dự định đối tướng quân phụ xuất thủ sao? Dương lão tướng quân cũng thật là, vậy mà lựa chọn trực tiếp đầu nhập vào trấn Bắc Vương phủ, chẳng lẽ hắn thì không muốn quản tướng quân phủ chết sống sao? Ai biết được, có lẽ Dương Lao tướng quân vốn là không có tính toán để ý tới tướng quân phủ chết sống đâu. Đáng thương tài nữ Dương Tuyết Yến, tại làm sao có thể thương hại ngươi lại không dám cứu nàng? Hoàng đô tu sĩ cùng bách tính nhìn lấy này một đám cấm quân thời điểm trên mặt xuất hiện một vẻ quả là thế thần sắc, bởi vì hiện tại bọn hắn đại tướng quân đã phản bội bọn hắn, cho nên toàn bộ tướng quân phủ đối với bọn hắn tới nói cũng là sỉ nhục giống như tồn tại. Cũng có thật nhiều triều đình quan viên một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ nhìn lấy tướng quân phủ. Dù sao Dương Thiên Chiến những năm này trên triều đình cũng là có thật nhiều thế lực đối địch, phàm là có phản kháng giả, giết không tha. Thái giám đi vào tướng quân phủ ngoài cửa đối với tướng quân phủ lớn tiếng mở miệng nói, hắn thanh âm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tướng quân phủ. Nhưng là tướng quân phủ bên trong mặt nhưng không ai hồi phục vị này thái giám, ngược lại là yên tĩnh đáng sợ. Thái giám không có đạt được hồi phục về sau cũng là có chút phẫn nộ, tại là đối với mình sau lưng mấy ngàn cấm vệ binh phất phất tay, cấm quân liền ảo ảo hướng về tướng quân phủ mà đi. Rất nhanh, cái này một nhóm cấm quân liền trực tiếp tiến nhập tướng quân phủ bên trong mặt, nhưng là tiến nhập tướng quân phủ bọn hắn lại trợn tròn mắt, bởi vì lúc này tướng quân phủ bên trong mặt liền không có bất kỳ ai, dường như hoàn toàn biến mất tại tướng quân phủ bên trong mặt đồng dạng. Cái này sao có thể, bọn hắn chẳng lẽ còn sẽ đột điện? Thái giám tiến đến trông thấy tình cảnh này cũng là triệt để mắt trợn tròn, sau đó chỉ thấy hắn một mặt thật không thể tin gào thét. Hắn thanh âm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tướng quân phủ, bất quá đáp lại hắn vẫn là cái kia yên tĩnh im mắng trầm mặc. Các ngươi ở chỗ này trông coi, ta trở về bẩm báo bệ hạ. Trông thấy tướng quân phủ bên trong mặt không có bất kỳ người nào, thái giám cũng là cuống quýt lên, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tướng quân phủ, lúc này thời điểm hắn đã không quan tâm hoàng cũng không thể phi hành cấm lệnh. Rất nhanh, vị này thái giám liền xuất hiện ở trong hoàng cung. Phát sinh cái gì? Vương công công vì cái gì một bộ kinh hoàng thất thố dáng vẻ? Thì tại vị này thái giám vừa tốt sắp bước vào đại điện thời điểm, một thanh âm chậm rãi truyền vào trong thai của hắn, sau đó chỉ thấy một vị người mặc mãng bào trung niên nam tử xuất hiện ở bên cạnh hắn. Gặp qua Triệu Vương, nô tài có chuyện khẩn yếu phải bẩm báo cho nô hoàng. Thái giám nhìn thấy vị này người mặc mãng bào trung niên nam tử cung kính thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng hướng về trong cung điện đi đến. Tướng quân phủ không có phản kháng đi. Mộ Dung Ly nhìn lấy trở về thái giám nhíu mày hỏi, mặc dù nói thái giám trở về tốc độ có chút nhanh, nhưng là hắn cũng không cho rằng tướng quân phủ có năng lực tại cấm quân trong tay đào thoát. Mở, khởi bẩm bệ hạ, tướng quân phủ bên trong mặt không có người, dường như cũng sớm đã rời đi đồng dạng. Thái giám nhìn lên trước mặt Mộ Dung Ly có chút không dám ngẩng đầu nói, sau khi nói xong, hắn thân thể còn tại run rẩy không ngừng lấy. Ngươi nói tướng quân phủ không có người, cái này sao có thể? Hôm qua Kim Y Lệ vệ còn cùng chấm báo cáo Dương Tuyết Tiến theo tướng quân phủ đi ra, ngươi cùng chấm nói tướng quân phủ không có người. Nghe được thái giám mà nói về sau, Mộ Dung Ly cũng là có chút chấn kinh cùng ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt đứng dậy đối với trước mặt thái giám tức giận mở miệng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, tướng quân phủ hoàn toàn chính xác không có bất kỳ ai, dường như đã sớm biết chúng ta muốn tiến đến tướng quân phủ đồng dạng." Thái giám lúc này thời điểm cũng là nhịn xuống trong nội tâm sợ hãi đối với trước mặt Mộ Dung Ly lần nữa mở miệng nói: "Thần đệ gặp qua hoàng huynh, có lẽ Vương công công nói không sai." Bởi vì hôm nay sáng sớm thần đệ đi ngang qua tướng quân phủ thời điểm, liền gặp tướng quân phủ hoàn toàn yên tĩnh, hẳn là sáng sớm hoặc là tối hôm qua tướng quân phủ mọi người toàn bộ rời đi, bất quá bọn hắn hiện tại cần phải còn không hề rời đi hoàng đô. Ngay tại Mộ Dung Ly sắp lúc nổi giận, một thanh âm chậm rãi theo bên ngoài cửa cung truyền đến, sau đó chỉ thấy một vị trung niên nam tử đi đến. Vương công công trông thấy vị này trung niên nam tử sau khi đi vào, phảng phất là tìm được cứu tinh đồng dạng thở dài một hơi. Mộ Dung Ly đang nghe vị này trung niên nam tử mà nói về sau trong nội tâm trầm xuống. Chương 138, biến mất tướng quân phủ. Mộ Dung Ly ý chỉ chương 138, biến mất tướng quân phủ, Mộ Dung Ly ý chỉ nếu quả như thật là nếu như vậy tướng quân phủ chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị. Hạ lệnh phong tỏa hoàng đô, chẳng không muốn nhìn thấy tướng quân phủ có bất kỳ người chạy ra hoàng đô. Biết tướng quân phủ lúc này tình huống, Mộ Dung Ly trên mặt âm trầm đối với trước mặt thái giám mở miệng nói: "Nô tài tuân chỉ." Vương công công đang nghe Mộ Dung Ly mà nói về sau cũng là nhanh chóng nhanh rời đi trong lòng của hắn cũng là thở dài một hơi. "Hoàng huynh, thần đệ thỉnh chỉ đi truy nã tướng quân phủ." Phía dưới Triệu Vương đang nghe Mộ Dung Ly mà nói về sau ánh mắt bên trong lóe qua một vạch kim quang, sau đó đối với hoàng vị phía trên Mộ Dung Ly chắp tay nói ra: "Đi thôi, không cần lưu tình." Mộ Dung Ly nghe được Triệu Vương mà nói về sau đối với Triệu Vương khoát tay áo, đồng thời trong ánh mắt mang theo mãnh liệt sát ý thần đệ tuân mệnh. Triệu Vương nghe được Mộ Dung Ly mà nói về sau cũng là nhanh chóng rời đi hoàng cung, rất nhanh Triệu Vương cũng là dẫn theo một chi đội ngũ bắt đầu ở hoàng đô bên trong tìm tòi. Mà lúc này toàn bộ hoàng đô bách tính cùng tu sĩ đều biết tướng quân phủ biến mất không thấy gì nữa tin tức, bọn hắn không nghĩ tới tướng quân phủ vậy mà lại trong một đêm triệt để biến mất. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất quá lúc này thời điểm toàn bộ hoàng đô đều bị phong tỏa lại, cho nên những này bách tính cùng tu sĩ tự nhiên không dám tán loạn, dù sao ai biết có thể hay không bị xem vì tướng quân phủ phản đồ bị tru sát đây. Dương Thiên Chiến a Dương Thiên Chiến, không nghĩ tới ngươi lão thất phu này vậy mà sớm đầu phục trấn Bắc Vương phủ, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy lấy trấn Bắc Vương phủ nội tình có thể đánh bại Đại Yến hoàng thất sao? Tại cái này hỗn loạn hoàng đô bên trong, Đại Yến hoàng triều mặt khác một vị đại tướng quân Long Tự Tại tự nhiên cũng là nhận được quan vu tướng quân phủ tin tức, chỉ thấy hắn ánh mắt rằng rặc nhìn lên bầu trời, trên mặt xuất hiện một vẻ phức tạp. Ai cũng không biết Long Tự vào lúc này trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Trấn Bắc Vương phủ lúc này đã cầm xuống Tây cảnh cùng Đông cảnh, cũng liền mang ý nghĩa hiện tại Đại Yến hoàng thất địa bàn chỉ có Trung cảnh cùng Nam cảnh, chỉ sợ trận chiến cuối cùng cũng nhanh đến đi. Long Tự tại sau khi nói xong lại đem ánh mắt nhìn về phía Bắc cảnh phương hướng, lúc này thời điểm hắn dường như đã thấy tuyệt thế đại chiến đến. Làm đại yến hoàng triều đại tướng quân, hắn biết trận này đại chiến hắn không cách nào tránh khỏi. Chỉ bất quá hắn vị này đại tướng quân cùng Dương Thiên Chiến khác biệt chính là trong tay hắn không có binh quyền, hắn tại mấy năm trước binh quyền liền đã toàn bộ nộp lên cho đại yến hoàng triều. Đây cũng là vì cái gì lần này xuất chinh nhân tuyển là Dương Thiên Chiến không phải hắn nguyên nhân. Không nghĩ tới Dương Thiên Chiến gia hỏa này vậy mà lựa chọn đầu nhập vào trấn Bắc Vương phủ, động tác thật đúng là cấp tốc a, không biết tướng quân phủ mọi người lúc này ở nơi nào, chẳng lẽ bị trấn Bắc Vương phủ người đón đi sao? Hoàng đô mặt khác một chỗ trong phủ đệ, một vị tóc trắng xóa lao giả nhìn về phía trước giằng giặc mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo mãnh liệt vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên hắn lúc này cũng không biết tướng quân phủ mọi người tại nơi nào. Đồng thời hắn cũng tại hiếu kỳ Dương Thiên Chiến vì cái gì như thế quả quyết thì đầu phục trấn Bắc Vương phủ, lấy hắn đối Dương Thiên Chiến hiểu rõ, Dương Thiên Chiến không sẽ như thế quả quyết thì đầu phục trấn Bắc Vương phủ. Ai, đây hết thể lại cùng lão phu có quan hệ gì đâu. Sau một lúc lâu về sau, vị lao giả này thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, sau đó chậm rãi đem chính mình thu hồi ánh mắt lại, không để ý đến phía ngoài náo động. Lúc này hoàng đô lâm vào một mảnh hỗn loạn bên trong, mặc dù nói bọn hắn mục đích là vì tìm tòi tướng quân phủ người, nhưng là những binh lính này lại thừa cơ hội này cướp đoạt bách tính ra đồ vật, trong nháy mắt để bách tính khó chịu không thôi, thậm chí rất nhiều nơi đều đã chết rất nhiều bách tính. Mà những thứ này đã chết mất bách tính cùng tu sĩ lại bị đánh lên tướng quân phủ tiêu chí. Hỗn loạn thời gian tổng cộng kéo dài 2 ngày, 2 ngày đều không có thu đến quan vu tướng quân phủ bất kỳ người nào, Triệu Vương cùng Vương Công Công cũng không thể không đi đối mặt Mộ Dung Ly. Dù sao loại này tình huống coi như tiếp tục cho bọn hắn thời gian, bọn hắn cũng vô pháp lục soát quan vu tướng quân phủ bất cứ tin tức gì, hơn nữa còn sẽ cho hoàng đô bách tính cùng tu sĩ mang đến bất an. Cho nên Triệu Vương cùng Vương Công Công chỉ có thể đình chỉ tìm tòi đến đây gặp mặt Mộ Dung Ly. Khởi bẩm hoàng huynh, tướng quân phủ dường như triệt để biến mất tại hoàng đều bình thường không có tin tức gì. Triệu Vương có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt Mộ Dung Ly chậm rãi mở miệng nói, hắn vốn là coi là lần này là một kiện mỹ xoa, nhưng không nghĩ tới tìm tòi thời gian lâu như vậy đều không có tìm được một điểm có quan tướng quân phủ tin tức, cái này khiến hắn trong nháy mắt thì cảm thấy mình mất mặt. Khởi bẩm bệ hạ, nô tài nơi này cũng không có liên quan tới tướng quân phủ tin tức. Vương Công Công cũng là nơm nớp lo sợ đối với Mộ Dung Ly mở miệng nói, còn về sau hắn hàng đầu gắt gao thấp, không dám nhìn hoàng vị phía trên Mộ Dung Ly. Tốt, tốt ta, xem ra Dương Thiên Chiến sớm liền muốn đầu nhập vào trấn Bắc Vương phủ, hôm nay đây hết thảy đều tại tính toán của hắn bên trong, không nghĩ tới chấm đại yến hoàng triều vậy mà nuôi như thế một cái bạch nhãn lang. Mộ Dung Ly ánh mắt âm trầm nhìn lấy tướng quân phủ phương hướng, giờ khắc này hắn thật sự nếu không minh bạch tướng quân phủ đã rời đi hoàng đô mà nói vậy hắn cái này hoàng đế cũng chính là chẳng làm. Hắn không nghĩ tới Dương Thiên Chiến vậy mà như thế có thể ẩn tàng, dẫn theo đại quân rời đi thời điểm đều không quên mất đem tướng quân phủ hậu sự giải quyết. Các ngươi lui ra đi, truyền chấm ý chỉ, phàm là ta đại yến hoàng triều tu sĩ phàm là chu sát một vị tướng quân phủ thành viên trọng yếu người đều có thể đến hoàng đô nhận lấy khen thưởng. Tức giận Mộ Dung Ly trực tiếp đối với trước mặt Triệu Vương cùng Vương Công Công mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền đối với hai người khoát tay áo, mà hắn đạo này ý chỉ cũng là trực tiếp truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Triệu Vương cùng Vương Công Công lẫn nhau liếc nhau một cái về sau liền rời đi cung điện, lúc này thời điểm bọn hắn cũng không muốn tiếp xúc Mộ Dung Ly rủi ro. Khu cụ thẳng đến Triệu Vương cùng Vương Công Công rời đi về sau, Mộ Dung Ly cái này mới chậm rãi tê liệt ngã xuống ở trên hoàng vị, đồng thời hắn bắt đầu ho khan, trong tay trên cái khăn nhiều hơn rất nhiều máu tươi. Đáng chết Sở Phàm, cổ này lực lượng vì cái gì bá đạo như vậy? Chẳng lẽ chấm thật không cách nào đem cái này một cỗ lực lượng bức ra được không? Đem trong tay khăn thu vào, Mộ Dung Ly ánh mắt tức giận nhìn lấy Bắc Cảnh phương hướng. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm cho hắn mũi tên kia vậy mà mãnh liệt như vậy, sợ là hiện tại hắn cũng vô pháp đem trong thân thể cái kia một câu ngay tại hư hao ngũ tạng lục phủ của mình lực lượng bức đi ra. Chỉ có thể dựa vào chính mình lão tổ vì chính mình kéo dài tính mạng. Một bên khác Triệu Vương cùng Vương Công Công sau khi ra ngoài cũng là đem Mộ Dung Ly ý chỉ truyền khắp toàn bộ hoàng đô, trong nháy mắt toàn bộ hoàng đô liền bắt đầu náo nhiệt. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Mộ Dung Ly vì tướng quân phủ vậy mà làm đến nước này. Đương nhiên lúc này thời điểm mọi người cũng biết Mộ Dung Ly phẫn nộ, dù sao nếu như không phải phẫn nộ đến trình độ này, Mộ Dung ngươi cũng sẽ không làm đến loại này tình trạng. Đồng thời có thật nhiều tu sĩ cũng là bắt đầu chuyển động, dù sao đối với bọn hắn loại này tán tu tới nói, trọng yếu nhất cũng là tài nguyên, mà bây giờ chỉ muốn chém giết một vị tướng quân phủ thành viên liền có thể đạt được bọn hắn suốt đời không cách nào lấy được tài nguyên. Dạng này dù hoặc bọn hắn loại này tán tu tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Chương 139, các triều chấn động, Thiên Tâm Hoàng triều dự định chương 139, các triều chấn động. Thiên Tâm Hoàng triều dự định bởi vì Mộ Dung Ly đạo này ý chỉ, toàn bộ Đại Yến Hoàng triều thiên hạ đều chấn động lên. Mà Đại Yến Hoàng triều bên này phát sinh sự tình cũng là rất nhanh liền truyền khắp cái khác Tam Đại Hoàng triều. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Kiêu chiến vừa mới kết thúc trong khoảng thời gian ngắn, Trấn Bắc Vương phủ vậy mà liền đã cầm xuống hơn phân nửa Đại Yến Hoàng triều. Càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng không nghĩ tới Đại Yến Hoàng triều đại tướng quân vậy mà dẫn theo 40 vạn đại quân, không có chút nào dừng lại đầu phục Trấn Bắc Vương phủ. Xem ra ta cái này ngoại tôn chuẩn bị thật sự là thỏa đáng, tiếp xuống trận chiến cuối cùng chỉ sợ cũng mau tới đi. Phượng gia Phượng Chiến tại nhận được tin tức về sau cũng là một mặt chấn kinh nhìn lấy Trấn Bắc Vương phủ phương hướng, hắn không nghĩ tới chính mình ngoại tôn lại có như thế thực lực. Vẹn vẹn chỉ là hơn một tháng thời gian liền cầm xuống toàn bộ Đông Cảnh, phải biết hiện tại Trấn Bắc Vương phủ đã nắm giữ Đông, Tây, Bắc Tam Cảnh. Hiện tại Trấn Bắc Vương phủ thực lực đã có thể cùng Đại Yến Hoàng triều cùng so sánh, nếu như nói trước kia Phượng Chiến còn lo lắng Trấn Bắc Vương phủ có thể đánh bại hay không Đại Yến Hoàng triều. Như vậy hiện tại hắn đã không có cái này lo lắng. Dù sao hiện tại Trấn Bắc Vương phủ thực lực đã hiện ra ở trước mặt hắn có thể nói hiện tại Trấn Bắc Vương phủ đã có cùng Đại Yến Hoàng triều sức đánh một trận. Mà lại người thắng cuối cùng chỉ sợ là Trấn Bắc Vương phủ, đương nhiên đây cũng là hắn vui vẻ nhất địa phương. Nếu như Trấn Bắc Vương phủ tại trận này đại chiến tranh bên trong thủ thắng lời nói, như vậy bọn hắn Phượng gia địa vị tự nhiên sẽ theo tăng lên. Dù sao Trấn Bắc Vương phủ duy nhất thế tử cũng là hắn thân ngoại tôn. Một bên khác, lúc này Phong Vân Hoàng Triều Vân Khiếu Thiên thì là mang trên mặt một vẻ ngưng trọng nhìn lấy Đại Yến Hoàng Triều phương hướng. Mặc dù nói làm vì Phong Vân Hoàng Triều hoàng đế hắn dự định tọa sơn quan hồ đấu, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ thực lực như thế khủng bố. Phải biết cho dù là bọn hắn đông được thứ nhất Hoàng Triều Phong Vân Hoàng Triều muốn bắt lại Đại Yến Hoàng Triều cũng cần hao phí thời gian nhất định, thậm chí có thể nói muốn làm cái lưỡng bại câu thương mới có thể cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều. Đây cũng là vì cái gì đông được Hoàng Triều ở giữa có ma sát lại không có chân chính phát sinh quốc chiến nguyên nhân. Dù sao bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều làm đông được thứ nhất Hoàng Triều cũng vô pháp tùy tiện cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều, cho nên tự nhiên không có khả năng phát sinh quốc chiến. Chẳng lẽ Sở Phàm đằng sau có đông được bên ngoài thế lực ủng hộ hắn, bằng không mà nói bọn hắn Trấn Bắc Vương phụ thực lực lại làm sao có thể khủng bố như vậy? Vân Khiếu Thiên lúc này thời điểm bắt đầu suy tư lên, bởi vì hắn có thể không tin Trấn Bắc Vương phụ thực lực có như thế khủng bố. Hắn hiện tại đang suy tư Sở Phàm thế lực phía sau đến cùng là cái kia một cái thế lực. Bất quá vô luận ngươi thế lực phía sau cường đại cỡ nào hắn cũng không dám phá hư Thiên Đạo Minh Quy củ đi. Vân Khiếu Thiên lúc này thời điểm lại đem ánh mắt rằng giặc nhìn về phía trung vực phương hướng, làm vì Phong Vân Hoàng Triều hoàng đế, hắn tự nhiên biết Thiên Đạo Minh tồn tại, đây cũng là vì cái gì hắn đang hoài nghi Sở Phàm sau lưng có thế lực khác chống đỡ phía dưới cũng không có sợ hãi Sở Phàm nguyên nhân. Sở Phàm sau lưng cho dù có được thế lực cường đại ủng hộ hắn cũng không có khả năng để Sở Phàm làm ẩu. Dù sao Thiên Đạo Minh áp bách cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù là trung vực những cái kia thánh địa đều không thể ngăn chặn Thiên Đạo Minh, thậm chí có thể nói Thiên Đạo Minh còn áp chế những cái kia thánh địa. Hiện tại chỉ chờ Sở Phàm cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa trận chiến cuối cùng, đến lúc đó cũng sẽ là ta Phong Vân Hoàng Triều cơ hội. Vân Khiếu Thiên lúc này thời điểm lại bắt đầu chờ mong lên cái này trận chiến cuối cùng, bởi vì một trận chiến này có lẽ là bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều thành công xưng bá đông vực đệ nhất bộ. Làm đông vực thứ nhất Hoàng Triều, Phong Vân Hoàng Triều cùng Vân Khiếu Thiên đều một mực tại chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể thống nhất toàn bộ đông vực cơ hội. Mông Nguyên Hoàng Triều tuy nhiên cũng là chú ý tới Đại Yến Hoàng Triều nội bộ phát sinh sự tình, nhưng là hiện tại Mông Nguyên Hoàng Triều cũng không có lựa chọn dự định nhúng tay Đại Yến Hoàng Triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa đại chiến. Dù sao bọn hắn Mông Nguyên Hoàng Triều cùng Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa khoảng cách vẫn còn có chút xa. Bọn hắn muốn gia nhập trận này đại chiến nhất định phải vượt qua Thiên Tâm Hoàng Triều, nhưng là Thiên Tâm Hoàng Triều lại làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội đây? Đến mức một bên khác Thiên Tâm Hoàng Triều thì không đồng dạng, lúc này Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế tại thu đến Đại Yến Hoàng Triều nội bộ chuyển tới tin tức lúc trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn. Liên quan tới Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng Triều ở giữa phát sinh đại chiến cao hứng nhất không ai qua được hắn. Dù sao Thiên Tâm Hoàng Triều cùng Trấn Bắc Vương phủ hoặc là Đại Yến Hoàng Triều ở giữa đều tràn đầy kẻ thù chuyển kiếp, hiện tại chính mình hai cái cựu địch đã triển khai đại chiến đối với hắn mà nói tự nhiên là tin tức tốt nhất. Thật không nghĩ tới Thiên Kiêu chiến kết thúc về sau Đại Yến Hoàng Triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa đại chiến vậy mà như thế nhanh chóng thì triển khai, xem ra ta Thiên Tâm Hoàng Triều cơ hội tới. Hưng phấn Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế trực tiếp đem Thiên Tâm Hoàng Triều một đám đại thần triệu tập đến đại điện bên trong, chỉ thấy hắn một mặt hưng phấn đối với phía dưới đại thần mở miệng nói. Lúc này thời điểm phía dưới những đại thần kia trên mặt cũng là tràn đầy hưng phấn thần sắc kích động, bọn hắn dường như đã nhìn thấy Thiên Tâm Hoàng Triều thành công đem Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng Triều đánh bại thời gian. Bệ hạ, mặt tướng thỉnh chiến. Chỉ thấy một vị lao tướng quân chậm rãi đứng ra đối với Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế mở miệng nói, trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc hưng phấn, cả người bởi vì kích động chính đang run rẩy. Bệ hạ, mặt tướng cũng thỉnh chiến. Theo vị lao tướng này quân đứng ra thỉnh chiến về sau, tướng quân khác cũng là ào ào đứng ra đối với Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế kích động thỉnh chiến nói. Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế thấy cảnh này, trên mặt cũng là tràn đầy hưng phấn nụ cười. Một trận chiến này ta Thiên Tâm Hoàng Triều tất thắng, bất quá chúng ta cần chờ Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng Triều chân chính triển khai quyết chiến thời điểm lại xuất binh, khi đó mới là chúng ta tốt nhất thời khắc. Bất quá, rất nhanh hắn thì thu liễm nụ cười trên mặt, sau đó trịnh trọng nhìn phía dưới mọi người. Trần tướng quân, Trâm phong ngươi làm Trinh Yến đại nguyên soái cho ngươi 100 vạn đại quân, hy vọng lần này ngươi có thể thay Trâm cầm xuống toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Sau đó chỉ thấy Thiên Tâm Hoàng Triều vị hoàng đế này đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới đệ nhất cái thỉnh chiến lao tướng trên thân, ánh mắt trong nháy mắt thì lanh lợi lên, sau đó đối với vị lao tướng này ra lệnh. Thần định không phụ bệ hạ nhờ vả. Vị lao tướng này quân đang nghe Thiên Tâm Hoàng Triều vị hoàng đế này mà nói về sau cũng là nghiêm túc bảo đảm nói. Vị lao tướng này tại Thiên Tâm Hoàng Triều địa vị rất cao, đồng thời hắn cũng là một mực cùng Sở Long đối chọi gay gắt đối thủ. Hắn chính là Thiên Tâm Hoàng Triều đại tướng quân Trần Tinh, tu cũng là đạt đến thần du cảnh giới, trong những năm này hắn một mực cùng Sở Long phát sinh đại chiến. Hai người có thể nói là một mực tại chiến trường bên trong gặp nhau. Chỉ bất quá những năm gần đây Sở Long bởi vì đem Trấn Bắc Vương vị trí ném cho Sở Thiên Hùng về sau, hai người đã rất ít trên chiến trường gặp nhau. Cho nên đối với trận này đại chiến Trần Tinh vẫn là hết sức mong đợi, dù sao trận này đại chiến không chỉ có thể gặp đến chính mình lao đối thủ, hơn nữa còn có thể giải quyết chính mình nhiều năm như vậy cho tới nay tâm nguyện. Chương 140, Nô Thiên Tứ gặp Tần Bình, Nô Thiên Tứ yêu cầu chương 140, Nô Thiên Tứ gặp Tần Bình, Nô Thiên Tứ yêu cầu Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế lúc này thời điểm lại đem ánh mắt nhìn về phía tướng quân khác trên thân, qua một hồi lâu lúc này mới rằng giật mở miệng nói, đến mức tướng quân khác thì là theo Trần Nguyên soái xuất binh. Chúng thần tuân mệnh. Hán tướng quân đang nghe Thiên Tinh Hoàng Triều hoàng đế mệnh lệnh về sau cũng là ảo đối với Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế thi lễ một cái, bất quá bọn hắn ánh mắt bên trong đều mang thần sắc kích động. Đối với trận này đại chiến bọn hắn cũng mười phân kích động. Tiếp xuống Thiên Tâm Hoàng Triều liền bắt đầu chuẩn bị lên xuất chinh quân đội. Lần này Thiên Tâm Hoàng Triều thế nhưng là xuất động 100 vạn đại quân, cho nên cần muốn thời gian chuẩn bị cũng không ngắn. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, cái này mấy cái ngày bên trong liên quan tới Đại Yến hoàng triều cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa sự tình chuyển khắp toàn bộ Đông Vực. Tất cả mọi người đang chờ mong cùng đợi Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến hoàng triều ở giữa cuối cùng quyết chiến. Có thể nói trận này đại chiến đủ để cải biến Đông Vực trạng thái. Thì tại bên ngoài hào hào hỗn loạn thời điểm, lúc này Trấn Bắc Vương phủ bên trong một vị mặc áo tím nữ tử lặng lẽ rời đi Trấn Bắc Vương phủ. Nếu như nhìn kỹ lại mà nói liền sẽ phát hiện vị này áo tím nữ tử chính là Tiêu Tử Yiye, đến mức nàng tại sao muốn lặng lẽ rời đi Trấn Bắc Vương phủ, chủ yếu là Trấn Bắc Vương phủ đối với nàng quá nhiệt tình. Những ngày này nàng phát hiện chính mình tại Trấn Bắc Vương phủ đợi thời gian đều kém chút đem chính mình đợi mập. Chỉ thấy Tiêu Tử Y hung tợn nhìn về phía Đại Nhạn hoàng triều phương hướng, khuôn mặt nhỏ cong lên, xem ra mười phần đáng yêu. Sở phàm cái này hỗn đản, đem bản cô nương ném ở Trấn Bắc Vương phủ thì mặc kệ, chờ bản cô nương tìm tới ngươi ngươi sẽ biết tay. Lộ ra hai cái răng kệm, đối với cái này không khí khua tay nằm đấm, dường như trước mặt không khí thập ác bất xá đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Tiêu Tử Y cả người cấp tốc biến mất ngay tại chỗ, thân ảnh của nàng nhanh chóng hướng về Sở Phàm chỗ đông cảnh mà đi. Lúc này nhàn nhã tự đắc Sở Phàm không biết Tiêu Tử Y đã tại tìm đến trên đường đi của hắn. Cùng lúc đó nam cảnh, Tần Quỳnh cùng Dương gia quân tốc độ tấn công 10 phân cấp tốc, vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày, bọn hắn liền cầm xuống hơn phân nửa nam cảnh. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì nam cảnh thủ vệ rất yếu, bằng không mà nói dù là Tần Quỳnh mang quân đội cùng Dương gia quân lại thế nào cường hãn, cũng không có tốc độ nhanh như vậy liền cầm xuống hơn phân nửa nam cảnh. Đánh không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, nghèo khó quân đội cùng Dương gia quân cũng là chuyển hợp lại cùng nhau. Lúc này Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp trên mặt đều tràn đầy nụ cười, dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ đến xem, nhiều nhất cần thời gian nửa tháng liền có thể cầm xuống toàn bộ nam cảnh. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể hướng Sở Phàm giao nộp. Chúng ta hiện tại chỉ cần một đường quét ngang liền có thể đạt tới Trấn Hải Thành, chỉ phải giải quyết Trấn Hải Thành chúng ta liền có thể triệt để trưởng khống toàn bộ nam cảnh. Tần Quỳnh chỉ lấy địa đồ phía trên thành trì chậm rãi đối với doanh trướng mọi người bên trong nói ra. Tại bên cạnh hắn Dương Nghiệp cũng là nhẹ gật đầu, bởi vì lúc này thì bọn hắn cũng không cần bất kỳ kế hoạch, chỉ cần một đường quét ngang là có thể. Dù sao nam cảnh quân đội không cách nào ngăn cản bọn hắn cướp bộ, duy nhất cần thiết phải chú ý cũng là Trấn Hải Thành. Bọn hắn hiện tại đã có thể sớm mở trận. Ngay tại Tần Quỳnh chờ đại quân người phía trước, một đạo thân ảnh chính đang không ngừng hướng lấy phương hướng của bọn hắn lướt đến, nếu như nhìn kỹ lại mà nói liền có thể phát hiện người này cũng là Trấn Nam đại tướng quân Ngô Thiên Tứ. Lúc này Ngô Thiên Tứ trên mặt xuất hiện một vẻ vẻ ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình đi đường cái này mấy cái ngày bên trong, Trấn Bắc Vương phủ đại quân vậy mà như thế nhanh chóng cầm xuống hơn phân nửa nam cảnh. Bất quá bây giờ hắn cũng không có lo lắng, ngược lại là lẻ loi một mình hướng thẳng đến Tần Quỳnh đám người đại quân mà đi, lúc này thời điểm hắn dường như cũng không lo lắng an nguy của mình đồng dạng. Có thể nói Ngô Thiên Tứ đây là đối chính mình tu vi hết sức tự tin. Ngay tại chiến trong doanh trại quan sát đến nam tình trạng đồ Tần Quỳnh bọn người tự nhiên cũng là phát hiện một đạo khí tức ngay tại hướng về phương hướng của mình mà đến. Thần du cảnh giới tu sĩ, muốn đến hẳn là Ngô gia người. Tần Quỳnh cảm nhận được cái này một cỗ khí tức về sau, giang giặc đối với bên cạnh Dương Nghiệp đám người nói, có điều hắn cũng có chút hiếu kỳ Ngô gia người tới nơi này vì chuyện gì. Dù sao bọn hắn hiện tại thế nhưng là đối địch quan hệ. La Thành tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức lúc, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ sắc ý, bởi vì người tới chính là địch nhân của bọn hắn. Ngô Thiên Tứ không có ẩn tàng thân ảnh của mình, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian hắn thì xuất hiện ở Tần Quỳnh đám người doanh trướng bên ngoài. Con thỉnh Trấn Bắc Vương phủ thống soái ra gặp một lần. Đi vào doanh trướng phía ngoài hắn đối với trong doanh trướng Tần Quỳnh bọn người cao giọng nói, hắn thanh âm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ quân doanh. Đến nhanh muốn đi vào nghỉ ngơi trạng thái binh lính trong nháy mắt thì phản ứng lại, sau đó hào hào hướng về bên này hội tụ mà đến. Sở hữu binh lính tối lui. Cảm nhận được binh lính ngay tại hướng về phía bên mình tụ tập, Tần Quỳnh thanh âm cũng là vang vọng toàn bộ quân doanh. Một cái nho nhỏ thần du cảnh giới tu sĩ còn không đáng đến bọn hắn như thế. Tần Quỳnh thanh âm rơi xuống về sau hắn liền dẫn Dương Nghiệp bọn người chậm rãi theo trong doanh trướng đi ra. Vừa mới từ bên trong này đi ra Tần Quỳnh bọn người liền nhìn thấy đứng trước mặt Ngô Thiên Tứ. Nhìn lấy Tần Quỳnh bọn người đi ra Ngô Thiên Tứ trên mặt xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này thời điểm hắn phát hiện Tần Quỳnh chờ người trên thân khí tức không kém chút nào hắn, nói cách khác trước mặt mấy người kia tu vi đều đã đạt đến thần du cảnh giới, thậm chí cho Ngô Thiên Tứ một loại nhìn không thấu cảm giác. Chắc hẳn các hạ chính là Trấn Nam đại tướng quân Ngô Thiên Tứ đi. Tần Quỳnh nhìn lên trước mặt Ngô Thiên Tứ rằng giặc mở miệng nói, đối với Trấn Nam đại tướng quân Ngô Thiên Tứ Tần Quỳnh vẫn còn có chút thưởng thức. Dù sao vị này Trấn Nam đại tướng quân Ngô Thiên Tứ mặc dù nói là Đại Yến hoàng triều đại tướng quân, nhưng là hắn trung tâm lại không phải Đại Yến hoàng triều, mà chính là trung tâm với Bắc Tĩnh, hoặc là nói trung tâm với toàn bộ Nam cảnh. Không tệ, ta chính là Ngô Thiên Tứ, không biết vị này tướng quân xưng hô như thế nào. Ngô Thiên Tứ gặp lại Tần Quỳnh đối với mình cũng không có quá lớn địch ý lúc, cũng là chậm rãi đối với Tần Quỳnh chắp tay mở miệng nói, Trấn Bắc Vương phủ Tần Quỳnh. Trấn Bắc Vương phủ là thành Trấn Bắc Vương phủ Dương Nghiệp. Ngô trời ban âm rơi xuống chi sau Tần Quỳnh mấy người cũng là ảo ảo giới thiệu chính mình, mà tại giới thiệu chính mình trước đó, bọn hắn đều tăng thêm Trấn Bắc Vương phủ bốn chữ. Gặp qua mấy vị tướng quân, tại hạ lần này đến muốn để mấy vị tướng quân chỉ binh, ta Ngô Thiên Tứ cam đoan Nam cảnh sẽ không cùng Trấn Bắc Vương phủ là địch. Ngô Thiên Tứ cũng là loại kia không để bất kỳ âm mưu bị kế gì võ tướng, chỉ thấy hắn trực tiếp đem lai lịch của mình biểu lộ. Chúng ta không có khả năng chỉ binh, nếu như không cầm xuống Nam cảnh thoại bản đem rất khó hướng thế tử bàn giao, huống chi không có Nam cảnh hoàng triều còn có xem như hoàng triều sao? Tần Quỳnh rất thưởng thức Ngô Thiên Tứ loại tính cách này, chỉ bất quá lúc này thời điểm hắn lại không có khả năng chỉ binh, dù sao nếu như không cầm xuống Nam cảnh mà nói như vậy hắn lại thế nào hướng Sở Phàm bàn giao đây? Huống chi Nam cảnh vốn chính là Đại Yến hoàng triều lãnh thổ một trong. Chương 141, đầu hàng yêu cầu, bị trấn kinh trụ Ngô Thiên Tứ chương 141, đầu hàng yêu cầu, bị chấn kinh trụ Ngô Thiên Tứ La Thành bọn người nghe được Tần Quỳnh mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, bởi vì bọn hắn đều khó có khả năng chạy binh. Tướng quân hẳn phải biết ta Nam Cảnh tình huống, nếu như tướng quân thật khăng khăng tấn công Nam Cảnh mà nói như vậy đem về để hải tộc đến lợi, đến lúc đó toàn bộ trấn Hải Thành thậm chí toàn bộ Nam Cảnh đem về biến thành hải tộc đồ chơi. Ngô Thiên Tứ tự nhiên biết mình một lời không cách nào làm cho Tần Quỳnh bọn người rút lui, sau đó chỉ thấy hắn thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, sau đó tiếp tục đối với Tần Quỳnh mở miệng nói. Kỳ thật cũng không phải là Ngô Thiên Tứ sợ hai Tần Quỳnh hoặc là Trấn Bắc Vương phủ đại quân, mà là bởi vì lúc này thời điểm Trấn Hải Thành hoàn toàn chính xác không thể phát sinh đại chiến. Bằng không mà nói vô luận là Trấn Bắc Vương phủ đại quân thắng lợi còn là hắn Ngô Thiên Tứ đại quân thắng lợi đều muốn khó có thể ngăn cản Hải Yêu tiến công. Chỉ là hải tộc, ta Trấn Bắc Vương phủ lại làm sao có thể sợ hãi? Tần Quỳnh tự nhiên cũng là nghe nói qua hải tộc tồn tại, bất quá đối với Trấn Hải Thành phía ngoài hải tộc Tần Quỳnh cũng không có để ở trong lòng, ngược lại là một mặt khinh thường nói. Mặc dù nói Tần Quỳnh cũng kính nể Ngô Thiên Tứ cách làm, nhưng là những cái kia hải tộc đối với hắn mà nói vẫn là quá yếu. Dù sao hải tộc tối cường cũng chỉ có một vị hải hoàng, cũng liền mang ý nghĩa hải tộc chỉ có một vị pháp tướng cảnh giới tồn tại. Bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ hiện tại pháp tướng cảnh giới tồn tại đã cao đến hơn 10 vị, cho nên lại làm sao có thể sợ hãi cái này cái gọi là hải hoàng đây. Hải tộc nắm giữ một vị hải hoàng và mấy chục vị hải vương, cho dù Trấn Bắc Vương phủ thực lực có mạnh đến đâu, muốn ngăn cản được hải hoàng cũng là có chút khó khăn, huống chi nếu như Trấn Bắc Vương phủ tại ngăn cản hải hoàng trước đó còn muốn cùng ta Ngô gia đại chiến. Ngô Thiên Tứ nghe được Tần Quỳnh mà nói về sau nhíu mày, sau đó tiếp tục đối với Tần Quỳnh mở miệng nói. Mặc dù nói đối với Tần Quỳnh xem thường hải tộc đối với hắn có chút vũ nhục, nhưng Ngô Thiên Tứ xem như Tần Quỳnh không biết chân chính hải tộc, cho nên liền không cùng Tần Quỳnh chấp nhận. Nếu như chúng ta có thể giải quyết hải tộc, Ngô tướng quân có thể hay không đầu nhập vào ta Trấn Bắc Vương phủ? Tần Quỳnh lúc này thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó chỉ thấy hắn đánh giá nhìn lên trước mặt Ngô Thiên Tứ mở miệng nói. Kỳ thật đối với trước mặt Ngô Thiên Tứ, Tần Quỳnh vẫn là hết sức thưởng thức, nếu như dạng này người có thể đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ mà nói Tần Quỳnh tin tưởng tự gia thế tử tuyệt đối rất vui vẻ. Mà lại càng quan trọng hơn là nếu như trước mặt Ngô Thiên Tứ đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ, như vậy bọn hắn đem sẽ không tiếp tục phát sinh đại chiến liền có thể cầm xuống toàn bộ Nam Cảnh. Cho nên nói đối với Tần Quỳnh tới nói cầm xuống trước mặt Ngô Thiên Tứ cũng là một cái rất tốt giải quyết chiến đấu phương pháp. Muốn bắt lại hải tộc 10 phân khó khăn, đã từng đại yến hoàng thất cũng là phái ra qua 3 vị pháp tướng cảnh giới cao thủ, nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng không có triệt để tiêu diệt hải tộc, bởi vì những này hải tộc 10 phân xảo trá, bọn hắn đánh không lại thời điểm vẫn đợi ở trong biển, nhưng nếu như khi có cơ hội liền ra tới. Ngô Thiên Tứ đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau càng thêm nhíu mày. Sau đó đối với Tần Quỳnh mở miệng nói, đương nhiên hắn cũng không có trực tiếp nói thẳng Trấn Bắc Vương phủ không cách nào giải quyết hải tộc, ngược lại là huyện chuyển nói cho đến Tần Quỳnh hải tộc rất khó giải quyết. Ta muốn hỏi tướng quân là, chỉ cần ta Trấn Bắc Vương phủ có thể giải quyết hải tộc, tướng quân có thể hay không đầu nhập vào ta Trấn Bắc Vương phủ? Tướng quân chỉ cần hồi đáp bạn đem vấn đề này là có thể. Tần Quỳnh tự nhiên biết Ngô Thiên Tứ ý tứ, sau đó hắn lần nữa đối với Ngô Thiên Tứ khởi xướng hỏi thăm, trong ánh mắt mang theo mong đợi nhìn lấy Ngô Thiên Tứ. Chỉ cần Tần tướng quân có thể giải quyết hải tộc, ta Ngô Thiên Tứ mang theo toàn bộ Nam Cảnh đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ. Ngô Thiên Tứ đang nghe Tần Quỳnh phát biểu về sau cũng là trực tiếp nghiêm túc trịnh trọng đối với Tần Quỳnh nói ra. Ngô tướng quân nói lời bản tướng nhớ kỹ, hy vọng Ngô tướng quân đến lúc đó không muốn mất lời. Tần Quỳnh nghe được Ngô trời ban về sau lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi ra phía trước đối với Ngô Thiên Tứ mở miệng nói. Ta Ngô Thiên Tứ có thể làm lấy toàn bộ Nam Cảnh thể, chỉ cần Tần tướng quân có thể giải quyết hải tộc, ta liền đầu nhập vào tại Tần tướng quân ngồi xuống. Ngô Thiên Tứ đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau trực tiếp đứng ra len ken có lực bảo đảm nói. Tốt, vậy kính xin Ngô tướng quân đưa vào. Chúng ta cái này đi chiếu cố cái kia cái gọi là hải tộc. Tần Quỳnh nghe được Ngô Thiên Tứ cam đoan về sau cũng là cười cười, sau đó đối với Ngô Thiên Tứ phất phất tay nói ra. Tần tướng quân là dự định dẫn theo tất cả bộ đội đi Trấn Hải Thành sao? Ngô Thiên Tứ lúc này thời điểm cũng là có chút lo lắng nhìn lấy Tần Quỳnh nói ra, mặc dù nói hắn cảm thấy trước mặt Tần Quỳnh sẽ không lừa gạt mình, nhưng là dẫn theo nhiều như vậy quân đội quang minh chính đại tiến về Trấn Hải Thành vẫn là để hắn có chút lo lắng. Nếu như đến lúc đó Tần Quỳnh trực tiếp phản bội, như vậy bọn hắn há không thì triệt để luân hãm. Ngô Thiên Tứ cũng không sợ Nam Cảnh rơi vào Trấn Bắc Vương phủ trong tay, hắn sợ chính là đến lúc đó Trấn Bắc Vương phủ không cách nào chống cự hải tộc tiến công. La Thành, để Ngô tướng quân nhìn nhìn các ngươi thực lực. Tần Quỳnh lúc này thời điểm tự nhiên cũng là biết Ngô Thiên Tứ lo lắng, sau đó chỉ thấy hắn đối với bên người La Thành phủi tay. La Thành nghe được Tần Quỳnh mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn xuất ra một cái màu đen kèn lệnh thổi lên. Một giây sau, liền nghe được một đạo lại một đạo u minh thanh âm theo chỗ tối chuyển đến, sau một lát liền gặp Yến Vân Thập Bát Kỵ cấp tốc xuất hiện ở La Thành trước mặt. Mà lúc này đến Vân Thập Bát Kỵ trên thân cái kia cố đồng dạng thuộc về pháp tướng cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra, 18 đạo pháp tướng cảnh giới khí tức triệt để Ngô Thiên Tứ bị khiếp sợ. Hán, bọn hắn tu vi đều đạt đến pháp tướng cảnh giới. Ngô Thiên Tứ một mặt không thể tin chỉ lên trước mặt Yến Vân Thập Bát Kỵ ngơ ngác mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ tùy tiện đều có thể xuất ra mười mấy vị pháp tướng cảnh giới tồn tại. Không chỉ có chỉ là bọn hắn, còn có chúng ta. Dương gia thất tướng tại nhìn thấy Ngô Thiên Tứ trên mặt chấn kinh chi sắc lúc cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời bọn hắn trên người khí tức cũng là triệt để bạo phát ra. Một cỗ đồng dạng thuộc về pháp tướng cảnh giới khí tức xuất hiện lần nữa tại Ngô Thiên Tứ bên người. Ngươi, các ngươi cũng là pháp tướng cảnh giới cường giả. Tại cảm nhận được cái này không thể tin một màn, Ngô Thiên Tứ lại đem ánh mắt ngơ ngác nhìn phía Dương gia thất tướng trên thân. Qua một hồi lâu về sau, Ngô Thiên Tứ lúc này mới lắc đầu hồi thần lại, bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Đã bọn hắn đều là pháp tướng cảnh giới cường giả, như vậy ba vị tướng quân thực lực là không phải. Sau đó chỉ thấy Ngô Thiên Tứ đem ánh mắt nhìn về phía Tần Quỳnh, Dương Nghiệp cùng La Thành ba người trên thân giằng giặc mở miệng nói, mặc dù nói hắn cũng còn chưa nói hết, nhưng là Tần Quỳnh ba người đều biết hắn muốn nói điều gì. Không tệ, Tần chính là thế tử bên người cái kia ba đại pháp tướng viên mãn cảnh giới tu sĩ một trong. Tần Quỳnh đối mặt Ngô Thiên Tứ hỏi thăm chậm rãi mở miệng nói, trên mặt cũng không có vẻ kiêu ngạo. Dù sao hắn nhưng là biết tự ra thế tử bên người còn có một vị vương giả cảnh giới tồn tại, cho nên hắn thực lực hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, đương nhiên tại toàn bộ Đông vực hắn thực lực còn có thể sắp xếp hàng đầu. Chương 142, Ngô Thiên Tứ đầu hàng, Trấn Hải Thành trước cửa Ngô Thiên Tứ rằng có Ngô Thông. Chương 142, Ngô Thiên Tứ đầu hàng, Trấn Hải Thành trước cửa Ngô Thiên Tứ rằng có Ngô Thông. Ngô Thiên Tứ đang nghe Tần Quỳnh hồi phục về sau càng thêm chấn kinh, mặc dù nói hắn vừa mới liền đã đoán được Tần Quỳnh có lẽ cũng là vị kia thế tử bên người ba đại pháp tướng viên mãn cảnh giới cường giả một trong, nhưng là chân chính đạt được kết quả hắn hiển nhiên càng thêm chấn kinh. Dù sao vị này chính là đứng tại Đông vực trên trần nhà, thực lực đạt đến hắn chưa từng có chạm tới pháp tướng viên mãn cảnh giới, đương nhiên càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh là vẹn vẹn chỉ là cái này một đạo đại quân thì đạt đến hơn 20 vị pháp tướng cảnh giới tồn tại. Nếu là như vậy chân chính Trấn Bắc Vương phủ đại quân đến cùng cường đại đến mức nào, chân chính Trấn Bắc Vương phủ đến cùng lại có bao nhiêu pháp tướng cảnh giới tồn tại? Có lẽ vừa mới bắt đầu Ngô Thiên Tứ còn cảm thấy Trấn Bắc Vương phủ không cách nào đánh bại Đại Yến Hoàng Triều, như vậy hiện tại Ngô Thiên Tứ đã cảm thấy vừa mới bắt đầu hắn ý nghĩ đến cỡ nào buồn cười. Dù sao có thực lực như thế Trấn Bắc Vương phủ đều không thể đánh bại Đại Yến Hoàng Triều, như vậy Đại Yến Hoàng Triều há không đã xưng bá toàn bộ Đông vực? Mà lại hiện tại Ngô Thiên Tứ cũng minh bạch vừa mới là Tần Quỳnh cho hắn cơ hội, bằng không mà nói hắn thì liền tới gặp Tần Quỳnh cơ hội đều không có, thậm chí có thể nói hắn cái này Trấn Nam đại tướng quân liền gặp Trấn Bắc Vương phủ một vị tướng quân tư cách đều không có. Nghĩ tới chỗ này Ngô Thiên Tứ cũng là rốt cục yên lòng. Đồng thời trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn, bởi vì có như thế cường đại đội ngũ, bọn hắn tuyệt đối có thể giải quyết Trấn Hải thành phía ngoài hải tộc. Mặc dù nói những cái kia hải tộc sẽ chạy trốn tới trong nước đi, nhưng là có nhiều như vậy pháp tướng cảnh giới tồn tại, cho dù không cách nào đem hải tộc toàn bộ xóa đi, tin tưởng về sau hải tộc cũng không dám lại trêu chọc Trấn Hải thành. Ngô Thiên Tứ từ giờ trở đi thể sống chết hiệu trung Trấn Bắc Vương phủ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Ngô Thiên Tứ cũng là trực tiếp đối với Tần Quỳnh mở miệng nói, giờ khắc này hắn đã biết kết cục. Kỳ thật cho dù không biết kết cục, hắn cũng định đầu nhập vào Trấn Bắc Vương phủ, có như thế cường đại thực lực Trấn Bắc Vương phủ nhất định có thể giữ vững năng cảnh, thậm chí có thể san bằng một mực đối địch với bọn hắn hải tộc. Ngô tướng quân không lại suy nghĩ một chút. Tần Quỳnh nghe được Ngô Trời Ban về sau đối với hắn đùa nghịch nói, bất quá lúc này Tần Quỳnh cũng biết Ngô Thiên Tứ vì cái gì như thế quả quyết liền muốn ném rượi vào bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ. Cho dù là Tần Quỳnh đứng tại Ngô Thiên Tứ góc độ hắn cũng không dám cùng Trấn Bắc Vương phủ là địch, ra dù sao đây chính là hơn 20 cái pháp tướng cảnh giới tồn tại. Ngô Mộ thành tâm thành ý đầu nhập vào tại Trấn Bắc Vương phủ, hy vọng vọng tướng quân đón lấy Ngô Mộ thành ý. Ngô Thiên Tứ nghe được Tần Quỳnh mà nói về sau, nghiêm túc đối với Tần Quỳnh mở miệng nói, trên mặt hắn nghiêm túc, cho dù là Tần Quỳnh cũng động dung lên. Tốt, đã Ngô tướng quân đầu nhập vào tại ta Trấn Bắc Vương phủ, như vậy bản tướng liền thay thế từ điện hạ nhận lấy Ngô tướng quân. Chỉ thấy Tần Quỳnh cũng là vẻ mặt thành thật đối với Ngô Thiên Tứ mở miệng nói, sau khi nói xong chậm rãi hướng về trong doanh trướng đi đến. Hiện trạng Ngô Thiên Tứ cũng là không chút do dự, đi theo Tần Quỳnh đám người tốc độ hướng về trong doanh trướng đi đến. Đã Ngô tướng quân đều đã đầu nhập vào tại ta Trấn Bắc Vương phủ, như vậy từ giờ trở đi Nam Cảnh cũng triệt để tính vào ta Trấn Bắc Vương phủ quản hạt phạm vi. Dương Nghiệp tướng quân mang theo Dương gia quân cầm lấy Ngô tướng quân thủ lệnh đi đem Nam Cảnh còn không có đánh hạ thành trì nhận lấy, bản tướng thì là dẫn theo La Thành cùng còn lại quân đội tiến về Trấn Hải thành giải quyết hải tộc. Đi vào trong doanh trướng, Tần Quỳnh cũng là bắt đầu phân phó lên tiếp xuống hành động. Ngô Thiên Tứ nghe được Tần Quỳnh mà nói về sau cũng là thức thời đem lệnh bài của hắn đem ra, sau đó chậm rãi đưa tới Dương Nghiệp trong tay. Còn thỉnh Tần tướng quân yên tâm, lão phu tuyệt đối lấy tốc độ nhanh nhất đem chọn cái Nam Cảnh nhận lấy. Dương Nghiệp tại cầm tới Ngô Thiên Tứ lệnh bài lúc, chậm rãi đối với Tần Quỳnh nói ra, bất quá có thể nhìn đến trên mặt của hắn lại là lộ ra 10 phần vẻ chăm chú. Hiển nhiên lúc này Dương Nghiệp hết sức tự tin cùng nghiêm túc. Đến đón lấy chúng ta thì tiến về Trấn Hải thành đi. Tần Quỳnh đối với Dương Nghiệp nhẹ gật đầu về sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Ngô Thiên Tứ trên thân. Theo hai nhánh quân đội kế hoạch tiến hành, có Ngô Thiên Tứ tồn tại, Tần Quỳnh dẫn theo 20 vạn quân đội không tốn sức chút nào, vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày cũng đã xuất hiện ở Trấn Hải thành bên ngoài. Trấn Hải thành thời khắc này, thủ tướng Ngô Thông tại nhìn thấy ngoài thành 20 vạn đại quân lúc trên mặt cũng là xuất hiện thần sắc kinh khủng, hắn không nghĩ tới chính mình đại tướng quân vừa mới ra ngoài không đến thời gian nửa tháng Trấn Bắc Vương phủ đại quân liền đã đánh tới bọn hắn Trấn Hải thành. Càng quan trọng hơn là Ngô Thông liền tin tức đều không có thu đến đã nhìn thấy phía ngoài đại quân, cái này khiến Ngô Thông trên mặt cũng là lộ ra một vẻ tuyệt vọng thần sắc. Chẳng lẽ đây là thiên muốn diệt ta Ngô gia, thiên muốn diệt ta Nam Cảnh? Ngô Thông nhìn lấy dưới thành 20 vạn đại quân ánh mắt âm trầm mở miệng nói, bất quá sau đó trên mặt của hắn liền xuất hiện một vẻ thần sắc kiên định. Làm Ngô gia binh sĩ dù là chiến tử hắn cũng không có khả năng kiếp đảm. Đến mức trên tường thành những quân đội khác thì là một mặt thật không thể tin nhìn lấy phía ngoài 20 vạn đại quân, bọn hắn tuy nhiên nghe nói Trấn Bắc Vương phủ đã đối bọn hắn Nam Cảnh khởi xướng tiến công, nhưng cũng không có nghĩ đến Trấn Bắc Vương phủ quân đội vậy mà tới nhanh như vậy. Ngay tại Trấn Hải thành một chúng binh lính đều lâm vào khủng hoảng bên trong thời điểm, chỉ thấy phía ngoài cửa thành 20 vạn đại quân bên trong có một vị nhóm thân ảnh quen thuộc chậm rãi theo trong quân đội đi ra. Trông thấy một màn này, Ngô Thông cũng là rủi rủi con mắt, sau đó cẩn thận hướng về phía dưới vị này thân ảnh quen thuộc nhìn qua. Ngô Thông mở ra cửa thành để đại quân đi vào. Chỉ thấy phía dưới Ngô Thiên Tứ chậm rãi đi vào chỗ cửa thành, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hướng lên phía trên Ngô Thông chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi thật là đại tướng quân." Ngô Thông nghe được Ngô Trời Ban về sau, có chút hoài nghi đối với Ngô Thiên Tứ mở miệng dò hỏi, đồng thời trên mặt còn xuất hiện cảnh giác thân sắc, hiển nhiên lúc này thời điểm hắn hoài nghi phía ngoài Ngô Thiên Tứ không phải thật sự Ngô Thiên Tứ. "Ngô Thông, ngươi đây là tại hoài nghi có người tại giả trang bản tướng sao?" Ngô Thiên Tứ nghe được Ngô Thông mà nói về sau cũng là có chút hoảng hốt, có điều rất nhanh hắn thì phản ứng lại, sau đó trực tiếp đối với trên tường thành Ngô Thông mở miệng nói: "Tướng quân như thế nào chứng minh chính mình là ta Nam Cảnh trấn Nam đại tướng quân, đồng thời tướng quân sau lưng những người này là cái gì người?" Ngô Thông hít sâu một hơi đối với trước mặt Ngô Thiên Tứ mở miệng nói, nhìn lấy Ngô Thiên Tứ phía sau cái này 20 vạn đại quân, Ngô Thông thần sắc có chút phức tạp. Nếu như phía dưới vị này thật là chính mình đại tướng quân, như vậy há không phải nói rõ chính mình đại tướng quân đã đầu nhập vào tại trấn Bắc vương phủ, bằng không mà nói phía sau hắn lại làm sao có thể có nhiều như vậy quân đội. Ngô Thông có thể không tin triều đình đại quân sẽ đến trợ giúp bọn hắn, mà lại hiện tại triều đình đại quân giống như cũng không có thời gian trợ giúp bọn hắn. Nhưng nếu quả như thật chính mình đại tướng quân đầu nhập vào tại trấn Bắc vương phủ mà nói, Ngô Thông còn thật không biết như thế nào cho phải. Dù sao Ngô Thiên Tứ không chỉ có riêng là trấn Nam đại tướng quân, hắn vẫn là Ngô gia gia chủ, càng là Ngô Thông từ nhỏ sùng bái đối tượng. Chương 143, đại quân tiến nhập trấn Hải Thành, đối phó hải tộc sách lược. Chương 143, đại quân tiến nhập trấn Hải Thành, đối phó hải tộc sách lược. Ngô Thiên Tứ đang nghe Ngô Thông mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn lúc này rất khó giải thích, dù sao nếu như không có trông thấy trấn Bắc vương phủ cái này một nhánh đại quân thực lực, như vậy Ngô Thiên Tứ cũng không có khả năng nhanh như vậy thì đầu hàng. Nhưng là hắn hiện tại không có khả năng lôi kéo cuống họng đối với Ngô Thông giải thích. Ngô Thông, bản tướng đích thật là Ngô Thiên Tứ, đương nhiên bản tướng sau lưng quân đội cũng là trấn Bắc vương phủ đại quân, ngươi có thể cho rằng bản tướng đã đầu nhập vào tại trấn Bắc vương phủ. Bất đắc dĩ Ngô Thiên Tứ trực tiếp đối với Ngô Thông mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có lựa chọn giải thích, ngược lại là trực tiếp thừa nhận chính mình đầu nhập vào tại trấn Bắc vương phủ. Cho nên hiện tại tướng quân muốn đem chọn cái trấn Hải Thành đều đưa cho trấn Bắc vương phủ sao? Ngô Thông nghe được Ngô Trời Ban về sau ánh mắt bên trong toát ra một vẻ vẻ phức tạp nhìn lấy Ngô Thiên Tứ nói ra, lúc này thời điểm hắn tự nhiên đã nhận ra trước mặt Ngô Thiên Tứ thì là thật Ngô Thiên Tứ. Chỉ là đối với mình một mực sùng bái đại tướng quân đầu nhập vào tại trấn Bắc vương phủ tin tức để hắn rất khó lấy lại tinh thần. Lúc này thời điểm Ngô Thông ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Bên ngoài vị này thật là đại tướng quân à, nhưng hắn lại làm sao có thể dẫn theo trấn Bắc vương phủ đại quân đến chúng ta trấn Hải Thành đâu? Chẳng lẽ đại tướng quân thật đầu nhập vào tại trấn Bắc vương phủ sao? Đại tướng quân tại sao muốn làm như thế, chẳng lẽ đại tướng quân không cần chúng ta trấn Hải Thành quân đội sao? Cái gì đại tướng quân vẹn vẹn chỉ là ra ngoài một đoạn thời gian thì biến thành dạng này, vì cái gì đại tướng quân không cần chúng ta? Theo Ngô Thiên Tứ cùng Ngô Thông đối thoại truyền khắp trấn Hải Thành, lúc này toàn bộ trấn Hải Thành binh lính cũng bắt đầu biến đến sợ hãi hốt, bọn hắn không nghĩ tới chính mình đại tướng quân đã đầu nhập vào tại trấn Bắc vương phủ. Bọn hắn hiện tại đều hy vọng nhìn bên ngoài vị này là giả Ngô Thiên Tứ, nếu như vậy trong lòng bọn hắn sẽ còn tốt hơn một điểm. "Không tệ, hiện tại ta lệnh cho ngươi mở ra cửa thành." Ngô Thiên Tứ lúc này thời điểm cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, sau đó chỉ thấy hắn đối với trên tường thành Ngô Thông ra lệnh. "Mở ra cửa thành." Ngô Thông ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Ngô Thiên Tứ, hít một hơi thật sâu về sau đối với bên người binh lính ra lệnh. Tuy nhiên hắn biết chỉ cần cửa thành mở ra cũng liền đại biểu cho toàn bộ trấn Hải Thành đều luân lạc tới trấn Bắc Vương phủ trong tay, nhưng là hắn không có khả năng cự tuyệt chính mình đại tướng quân cùng tự ra gia chủ mệnh lệnh. Theo Ngô Thông mệnh lệnh được đưa ra về sau, vốn đang do dự binh lính trong nháy mắt đi vào chỗ cửa thành đem cửa thành mở ra, dù sao chính mình đại tướng quân cùng Ngô Thông tướng quân đều cũng định đầu nhập vào trấn Bắc Vương phủ, bọn hắn lại có thể thế nào đây? Theo trấn Hải Thành cổng thành chậm rãi rơi xuống, trấn Hải Thành bên trong binh lính cũng là chậm rãi cúi thấp đầu, giờ khắc này bọn hắn triệt để biến thành tù nhân. Tân Quỳnh trông thấy tình cảnh này hài lòng chậm rãi cưỡi chiến mã đi ra. Vừa mới hắn chưa từng xuất hiện thì là muốn nhìn một chút trấn Hải Thành đối với Ngô Thiên Tứ bị này đại tướng quân độ trung thành. Hiện tại xem ra trấn Hải Thành binh lính cùng vị này thủ tướng đối Ngô Thiên Tứ độ trung thành đều rất cao, thậm chí ngay cả để bọn hắn trực tiếp đầu nhập vào trấn Bắc Vương phủ đều có thể làm đến, hiển nhiên Ngô Thiên Tứ tại trấn Hải Thành danh vọng vẫn là rất cao. Vào thành, đi vào phía trước đội ngũ Tần Quỳnh trực tiếp đối với sau lưng 20 vạn đại quân ra lệnh, theo hắn mệnh lệnh rơi xuống về sau, 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về trấn Hải Thành mà đi. Tại Tần Quỳnh bên người Ngô Thiên Tứ trông thấy tình cảnh này, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ phức tạp, mặc dù nói hắn cũng sớm đã đầu nhập vào tại trấn Bắc vương phủ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình trấn Hải Thành thì giao cho người khác. Mà lúc này đây Ngô Thông cũng là đi tới chỗ cửa thành nên đón chính mình đại tướng quân, bất quá lúc này thời điểm trên mặt hắn còn mang theo vẻ phức tạp. "Gặp qua tướng quân." Ngô Thông nhìn lấy chính mình đại tướng quân trước mặt cái này hai đạo thân ảnh rằng giật thở dài một hơi, sau đó trực tiếp đối với Tần Quỳnh cùng La Thành thi lễ một cái. "Đứng lên đi, tu vi cũng không tệ lắm." Tần Quỳnh nhìn thoáng qua trước mặt Ngô Thông hài lòng nhẹ gật đầu. Đến đón lấy Tần Quỳnh La Thành bọn người liền đi theo Ngô Thông tốc độ hướng về trấn Hải Thành thành chủ phủ mà đi. Trấn Hải Thành mặc dù là toàn bộ Nam Cảnh thực lực cường đại nhất thành trì, nhưng là nơi này thành chủ phủ bố cục lại không như trong tưởng tượng phồn hoa như vậy, xem ra càng thêm cổ lão. Hiện tại đã chúng ta đều đã đạt tới trấn Hải Thành, như vậy cũng là thời điểm giải quyết trấn Hải Thành phía ngoài những cái kia hải tộc. Đi vào trấn Hải Thành bên trong, Tần Quỳnh ngồi tại thành chủ phủ vị trí bên trên nhìn phía dưới Ngô Thiên Tứ cùng Ngô Thông đám người nói. Lúc này thời điểm trong thành chủ phủ ngoại trừ Ngô Thiên Tứ cùng Ngô Thông bên ngoài còn có trấn Hải Thành cái khác động thiên cảnh giới tướng quân. Mà cái này trấn Hải Thành cũng không hổ là Nam Cảnh tối cường thành trì, vẹn vẹn chỉ là động thiên cảnh giới tướng quân thì đạt đến hơn 10 vị, mà lại thần du cảnh giới tu sĩ càng là có 3 vị, ngoại trừ Ngô Thiên Tứ cùng Ngô Thông bên ngoài còn có một vị lão giả. Những tướng quân này đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau đều là mười phân ngoại ý muốn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Quỳnh, bất quá tại nhìn thấy chính mình đại tướng quân trên mặt không có có vẻ ngoại ý muốn về sau, bọn hắn cũng liền không sai biệt lắm đã đoán được chính mình đại tướng quân vì cái gì đầu nhập vào tại trấn Bắc Vương phủ. Muốn tới đây chính là chính mình đại tướng quân đầu nhập vào tại trấn Bắc Vương phủ điều kiện. Tướng quân, hải tộc có yêu hoàng cấp bậc tồn tại. Nô Thông tuy nhiên đối với mình nhà đại tướng quân mười phân tin tưởng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đứng ra đối với Tần Quỳnh nhắc nhở. Người khác đang nghe Nô Thông mà nói về sau đều là ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Tần Quỳnh phương hướng. Tuy nhiên bọn hắn cũng rất muốn giải quyết phía ngoài hải tộc, nhưng là hải tộc thế nhưng là có một vị hải hoàng tồn tại, mà lại hải vương cấp bậc yêu thú càng là đạt đến hơn 10 vị, cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể chống lại. Yên tâm, đã bản tướng quyết định diệt trừ hải tộc như vậy thì có nhất định thực lực. Tần Quỳnh đối với Ngô Thông nghi vẫn không có bất kỳ cái gì nộ khí, ngược lại là bình tĩnh đối với Ngô Thông khoát tay áo, sau đó lúc này mới đem ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Ngô Thiên Tứ. Tần tướng quân dự định như thế nào giải quyết hải tộc? Ngô Thiên Tứ trông thấy Tần Quỳnh ánh mắt về sau, chậm rãi ngẩng đầu lên đối với Tần Quỳnh dò hỏi, đồng thời trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một vẻ ánh mắt tò mò. Hiển nhiên Ngô Thiên Tứ cũng muốn biết Tần Quỳnh đến cùng muốn làm sao đến giải quyết cái này phía ngoài hải tộc, dù sao Hải Châu số lượng thế nhưng là đạt đến mấy trăm vạn chi chúng. Mà nhân tộc tu sĩ nếu là không có đạt tới thần thông cảnh giới mà nói liền không thể phi hành, cho nên nói thần thông trở xuống tu sĩ đều không thể ra ngoài ở trên biển cùng hải tộc nhất chiến, như vậy bọn hắn bên này chiến lực liền rút ngắn rất nhiều. Xuất động chỗ có thần thông cảnh giới phía trên tu sĩ cùng hải tộc nhất chiến, chúng ta lấy cao đối thấp chiến lược, dạng này liền có thể nhẹ nhõm công phá hải tộc. Tần Quỳnh tự nhiên là đã sớm nghĩ kỹ đối sách, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với trước mặt chính đang nghi ngờ mọi người mở miệng nói. Bọn hắn bên này thực lực vốn là 10 phân cường đại, phiền toái duy nhất thì là muốn đối phó trong nước hải tộc nhất định phải có thể phi hành.